Chương 1, nhân phẩm có vấn đề, 1. Ừm, ta đang ở nơi nào thế này? Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Lục Thiếu Du cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người hắn khiến hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Đầu Lục Thiếu Du toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng mở tròn mắt. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng hắn mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại hắn đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm. A cơn đau điếng từ đại não truyền đến khiến hắn phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Lục Thiếu Du cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến hắn lập tức ngất đi một lần nữa. Khi trời gần sáng Lục Thiếu Du mới từ từ tỉnh lại, nhưng khi nhận được tin tức mới từ đại não Lục Thiếu Du thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhân phẩm của ta bạo phát sao? Xuyên biệt rồi, đây là không phải là nằm mơ chứ? Lục Thiếu Du mở to hai mắt chăm chú nhìn bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên việt, Lục Thiếu Du khẳng định rằng mình đã bị xuyên việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn. Lục Thiếu Du ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng 3, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy phổ tỏ cổng thì bị do điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua. Kiếp trước không nói làm gì, tiền đồ xa vời, xuyên qua cũng tốt, nói không chừng xuyên qua đến một thế giới khác sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Dựa theo những hiểu biết của bản thân hắn trong tiểu thuyết, người xuyên qua, không một người nào đạt được thành tựu quá thấp. Nguyên một đám không phải thê thiếp thành đàn thì cũng là bá chủ của thế giới mới, kém cỏi nhất cũng làm phú nhị gia, hẳn là mình cũng không quá xui xẻo. Xác định mình bị xuyên qua, Lục Thiếu Du không có bất kỳ cảm giác đau khổ hay tiếc nuối gì mà ngược lại hắn cảm thấy mình như được giải thoát. Kiếp trước hắn không phải là người có chức có quyền, cũng không phải người giàu có, tiền đồ rất xa vời, tương lai mờ mịt. Nơi này là chỗ nào? Tại sao ta lại xuyên đến chỗ quỷ quái này? Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu, một đoạn ký ức không thuộc về hắn. Sau một lát, Lục Thiếu Du có loại xúc động muốn tự sát để xem có thể xuyên qua lần nữa hay không. Người khác xuyên qua không phải thành thiếu gia thì cũng là vương gia, không thì cũng anh tuấn tiêu sái, phong độ bức người, là công tử gia tộc hoặc thế lực lớn. Mà thân thể hắn xuyên vào mặc dù ở thế giới này cũng là một thiếu gia nhưng lại hữu danh vô thực. Vị thiếu gia này cũng tên là Lục Thiếu Du, năm nay vừa mới 16 tuổi, là một người con riêng, địa vị của hắn trong gia tộc ngay cả người hầu đều không bằng. Ngoài ra hắn còn có một mẫu thân, trước là người hầu trong gia tộc, sau khi sinh hạ vị thiếu gia này thì càng bị vợ cả ức hiếp, cùng trải qua ngày tháng so với nô tài còn không bằng. Hai mẫu thân con, ngày bình thường thì luôn bị người trong gia tộc ức hiếp, ngay cả nô bộc cũng không để họ vào mắt. Đặc biệt là mấy nha hoàn đi theo vợ cả, càng hay tìm cớ để làm nhục bọn họ. Ngay như ngày hôm qua, chỉ vì chống đối vài câu mà vị thiếu gia này đã bị bọn chúng đánh cho một trận, nhưng không ngờ tới bị đánh đến chết. Đoán chừng những người kia thấy người bị chết mà sợ hãi nên mới đem vị thiếu gia này vứt xuống vách núi, thi thể rơi vào đầm nước dưới vách núi, còn mình thì vì nhân phẩm bạo phát mà xuyên qua nhập vào thân thể của hắn. Nghĩ mình xuyên không lấy được thân thế như vậy, Lục Thiếu Du có chút khóc không ra nước mắt, rốt cuộc nhân phẩm của mình tốt hay không tốt đây? Kiếp trước mình cũng chưa làm chuyện tốt gì, xem ra nhân phẩm cũng không thể tốt được, gia nhập ra thì tùy tục, Lục Thiếu Du cũng không có cách nào khác, may mắn lắm mới không chết, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, dù thế nào đi chăng nữa không chết chính là có phúc, gặp đại nạn mà không chết tất sau này sẽ có phúc. Nể mặt ta và ngươi cùng tên là Lục Thiếu Du, ta lại dùng thân thể của ngươi, mối thù của ngươi sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo, mẫu thân của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc. Lục Thiếu Du thầm thì tự nói. Lục Thiếu Du vừa nói xong, đầu óc dường như thông suốt, một cỗ trọc khí thoát ra từ đầu rồi tiêu tán không không gian. Xem ra oán khí của ngươi cũng sâu à, mối thù của ngươi, Lục Thiếu Du ta chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ báo cho ngươi. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn lên trời cao nói lại một lần nữa. Nói xong, Lục Thiếu Du không thể không nghĩ đến một vấn đề nan giải lúc này. Bây giờ hắn đang nằm trong đầm nước, dưới lưng dường như tựa vào một thân cây khô, nước trong đầm rất lạnh, xem ra bây giờ hẳn là mùa đông. Mà hắn ngâm trong nước đã lạnh đã rất lâu rồi thì phải, cả người đã sớm tê quắng, không còn bao nhiêu trí giác. Dãy rùa cố bơi về hướng bên cạnh đầm nước, Lục Thiếu Du không khỏi thầm rủa một tiếng. Hai chân của hắn dường như bị chặt đứt, hai tay thì ngay từ đầu còn không cảm thấy gì, nhưng vừa cố di chuyển một chút thì phát hiện ra hai tay cũng bị gãy xương. Lúc này, hắn căn bản không thể dùng sức, đừng nói bơi đến bên cạnh đầm nước, ngay cả di chuyển nửa phân cũng khó có khả năng. Ông trời a, ngươi đừng chơi ta như vậy mà. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhìn trời mắng, bây giờ mình hoàn toàn không nhúc nhích được, không phải nằm chờ bị động lạnh đến chết sao? Bèo. Một hồi âm thanh truyền vào trong thai Lục Thiếu Du, giống như là có con vật gì đó di chuyển trong nước với tốc độ vô cùng nhanh. Không phải là yêu thú chứ? Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên một từ đáng sợ, theo như tin tức trong đầu lưu lại, Lục Thiếu Du biết được thế giới này khác với thế giới trước kia của mình. Đây là thế giới lấy vũ vi tôn, toàn bộ thế giới bao la vô cùng, trong đó có yêu thú, linh thú, vũ giả và linh sư tồn tại. Vũ giả và linh sư trong thế giới này có địa vị vô cùng cao, đặc biệt là linh sư, địa vị của họ có thể nói là tối thượng. Mà thân thể của vị thiếu gia hắn xuyên qua này, không có cách nào trở thành vũ giả cũng vô pháp trở thành linh sư, chính vì vậy địa vị trong gia tộc mới thấp kém không bằng cả nô bộc. Chương 1, nhân phẩm có vấn đề, 1. Ừm, ta đang ở nơi nào thế này? Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Lục Thiếu Du cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người hắn khiến hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Đầu Lục Thiếu Du toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng mở tròn mắt. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng hắn mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại hắn đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm. A cơn đau điếng từ đại não truyền đến khiến hắn phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Lục Thiếu Du cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến hắn lập tức ngất đi một lần nữa. Khi trời gần sáng Lục Thiếu Du mới từ từ tỉnh lại, nhưng khi nhận được tin tức mới từ đại não Lục Thiếu Du thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhân phẩm của ta bạo phát sao? Xuyên biệt rồi, đây là không phải là nằm mơ chứ? Lục Thiếu Du mở to hai mắt chăm chú nhìn bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên việt, Lục Thiếu Du khẳng định rằng mình đã bị xuyên việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn. Lục Thiếu Du ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng 3, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy phổ tỏ có tỷ bị do điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua. Kiếp trước không nói làm gì, tiền đồ xa vời, xuyên qua cũng tốt, nói không chừng xuyên qua đến một thế giới khác sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Dựa theo những hiểu biết của bản thân hắn trong tiểu thuyết, người xuyên qua, không một người nào đạt được thành tựu quá thấp. Nguyên một đám không phải thê thiếp thành đàn thì cũng là bá chủ của thế giới mới, kém cỏi nhất cũng làm phú nhị gia, hẳn là mình cũng không quá xui xẻo. Xác định mình bị xuyên qua, Lục Thiếu Du không có bất kỳ cảm giác đau khổ hay tiếc nuối gì mà ngược lại hắn cảm thấy mình như được giải thoát. Kiếp trước hắn không phải là người có chức có quyền, cũng không phải người giàu có, tiền đồ rất xa vời, tương lai mờ mịt. Nơi này là chỗ nào? Tại sao ta lại xuyên đến chỗ quỷ quái này? Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu, một đoạn ký ức không thuộc về hắn. Sau một lát, Lục Thiếu Du có loại xúc động muốn tự sát để xem có thể xuyên qua lần nữa hay không. Người khác xuyên qua không phải thành thiếu gia thì cũng là vương gia, không thì cũng anh tuấn tiêu sái, phong độ bức người, là công tử gia tộc hoặc thế lực lớn. Mà thân thể hắn xuyên vào mặc dù ở thế giới này cũng là một thiếu gia nhưng lại hữu danh vô thực. Vị thiếu gia này cũng tên là Lục Thiếu Du, năm nay vừa mới 16 tuổi, là một người con riêng, địa vị của hắn trong gia tộc ngay cả người hầu đều không bằng. Ngoài ra hắn còn có một mẫu thân, trước là người hầu trong gia tộc, sau khi sinh hạ vị thiếu gia này thì càng bị vợ cả ức hiếp, cùng trải qua ngày tháng so với nô tài còn không bằng. Hai mẫu thân con, ngày bình thường thì luôn bị người trong gia tộc ức hiếp, ngay cả nô bộc cũng không để họ vào mắt. Đặc biệt là mấy nha hoàn đi theo vợ cả, càng hay tìm cớ để làm nhục bọn họ. Ngay như ngày hôm qua, chỉ vì chống đối vài câu mà vị thiếu gia này đã bị bọn chúng đánh cho một trận, nhưng không ngờ tới bị đánh đến chết. Đoán chừng những người kia thấy người bị chết mà sợ hãi nên mới đem vị thiếu gia này vứt xuống vách núi, thi thể rơi vào đầm nước dưới vách núi, còn mình thì vì nhân phẩm bạo phát mà xuyên qua nhập vào thân thể của hắn. Nghĩ mình xuyên không lấy được thân thế như vậy, Lục Thiếu Du có chút khóc không ra nước mắt, rốt cuộc nhân phẩm của mình tốt hay không tốt đây? Kiếp trước mình cũng chưa làm chuyện tốt gì, xem ra nhân phẩm cũng không thể tốt được, gia nhập ra thì tùy tục, Lục Thiếu Du cũng không có cách nào khác, may mắn lắm mới không chết, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, dù thế nào đi chăng nữa không chết chính là có phúc, gặp đại nạn mà không chết tất sau này sẽ có phúc. Nể mặt ta và ngươi cùng tên là Lục Thiếu Du, ta lại dùng thân thể của ngươi, mối thù của ngươi sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo, mẫu thân của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc. Lục Thiếu Du thầm thì tự nói. Lục Thiếu Du vừa nói xong, đầu óc dường như thông suốt, một cỗ trọc khí thoát ra từ đầu rồi tiêu tán không không gian. Xem ra oán khí của ngươi cũng sâu à, mối thù của ngươi, Lục Thiếu Du ta chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ báo cho ngươi. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn lên trời cao nói lại một lần nữa. Nói xong, Lục Thiếu Du không thể không nghĩ đến một vấn đề nan giải lúc này. Bây giờ hắn đang nằm trong đầm nước, dưới lưng dường như tựa vào một thân cây khô, nước trong đầm rất lạnh, xem ra bây giờ hẳn là mùa đông. Mà hắn ngâm trong nước đã lạnh đã rất lâu rồi thì phải, cả người đã sớm tê quáng, không còn bao nhiêu trí giác. Dãy rùa cố bơi về hướng bên cạnh đầm nước, Lục Thiếu Du không khỏi thầm rủa một tiếng. Hai chân của hắn dường như bị chặt đứt, hai tay thì ngay từ đầu còn không cảm thấy gì, nhưng vừa cố di chuyển một chút thì phát hiện ra hai tay cũng bị gãy xương. Lúc này, hắn căn bản không thể dùng sức, đừng nói bơi đến bên cạnh đầm nước, ngay cả di chuyển nửa phân cũng khó có khả năng. Ông trời a, ngươi đừng chơi ta như vậy mà. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhìn trời mắng, bây giờ mình hoàn toàn không nhúc nhích được, không phải nằm chờ bị động lạnh đến chết sao? Bèo. Một hồi âm thanh truyền vào trong thai Lục Thiếu Du, giống như là có con vật gì đó di chuyển trong nước với tốc độ vô cùng nhanh. Không phải là yêu thú chứ? Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên một từ đáng sợ, theo như tin tức trong đầu lưu lại, Lục Thiếu Du biết được thế giới này khác với thế giới trước kia của mình. Đây là thế giới lấy vũ vi tôn, toàn bộ thế giới bao la vô cùng, trong đó có yêu thú, linh thú, vũ giả và linh sư tồn tại. Vũ giả và linh sư trong thế giới này có địa vị vô cùng cao, đặc biệt là linh sư, địa vị của họ có thể nói là tối thượng. Mà thân thể của vị thiếu gia hắn xuyên qua này, không có cách nào trở thành vũ giả cũng vô pháp trở thành linh sư, chính vì vậy địa vị trong gia tộc mới thấp kém không bằng cả nô bộc. Chương 1, nhân phẩm có vấn đề, 1. Ưng, ta đang ở nơi nào thế này? Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Lục Thiếu Du cảm thấy xung quanh mình rất ấm ức, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người hắn khiến hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Đầu Lục Thiếu Du toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng mở tròn mắt. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng hắn mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại hắn đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm. A cơn đau điếng từ đại não truyền đến khiến hắn phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Lục Thiếu Du cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến hắn lập tức ngất đi một lần nữa. Khi trời gần sáng Lục Thiếu Du mới từ từ tỉnh lại, nhưng khi nhận được tin tức mới từ đại não Lục Thiếu Du thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhân phẩm của ta bạo phát sao? Xuyên biệt rồi, đây là không phải là nằm mơ chứ? Lục Thiếu Du mở to hai mắt chăm chú nhìn bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên việt, Lục Thiếu Du khẳng định rằng mình đã bị xuyên việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn. Lục Thiếu Du ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng 3, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photo có thì bị do điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua. Kiếp trước không nói làm gì, tiền đồ xa vời, xuyên qua cũng tốt, nói không chừng xuyên qua đến một thế giới khác sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Dựa theo những hiểu biết của bản thân hắn trong tiểu thuyết, người xuyên qua, không một người nào đạt được thành tựu quá thấp. Nguyên một đám không phải thê thiếp thành đàn thì cũng là bá chủ của thế giới mới, kém cỏi nhất cũng làm phú nhị gia, hẳn là mình cũng không quá xui xẻo. Xác định mình bị xuyên qua, Lục Thiếu Du không có bất kỳ cảm giác đau khổ hay tiếc nuối gì, mà ngược lại hắn cảm thấy mình như được giải thoát. Kiếp trước hắn không phải là người có chức có quyền, cũng không phải người giàu có, tiền đồ rất xa vời, tương lai mờ mịt. Nơi này là chỗ nào? Tại sao ta lại xuyên đến chỗ quỷ quái này? Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu, một đoạn ký ức không thuộc về hắn. Sau một lát, Lục Thiếu Du có loại xúc động muốn tự sát để xem có thể xuyên qua lần nữa hay không. Người khác xuyên qua không phải thành thiếu gia thì cũng là vương gia, không thì cũng anh tuấn tiêu sái, phong độ bức người, là công tử gia tộc hoặc thế lực lớn. Mà thân thể hắn xuyên vào mặc dù ở thế giới này cũng là một thiếu gia nhưng lại hữu danh vô thực. Vị thiếu gia này cũng tên là Lục Thiếu Du, năm nay vừa mới 16 tuổi, là một người con riêng, địa vị của hắn trong gia tộc ngay cả người hầu đều không bằng. Ngoài ra hắn còn có một mẫu thân, trước là người hầu trong gia tộc, sau khi sinh hạ vị thiếu gia này thì càng bị vợ cả ức hiếp, cùng trải qua ngày tháng so với nô tài còn không bằng. Hai mẫu thân con, ngày bình thường thì luôn bị người trong gia tộc ức hiếp, ngay cả nô bộc cũng không để họ vào mắt. Đặc biệt là mấy nha hoàn đi theo vợ cả, càng hay tìm cớ để làm nhục bọn họ. Ngay như ngày hôm qua, chỉ vì chống đối vài câu mà vị thiếu gia này đã bị bọn chúng đánh cho một trận, nhưng không ngờ tới bị đánh đến chết. Đoán chừng những người kia thấy người bị chết mà sợ hãi nên mới đem vị thiếu gia này vứt xuống vách núi, thi thể rơi vào đầm nước dưới vách núi, còn mình thì vì nhân phẩm bạo phát mà xuyên qua nhập vào thân thể của hắn. Nghĩ mình xuyên không lấy được thân thế như vậy, Lục Thiếu Du có chút khóc không ra nước mắt, rốt cuộc nhân phẩm của mình tốt hay không tốt đây? Kiếp trước mình cũng chưa làm chuyện tốt gì, xem ra nhân phẩm cũng không thể tốt được, gia nhập ra thì tùy tục, Lục Thiếu Du cũng không có cách nào khác, may mắn lắm mới không chết, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, dù thế nào đi chăng nữa không chết chính là có phúc, gặp đại nạn mà không chết tất sau này sẽ có phúc. Nể mặt ta và ngươi cùng tên là Lục Thiếu Du, ta lại dùng thân thể của ngươi, mối thù của ngươi sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo, mẫu thân của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc. Lục Thiếu Du thầm thì tự nói. Lục Thiếu Du vừa nói xong, đầu óc dường như thông suốt, một cỗ trọc khí thoát ra từ đầu rồi tiêu tán không gian. Xem ra oán khí của ngươi cũng sâu à, mối thù của ngươi, Lục Thiếu Du ta chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ báo cho ngươi. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn lên trời cao nói lại một lần nữa. Nói xong, Lục Thiếu Du không thể không nghĩ đến một vấn đề nan giải lúc này. Bây giờ hắn đang nằm trong đầm nước, dưới lưng dường như tựa vào một thân cây khô, nước trong đầm rất lạnh, xem ra bây giờ hẳn là mùa đông. Mà hắn ngâm trong nước đã lạnh đã rất lâu rồi thì phải, cả người đã sớm tê cóng, không còn bao nhiêu trí giác. Dãy rùa cố bơi về hướng bên cạnh đầm nước, Lục Thiếu Du không khỏi thầm rủa một tiếng, hai chân của hắn dường như bị chặt đứt, hai tay thì ngay từ đầu còn không cảm thấy gì, nhưng vừa cố di chuyển một chút thì phát hiện ra hai tay cũng bị gãy xương. Lúc này, hắn căn bản không thể dùng sức, đừng nói bơi đến bên cạnh đầm nước, ngay cả di chuyển nửa phân cũng khó có khả năng. Ông trời a, ngươi đừng chơi ta như vậy mà. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhìn trời mắng, bây giờ mình hoàn toàn không nhúc nhích được, không phải nằm chờ bị động lạnh đến chết sao? Bèo. Một hồi âm thanh truyền vào trong thai Lục Thiếu Du, giống như là có con vật gì đó di chuyển trong nước với tốc độ vô cùng nhanh. Không phải là yêu thú chứ? Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên một từ đáng sợ, theo như tin tức trong đầu lưu lại, Lục Thiếu Du biết được thế giới này khác với thế giới trước kia của mình. Đây là thế giới lấy vũ vi tôn, toàn bộ thế giới bao la vô cùng, trong đó có yêu thú, linh thú, vũ giả và linh sư tồn tại. Vũ giả và linh sư trong thế giới này có địa vị vô cùng cao, đặc biệt là linh sư, địa vị của họ có thể nói là tối thượng. Mà thân thể của vị thiếu gia hắn xuyên qua này, không có cách nào trở thành vũ giả cũng vô pháp trở thành linh sư, chính vì vậy địa vị trong gia tộc mới thấp kém không bằng cả nô bộc. Chương 1, nhân phẩm có vấn đề, 1. Ưng, ta đang ở nơi nào thế này? Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Lục Thiếu Du cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người hắn khiến hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Đầu Lục Thiếu Du toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng mở cho mắt. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng hắn mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại hắn đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm. A cơn đau điếng từ đại não truyền đến khiến hắn phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Lục Thiếu Du cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến hắn lập tức ngất đi một lần nữa. Khi trời gần sáng Lục Thiếu Du mới từ từ tỉnh lại, nhưng khi nhận được tin tức mới từ đại não Lục Thiếu Du thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhân phẩm của ta bạo phát sao? Xuyên biệt rồi, đây là không phải là nằm mơ chứ? Lục Thiếu Du mở to hai mắt chăm chú nhìn bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên việt, Lục Thiếu Du khẳng định rằng mình đã bị xuyên việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn. Lục Thiếu Du ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng 3, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photo có thì bị do điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua. Kiếp trước không nói làm gì, tiền đồ xa vời, xuyên qua cũng tốt, nói không chừng xuyên qua đến một thế giới khác sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Dựa theo những hiểu biết của bản thân hắn trong tiểu thuyết, người xuyên qua, không một người nào đạt được thành tựu quá thấp. Nguyên một đám không phải thê thiếp thành đàn thì cũng là bá chủ của thế giới mới, kém cỏi nhất cũng làm phú nhị gia, hẳn là mình cũng không quá xui xẻo. Xác định mình bị xuyên qua, Lục Thiếu Du không có bất kỳ cảm giác đau khổ hay tiếc nuối gì, mà ngược lại hắn cảm thấy mình như được giải thoát. Kiếp trước hắn không phải là người có chức có quyền, cũng không phải người giàu có, tiền đồ rất xa vời, tương lai mờ mịt. Nơi này là chỗ nào, tại sao ta lại xuyên đến chỗ quỷ quái này? Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu, một đoạn ký ức không thuộc về hắn. Sau một lát, Lục Thiếu Du có loại xúc động muốn tự sát để xem có thể xuyên qua lần nữa hay không. Người khác xuyên qua không phải thành thiếu gia thì cũng là vương gia, không thì cũng anh tuấn tiêu sái, phong độ bức người, là công tử gia tộc hoặc thế lực lớn. Mà thân thể hắn xuyên vào mặc dù ở thế giới này cũng là một thiếu gia nhưng lại hữu danh vô thực. Vị thiếu gia này cũng tên là Lục Thiếu Du, năm nay vừa mới 16 tuổi, là một người con riêng, địa vị của hắn trong gia tộc ngay cả người hầu đều không bằng. Ngoài ra hắn còn có một mẫu thân, trước là người hầu trong gia tộc, sau khi sinh hạ vị thiếu gia này thì càng bị vợ cả ức hiếp, cùng trải qua ngày tháng so với nô tài còn không bằng. Hai mẫu thân con, ngày bình thường thì luôn bị người trong gia tộc ức hiếp, ngay cả nô bộc cũng không để họ vào mắt. Đặc biệt là mấy nha hoàn đi theo vợ cả, càng hay tìm cớ để làm nhục bọn họ. Ngay như ngày hôm qua, chỉ vì chống đối vài câu mà vị thiếu gia này đã bị bọn chúng đánh cho một trận, nhưng không ngờ tới bị đánh đến chết. Đoán chừng những người kia thấy người bị chết mà sợ hãi nên mới đem vị thiếu gia này vứt xuống vách núi, thi thể rơi vào đầm nước dưới vách núi, còn mình thì vì nhân phẩm bạo phát mà xuyên qua nhập vào thân thể của hắn. Nghĩ mình xuyên không lấy được thân thế như vậy, Lục Thiếu Du có chút khóc không ra nước mắt, rốt cuộc nhân phẩm của mình tốt hay không tốt đây? Kiếp trước mình cũng chưa làm chuyện tốt gì, xem ra nhân phẩm cũng không thể tốt được, gia nhập ra thì tùy tục, Lục Thiếu Du cũng không có cách nào khác, may mắn lắm mới không chết, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, dù thế nào đi chăng nữa không chết chính là có phúc, gặp đại nạn mà không chết tất sau này sẽ có phúc. Nể mặt ta và ngươi cùng tên là Lục Thiếu Du, ta lại dùng thân thể của ngươi, mối thù của ngươi sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo, mẫu thân của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc. Lục Thiếu Du thầm thì tự nói. Lục Thiếu Du vừa nói xong, đầu óc dường như thông suốt, một cỗ trọc khí thoát ra từ đầu rồi tiêu tán không gian. Xem ra hoán khí của ngươi cũng sâu à, mối thù của ngươi, Lục Thiếu Du ta chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ báo cho ngươi. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn lên trời cao nói lại một lần nữa. Nói xong, Lục Thiếu Du không thể không nghĩ đến một vấn đề nan giải lúc này. Bây giờ hắn đang nằm trong đầm nước, dưới lưng dường như tựa vào một thân cây khô, nước trong đầm rất lạnh, xem ra bây giờ hẳn là mùa đông. Mà hắn ngâm trong nước đã lạnh đã rất lâu rồi thì phải, cả người đã sớm tê cóng, không còn bao nhiêu trí giác. Dãy rùa cố bơi về hướng bên cạnh đầm nước, Lục Thiếu Du không khỏi thầm rủa một tiếng, hai chân của hắn dường như bị chặt đứt, hai tay thì ngay từ đầu còn không cảm thấy gì, nhưng vừa cố di chuyển một chút thì phát hiện ra hai tay cũng bị gãy xương. Lúc này, hắn căn bản không thể dùng sức, đừng nói bơi đến bên cạnh đầm nước, ngay cả di chuyển nửa phân cũng khó có khả năng. Ông trời a, ngươi đừng chơi ta như vậy mà. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhìn trời mắng, bây giờ mình hoàn toàn không nhúc nhích được, không phải nằm chờ bị động lạnh đến chết sao? Bèo. Một hồi âm thanh truyền vào trong thai Lục Thiếu Du, giống như là có con vật gì đó di chuyển trong nước với tốc độ vô cùng nhanh. Không phải là yêu thú chứ? Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên một từ đáng sợ, theo như tin tức trong đầu lưu lại, Lục Thiếu Du biết được thế giới này khác với thế giới trước kia của mình. Đây là thế giới lấy vũ vi tôn, toàn bộ thế giới bao la vô cùng, trong đó có yêu thú, linh thú, vũ giả và linh sư tồn tại. Vũ giả và linh sư trong thế giới này có địa vị vô cùng cao, đặc biệt là linh sư, địa vị của họ có thể nói là tối thượng. Mà thân thể của vị thiếu gia hắn xuyên qua này, không có cách nào trở thành vũ giả cũng vô pháp trở thành linh sư, chính vì vậy địa vị trong gia tộc mới thấp kém không bằng cả nô bộc. Chương 1, nhân phẩm có vấn đề, 1. Ưng, ta đang ở nơi nào thế này? Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Lục Thiếu Du cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người hắn khiến hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Đầu Lục Thiếu Du toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng mở tròn mắt. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng hắn mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại hắn đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm. A cơn đau điếng từ đại não truyền đến khiến hắn phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Lục Thiếu Du cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến hắn lập tức ngất đi một lần nữa. Khi trời gần sáng Lục Thiếu Du mới từ từ tỉnh lại, nhưng khi nhận được tin tức mới từ đại não Lục Thiếu Du thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhân phẩm của ta bạo phát sao? Xuyên việt rồi, đây là không phải là nằm mơ chứ? Lục Thiếu Du mở to hai mắt chăm chú nhìn một phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên việt, Lục Thiếu Du khẳng định rằng mình đã bị xuyên việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn. Lục Thiếu Du ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng 3, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photo có tí bị do điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua. Kiếp trước không nói làm gì, tiền đồ xa vời, xuyên qua cũng tốt, nói không chừng xuyên qua đến một thế giới khác sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Dựa theo những hiểu biết của bản thân hắn trong tiểu thuyết, người xuyên qua, không một người nào đạt được thành tựu quá thấp. Nguyên một đám không phải thê thiếp thành đàn thì cũng là bá chủ của thế giới mới, kém cỏi nhất cũng làm phú nhị gia, hẳn là mình cũng không quá xui xẻo. Xác định mình bị xuyên qua, Lục Thiếu Du không có bất kỳ cảm giác đau khổ hay tiếc nuối gì mà ngược lại hắn cảm thấy mình như được giải thoát. Kiếp trước hắn không phải là người có chức có quyền, cũng không phải người giàu có, tiền đồ rất xa vời, tương lai mờ mịt. Nơi này là chỗ nào, tại sao ta lại xuyên đến chỗ quỷ quái này? Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu, một đoạn ký ức không thuộc về hắn. Sau một lát, Lục Thiếu Du có loại xúc động muốn tự sát để xem có thể xuyên qua lần nữa hay không. Người khác xuyên qua không phải thành thiếu gia thì cũng là vương gia, không thì cũng anh tuấn tiêu sái, phong độ bức người, là công tử gia tộc hoặc thế lực lớn. Mà thân thể hắn xuyên vào mặc dù ở thế giới này cũng là một thiếu gia nhưng lại hữu danh vô thực. Vị thiếu gia này cũng tên là Lục Thiếu Du, năm nay vừa mới 16 tuổi, là một người con riêng, địa vị của hắn trong gia tộc ngay cả người hầu đều không bằng. Ngoài ra hắn còn có một mẫu thân, trước là người hầu trong gia tộc, sau khi sinh hạ vị thiếu gia này thì càng bị vợ cả ức hiếp, cùng trải qua ngày tháng so với nô tài còn không bằng. Hai mẫu thân con, ngày bình thường thì luôn bị người trong gia tộc ức hiếp, ngay cả nô bộc cũng không để họ vào mắt. Đặc biệt là mấy nha hoàn đi theo vợ cả, càng hay tìm cớ để làm nhục bọn họ. Ngay như ngày hôm qua, chỉ vì chống đối vài câu mà vị thiếu gia này đã bị bọn chúng đánh cho một trận, nhưng không ngờ tới bị đánh đến chết. Đoán chừng những người kia thấy người bị chết mà sợ hãi nên mới đem vị thiếu gia này vứt xuống vách núi, thi thể rơi vào đầm nước dưới vách núi, còn mình thì vì nhân phẩm bạo phát mà xuyên qua nhập vào thân thể của hắn. Nghĩ mình xuyên không lấy được thân thế như vậy, Lục Thiếu Du có chút khóc không ra nước mắt, rốt cuộc nhân phẩm của mình tốt hay không tốt đây? Kiếp trước mình cũng chưa làm chuyện tốt gì, xem ra nhân phẩm cũng không thể tốt được, gia nhập ra thì tùy tục, Lục Thiếu Du cũng không có cách nào khác, may mắn lắm mới không chết, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, dù thế nào đi chăng nữa không chết chính là có phúc, gặp đại nạn mà không chết tất sau này sẽ có phúc. Nể mặt ta và ngươi cùng tên là Lục Thiếu Du, ta lại dùng thân thể của ngươi, mối thù của ngươi sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo, mẫu thân của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc. Lục Thiếu Du thầm thì tự nói. Lục Thiếu Du vừa nói xong, đầu óc dường như thông suốt, một cỗ trọc khí thoát ra từ đầu rồi tiêu tán không gian. Xem ra oán khí của ngươi cũng sâu à, mối thù của ngươi, Lục Thiếu Du ta chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ báo cho ngươi. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn lên trời cao nói lại một lần nữa. Nói xong, Lục Thiếu Du không thể không nghĩ đến một vấn đề nan giải lúc này. Bây giờ hắn đang nằm trong đầm nước, dưới lưng dường như tựa vào một thân cây khô, nước trong đầm rất lạnh, xem ra bây giờ hẳn là mùa đông. Mà hắn ngâm trong nước đã lạnh đã rất lâu rồi thì phải, cả người đã sớm tê cóng, không còn bao nhiêu trí giác. Dãy rùa cố bơi về hướng bên cạnh đầm nước, Lục Thiếu Du không khỏi thầm rủa một tiếng, hai chân của hắn dường như bị chặt đứt, hai tay thì ngay từ đầu còn không cảm thấy gì nhưng vừa cố di chuyển một chút thì phát hiện ra hai tay cũng bị gãy xương. Lúc này, hắn căn bản không thể dùng sức, đừng nói bơi đến bên cạnh đầm nước, ngay cả di chuyển nửa phân cũng khó có khả năng. Ông trời a, ngươi đừng chơi ta như vậy mà. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhìn trời mắng, bây giờ mình hoàn toàn không nhúc nhích được, không phải nằm chờ bị động lạnh đến chết sao? Bèo. Một hồi âm thanh truyền vào trong thai Lục Thiếu Du, giống như là có con vật gì đó di chuyển trong nước với tốc độ vô cùng nhanh. Không phải là yêu thú chứ? Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên một từ đáng sợ, theo như tin tức trong đầu lưu lại, Lục Thiếu Du biết được thế giới này khác với thế giới trước kia của mình. Đây là thế giới lấy vũ vi tôn, toàn bộ thế giới bao la vô cùng, trong đó có yêu thú, linh thú, vũ giả và linh sư tồn tại. Vũ giả và linh sư trong thế giới này có địa vị vô cùng cao, đặc biệt là linh sư, địa vị của họ có thể nói là tối thượng. Mà thân thể của vị thiếu gia hắn xuyên qua này, không có cách nào trở thành vũ giả cũng vô pháp trở thành linh sư, chính vì vậy địa vị trong gia tộc mới thấp kém không bằng cả nô bộc. Chương 1, nhân phẩm có vấn đề, 1. Ưm, ta đang ở nơi nào thế này? Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Lục Thiếu Du cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người hắn khiến hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Đầu Lục Thiếu Du toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng mở tròn mắt. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng hắn mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại hắn đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm. A cơn đau điếng từ đại não truyền đến khiến hắn phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Lục Thiếu Du cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến hắn lập tức ngất đi một lần nữa. Khi trời gần sáng Lục Thiếu Du mới từ từ tỉnh lại, nhưng khi nhận được tin tức mới từ đại não Lục Thiếu Du thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhân phẩm của ta bạo phát sao? Xuyên biệt rồi, đây là không phải là nằm mơ chứ? Lục Thiếu Du mở to hai mắt chăm chú nhìn bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên việt, Lục Thiếu Du khẳng định rằng mình đã bị xuyên việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn. Lục Thiếu Du ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng 3, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photo có tí bị do điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua. Kiếp trước không nói làm gì, tiền đồ xa vời, xuyên qua cũng tốt, nói không chừng xuyên qua đến một thế giới khác sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Dựa theo những hiểu biết của bản thân hắn trong tiểu thuyết, người xuyên qua, không một người nào đạt được thành tựu quá thấp. Nguyên một đám không phải thê thiếp thành đàn thì cũng là bá chủ của thế giới mới, kém cỏi nhất cũng làm phú nhị gia, hẳn là mình cũng không quá xui xẻo. Xác định mình bị xuyên qua, Lục Thiếu Du không có bất kỳ cảm giác đau khổ hay tiếc nuối gì mà ngược lại hắn cảm thấy mình như được giải thoát. Kiếp trước hắn không phải là người có chức có quyền, cũng không phải người giàu có, tiền đồ rất xa vời, tương lai mờ mịt. Nơi này là chỗ nào? Tại sao ta lại xuyên đến chỗ quỷ quái này? Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu, một đoạn ký ức không thuộc về hắn. Sau một lát, Lục Thiếu Du có loại xúc động muốn tự sát để xem có thể xuyên qua lần nữa hay không. Người khác xuyên qua không phải thành thiếu gia thì cũng là vương gia, không thì cũng anh tuấn tiêu sái, phong độ bức người, là công tử gia tộc hoặc thế lực lớn. Mà thân thể hắn xuyên vào mặc dù ở thế giới này cũng là một thiếu gia nhưng lại hữu danh vô thực. Vị thiếu gia này cũng tên là Lục Thiếu Du, năm nay vừa mới 16 tuổi, là một người con riêng, địa vị của hắn trong gia tộc ngay cả người hầu đều không bằng. Ngoài ra hắn còn có một mẫu thân, trước là người hầu trong gia tộc, sau khi sinh hạ vị thiếu gia này thì càng bị vợ cả ức hiếp, cùng trải qua ngày tháng so với nô tài còn không bằng. Hai mẫu thân con, ngày bình thường thì luôn bị người trong gia tộc ức hiếp, ngay cả nô bộc cũng không để họ vào mắt. Đặc biệt là mấy nha hoàn đi theo vợ cả, càng hay tìm cớ để làm nhục bọn họ. Ngay như ngày hôm qua, chỉ vì chống đối vài câu mà vị thiếu gia này đã bị bọn chúng đánh cho một trận, nhưng không ngờ tới bị đánh đến chết. Đoán chừng những người kia thấy người bị chết mà sợ hãi nên mới đem vị thiếu gia này vứt xuống vách núi, thi thể rơi vào đầm nước dưới vách núi, còn mình thì vì nhân phẩm bạo phát mà xuyên qua nhập vào thân thể của hắn. Nghĩ mình xuyên không lấy được thân thế như vậy, Lục Thiếu Du có chút khóc không ra nước mắt, rốt cuộc nhân phẩm của mình tốt hay không tốt đây? Kiếp trước mình cũng chưa làm chuyện tốt gì, xem ra nhân phẩm cũng không thể tốt được, gia nhập ra thì tùy tục, Lục Thiếu Du cũng không có cách nào khác, may mắn lắm mới không chết, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, dù thế nào đi chăng nữa không chết chính là có phúc, gặp đại nạn mà không chết tất sau này sẽ có phúc. Nể mặt ta và ngươi cùng tên là Lục Thiếu Du, ta lại dùng thân thể của ngươi, mối thù của ngươi sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo, mẫu thân của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc. Lục Thiếu Du thầm thì tự nói. Lục Thiếu Du vừa nói xong, đầu óc dường như thông suốt, một cỗ trọc khí thoát ra từ đầu rồi tiêu tán không gian. Xem ra oán khí của ngươi cũng sâu à, mối thù của ngươi, Lục Thiếu Du ta chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ báo cho ngươi. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn lên trời cao nói lại một lần nữa. Nói xong, Lục Thiếu Du không thể không nghĩ đến một vấn đề nan giải lúc này. Bây giờ hắn đang nằm trong đầm nước, dưới lưng dường như tựa vào một thân cây khô, nước trong đầm rất lạnh, xem ra bây giờ hẳn là mùa đông. Mà hắn ngâm trong nước đã lạnh đã rất lâu rồi thì phải, cả người đã sớm tê cóng, không còn bao nhiêu trí giác. Dãy rùa cố bơi về hướng bên cạnh đầm nước, Lục Thiếu Du không khỏi thầm rủa một tiếng, hai chân của hắn dường như bị chặt đứt, hai tay thì ngay từ đầu còn không cảm thấy gì nhưng vừa cố di chuyển một chút thì phát hiện ra hai tay cũng bị gãy xương. Lúc này, hắn căn bản không thể dùng sức, đừng nói bơi đến bên cạnh đầm nước, ngay cả di chuyển nửa phân cũng khó có khả năng. Ông trời a, ngươi đừng chơi ta như vậy mà. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhìn trời mắng, bây giờ mình hoàn toàn không nhúc nhích được, không phải nằm chờ bị động lạnh đến chết sao? Bèo. Một hồi âm thanh truyền vào trong thai Lục Thiếu Du, giống như là có con vật gì đó di chuyển trong nước với tốc độ vô cùng nhanh. Không phải là yêu thú chứ? Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên một từ đáng sợ, theo như tin tức trong đầu lưu lại, Lục Thiếu Du biết được thế giới này khác với thế giới trước kia của mình. Đây là thế giới lấy vũ vi tôn, toàn bộ thế giới bao la vô cùng, trong đó có yêu thú, linh thú, vũ giả và linh sư tồn tại. Vũ giả và linh sư trong thế giới này có địa vị vô cùng cao, đặc biệt là linh sư, địa vị của họ có thể nói là tối thượng. Mà thân thể của vị thiếu gia hắn xuyên qua này, không có cách nào trở thành vũ giả cũng vô pháp trở thành linh sư, chính vì vậy địa vị trong gia tộc mới thấp kém không bằng cả nô bộc. Chương 43692, khảo nghiệm thân vương 2. Sau khi Lục Thiếu Du biết được điều kiện này cũng không cảm thấy không công bằng một chút nào, trên đời này vốn không có chuyện gì công bằng, có thực lực thì mới có thể nói công bằng. Muốn có được Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng phải có thực lực cường hãn mới có đủ tư cách, huống chi Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa. Lúc trước hắn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng chính là cựu tử nhất sinh, cho nên cũng có thể nói, tám người dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài trở thành thân vương thì thực lực bản thân so với đám người có tu vi đồng cấp đã bất phàm hơn rất nhiều. Nhìn thấy ba người Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nhìn ba người nói, vậy là tốt rồi, ba vị chuẩn thân vương, vị này sẽ ra tay trước vậy. Ta tới trước đi. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên lạnh lùng kia lập tức đứng dậy. Sau đó dưới ánh mắt chung quanh lập tức thả người nhảy xuống vị trí vắng vẻ trên quảng trường rồi nhìn Minh Chí Hộ Pháp nói, không biết ta phải đối phó với ba người nào. Vũ Thái trưởng lão. Nghe vậy Minh Chí Hộ Pháp lập tức nhìn lão giả có khuôn mặt già nua kia. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí. Vũ Thái trưởng lão nhìn hai đệ tử một nam một nữ phía sau, nói xong, hai người một nam một nữ kia đã đi tới. Nam có khí tức âm hàn, người mặc một bộ trường bào màu xám, dường như là người Minh Linh nhất tộc. Còn nữ tử kia bộ dáng thanh tú, người mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng, hẳn là chủ tu áo nghĩa thuộc tính mộc. Khí tức trên thân hai người này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai. Mà Vũ Thái trưởng lão lại lập tức nhìn vào Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, chuyện này khiến cho hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên nắm chặt tay, trong lòng nhảy lên. Còn có Trương Kiến Minh, ba người các ngươi luận bàn với chuẩn thân vương một chút đi. Ngay khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cho rằng Vũ Thái trưởng lão sẽ kêu tên bọn họ, Vũ Thái trưởng lão lại gọi một nam tử thanh tú, chuyện này khiến cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh thất vọng không biết. Vâng, Vũ Thái trưởng lão. Người gọi là Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí, Thái Thanh, ba thanh niên nam nữ này lập tức cung kính hành lễ với Vũ Thái trưởng lão. Dứt lời, thân hình phá không nhảy ra, lập tức lặng lẽ không một tiếng động rơi vào trước mặt thanh niên lạnh lùng kia. Ba người này không mang theo bất kỳ khí tức nào chấn động. Bất kể là khí tức hay là khí độ của ba người đều là thế hệ bất phàm. Thực lực của ba người không kém a, ba người trong thập đại đệ tử, có lẽ có chút náo nhiệt. Lục Thiếu Du nhìn ba người kia, ánh mắt khẽ đảo, ba người này đều có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai. Thân là đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện, thực lực vô cùng bất phàm. Mà thanh niên lạnh lùng kia muốn lấy một địch ba, chống lại ba người này độ khó cũng không thể nói trước. Ba người này cũng không phải là tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở bên ngoài. Mà danh tự của ba người Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh kia, Lục Thiếu Du lập tức nhớ lại trong thập đại đệ tử cũng có tên của ba người này. Trước đó trên đại hội thân vương, thực lực của Lôi Tiểu Thiên còn chưa đủ, thế nhưng ở trong đám người cùng thế hệ đã xuất hiện danh xưng thập đại đệ tử. Trong đó Thái Thanh này chính là người đứng thứ 10 trong thập đại đệ tử, Linh Tịnh Chí bài danh thứ 9, Trương Kiến Minh bài danh thứ 3. Là Thái Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí lên đài. Ba người này đều là người trong thập đại đệ tử, a không biết chuẩn thân vương kia có thể chống lại được hay không. Có thể trở thành chuẩn thân vương có lẽ cũng không bình thường. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh, mong chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người Trương Kiến Minh, Thái Thanh, Linh Tịnh Chí bước lên, tạo thành trận thế, ba người tạo thành hình tam giác lập tức đem thanh niên lạnh lùng kia vây lại. Khí tức của ba người trong lúc mơ hồ chấn động, năng lượng thiên địa trên phiến quảng trường này trong lúc mơ hồ và mẹo, không gian chấn động. Quang thiên thế giới, gia tộc Lãnh Luân, Lãnh Luân Lôi Điện, các ngươi có thể ra tay trước. Nam tử lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua ba người, trong hai mắt hiện lên vẻ chấn động, thân hình đứng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Lãnh Luân Lôi Điện nói xong, cả quảng trường lập tức căng cứng, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn người này. Chỉ trong nháy mắt, Thái Thanh, Linh Tịnh Trí, Trương Kiến Minh ba người ngưng trọng, nguyên lực chấn động nhẹ nhẹ lan ra chung quanh, ánh mắt ba người cũng nhìn qua Lãnh Luân Lôi Điện. Vào lúc này không gian chung quanh bốn người không ngừng căng cứng. Nhưng khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua bốn người, ánh mắt nữ tử áo bào hoa màu tím nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi do dự, hé môi, giọng nói thanh thoát cao quý truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, không biết các hạ có kiến giải thế nào về khả năng thắng bại của bốn người trên đài hay không? Cô nương hỏi ta như vậy, có phải quá sớm hay không? Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn qua nữ tử áo bào tím, truyền âm trả lời nàng. Ánh mắt nữ tử nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi chấn động, truyền âm vào trong thai Lục Thiếu Du. Thái Thanh, Linh Tịnh Trí, Trương Kiến Minh ba người đều là thập đại đệ tử, thực lực rất mạnh, Linh Tịnh Trí là đệ tử phệ hồn nhất tộc, Trương Kiến Minh đến từ Trương gia, cũng là cổ tộc, ba người này thực lực rất mạnh, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ tuyên cổ điện. Nhưng mà Lãnh Luân Lôi Điện cũng không phải dễ chơi, nghe nói là vô lượng nhất bản đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, Lãnh Luân gia là đệ nhất cổ tộc trong quang thiên thế giới. Hắn cũng là đệ tử kiệt xuất số một số hai trong gia tộc, nếu một mình gặp gỡ bất cứ ai trong đám người Thái Thanh, đều có thể chiến thắng thật nhanh. Thậm chí hai người cũng có thể giải quyết, nhưng đồng thời chống lại ba người thì ta khó nói, dù sao ai cũng có một ít át chủ bài. Lục Thiếu Du nghe vậy, âm thầm phái lạ, tin tức của nữ tử áo tím này rất linh thông, nhưng mà dường như biết một ít chuyện trọng yếu, cười nhạt một tiếng, lập tức truyền âm trả lời. Cô nương nói đại khái có lý, Thái Thanh ba người đều không kém, nhưng đừng quên trong đại hội thân vương này, tuyên cổ điện có quy định, trừ tử lôi huyền đỉnh ra, không thể vận dụng bất cứ linh khí nào, tuyên cổ điện muốn là bản thể cường đại chân chính. Linh khí cường hãn cũng không phải tuyên cổ điện muốn, trong điều kiện tiên quyết không thể vận dụng linh khí gì, bốn người này sẽ nhanh chóng chấm dứt giao thủ. Nghe vậy, nữ tử áo bào tím nhíu mày, lập tức truyền âm lại. Vậy các hạ cho rằng, bốn người này mất bao lâu mới phân thắng bại? Lục Thiếu Du mỉm cười, do xét nữ tử áo bào tím một hồi, dường như có chút nắm chắc, nói, nếu ta suy đoán không sai, chừng 10 chiêu, có lẽ 12 chiêu Lãnh Luân Lôi Điện sẽ chiến thắng. Chương 43692, khảo nghiệm thân vương 2. Sau khi Lục Thiếu Du biết được điều kiện này cũng không cảm thấy không công bằng một chút nào, trên đời này vốn không có chuyện gì công bằng. Có thực lực thì mới có thể nói công bằng. Muốn có được Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng phải có thực lực cường hãn mới có đủ tư cách, huống chi Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa. Lúc trước hắn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng chính là cựu tử nhất sinh. Cho nên cũng có thể nói, tám người dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài trở thành thân vương thì thực lực bản thân so với đám người có tu vi đồng cấp đã bất phàm hơn rất nhiều. Nhìn thấy ba người Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nhìn ba người nói, vậy là tốt rồi, ba vị chuẩn thân vương, vị này sẽ ra tay trước vậy. Ta tới trước đi. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên lạnh lùng kia lập tức đứng dậy. Sau đó dưới ánh mắt chung quanh lập tức thả người nhảy xuống vị trí vắng vẻ trên quảng trường rồi nhìn Minh Chí Hộ Pháp nói, không biết ta phải đối phó với ba người nào. Vũ Thái trưởng lão. Nghe vậy Minh Chí Hộ Pháp lập tức nhìn lão giả có khuôn mặt giàn mua kia. Thái Thanh, Linh Tịnh Trí. Vũ Thái trưởng lão nhìn hai đệ tử một nam một nữ phía sau, nói xong, hai người một nam một nữ kia đã đi tới. Nam có khí tức âm hàn, người mặc một bộ trường bào màu xám, dường như là người Minh Linh nhất tộc. Còn nữ tử kia bộ dáng thanh tú, người mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng, hẳn là chủ tu áo nghĩa thuộc tính mộc. Khí tức trên thân hai người này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai, mà Vũ Thái trưởng lão lại lập tức nhìn vào Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, chuyện này khiến cho hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên nắm chặt tay, trong lòng nhảy lên. Còn có Trương Kiến Minh, ba người các ngươi luận bàn với chuẩn thân vương một chút đi. Ngay khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cho rằng Vũ Thái trưởng lão sẽ kêu tên bọn họ, Vũ Thái trưởng lão lại gọi một nam tử thanh tú, chuyện này khiến cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh thất vọng không ít. Vâng, Vũ Thái trưởng lão. Người gọi là Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Trí, Thái Thanh, ba thanh niên nam nữ này lập tức cung kính hành lễ với Vũ Thái trưởng lão. Dứt lời, thân hình phá không nhảy ra, lập tức lặng lẽ không một tiếng động rơi vào trước mặt thanh niên lạnh lùng kia. Ba người này không mang theo bất kỳ khí tức nào chấn động, bất kể là khí tức hay là khí độ của ba người đều là thế hệ bất phàm. Thực lực của ba người không kém a, ba người trong thập đại đệ tử có lẽ có chút náo nhiệt. Lục Thiếu Du nhìn ba người kia, ánh mắt khẽ đảo, ba người này đều có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, thân là đệ tử thân truyền của tuyên cổ điện, thực lực vô cùng bất phàm. Mà thanh niên lạnh lùng kia muốn lấy một địch ba, chống lại ba người này độ khó cũng không thể nói trước. Ba người này cũng không phải là tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở bên ngoài, mà danh tự của ba người Thái Thanh, Linh Tịnh Trí, Trương Kiến Minh kia, Lục Thiếu Du lập tức nhớ lại trong thập đại đệ tử cũng có tên của ba người này. Trước đó trên đại hội thân vương, thực lực của Lôi Tiểu Thiên còn chưa đủ, thế nhưng ở trong đám người cùng thế hệ đã xuất hiện danh xưng thập đại đệ tử. Trong đó Thái Thanh này chính là người đứng thứ 10 trong thập đại đệ tử, Linh Tịnh Trí bài danh thứ 9, Trương Kiến Minh bài danh thứ 3. Là Thái Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Trí lên đài. Ba người này đều là người trong thập đại đệ tử, a không biết chuẩn thân vương kia có thể chống lại được hay không. Có thể trở thành chuẩn thân vương có lẽ cũng không bình thường. Thái Thanh, Linh Tịnh Trí, Trương Kiến Minh, mong chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người Trương Kiến Minh, Thái Thanh, Linh Tịnh Trí bước lên, tạo thành trận thế, ba người tạo thành hình tam giác lập tức đem thanh niên lạnh lùng kia vây lại. Khí tức của ba người trong lúc mơ hồ chấn động, năng lượng thiên địa trên phiến quảng trường này trong lúc mơ hồ và mẹo, không gian chấn động. Quang thiên thế giới, gia tộc Lãnh Luân Lôi Điện, các ngươi có thể ra tay trước. Nam tử lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua ba người, trong hai mắt hiện lên vẻ chấn động, thân hình đứng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Lãnh Luân Lôi Điện nói xong, cả quảng trường lập tức căng cứng, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn người này. Chỉ trong nháy mắt, Thái Thanh, Linh Tịnh Trí, Trương Kiến Minh ba người ngưng trọng, nguyên lực chấn động nhẹ nhẹ lan ra chung quanh, ánh mắt ba người cũng nhìn qua Lãnh Luân Lôi Điện. Vào lúc này không gian chung quanh bốn người không ngừng căng cứng. Nhưng khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua bốn người, ánh mắt nữ tử áo bào hoa màu tím nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi do dự, hé môi, giọng nói thanh thoát cao quý truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, không biết các hạ có kiến giải thế nào về khả năng thắng bại của bốn người trên đài hay không? Cô nương hỏi ta như vậy, có phải quá sớm hay không? Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn qua nữ tử áo bào tím, truyền âm trả lời nàng. Ánh mắt nữ tử nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi chấn động, truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người đều là thập đại đệ tử, thực lực rất mạnh, Linh Tịnh Chí là đệ tử phệ hồn nhất tộc, Trương Kiến Minh đến từ Trương gia, cũng là cổ tộc, ba người này thực lực rất mạnh, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ Tuyên Cổ Điện. Nhưng mà Lãnh Luân Lôi Điện cũng không phải dễ chơi, nghe nói là vô lượng niết bàn đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, Lãnh Luân gia là đệ nhất cổ tộc trong quang thiên thế giới, hắn cũng là đệ tử kiệt xuất số một số hai trong gia tộc, nếu một mình gặp gỡ bất cứ ai trong đám người Thái Thanh, đều có thể chiến thắng thật nhanh. Thậm chí hai người cũng có thể giải quyết, nhưng đồng thời chống lại ba người thì ta khó nói, dù sao ai cũng có một ít át chủ bài. Lục Thiếu Du nghe vậy, âm thầm quái lạ, tin tức của nữ tử áo tím này rất linh thông, nhưng mà dường như biết một ít chuyện trọng yếu, cười nhạt một tiếng, lập tức truyền âm trả lời. Cô nương nói đại khái có lý, Thái Thanh ba người đều không kém, nhưng đừng quên trong đại hội thân vương này, Tuyên Cổ Điện có quy định, trừ Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, không thể vận dụng bất cứ linh khí nào, Tuyên Cổ Điện muốn là bản thể cường đại chân chính, linh khí cường hãn cũng không phải Tuyên Cổ Điện muốn, trong điều kiện tiên quyết không thể vận dụng linh khí gì, bốn người này sẽ nhanh chóng chấm dứt giao thủ. Nghe vậy, nữ tử áo bào tím nhíu mày, lập tức truyền âm lại. Vậy các hạ cho rằng, bốn người này mất bao lâu mới phân thắng bại? Lục Thiếu Du mỉm cười, do xét nữ tử áo bào tím một hồi, dường như có chút nắm chắc, nói, nếu ta suy đoán không sai, chừng 10 chiêu, có lẽ 12 chiêu Lãnh Luân Lôi Điện sẽ chiến thắng. Chương 43692, khảo nghiệm thân vương 2. Sau khi Lục Thiếu Du biết được điều kiện này cũng không cảm thấy không công bằng một chút nào, trên đời này vốn không có chuyện gì công bằng, có thực lực thì mới có thể nói công bằng. Muốn có được Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng phải có thực lực cường hãn mới có đủ tư cách, huống chi Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa. Lúc trước hắn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng chính là cựu tử nhất sinh, cho nên cũng có thể nói, tám người dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài trở thành thân vương thì thực lực bản thân so với đám người có tu vi đồng cấp đã bất phàm hơn rất nhiều. Nhìn thấy ba người Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nhìn ba người nói, vậy là tốt rồi, ba vị chuẩn thân vương, vị này sẽ ra tay trước vậy. Ta tới trước đi. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên lạnh lùng kia lập tức đứng dậy. Sau đó dưới ánh mắt chung quanh lập tức thả người nhảy xuống vị trí vắng vẻ trên quảng trường rồi nhìn Minh Chí Hộ Pháp nói, không biết ta phải đối phó với ba người nào. Vũ Thái trưởng lão. Nghe vậy Minh Chí Hộ Pháp lập tức nhìn lão giả có khuôn mặt già nua kia. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí. Vũ Thái trưởng lão nhìn hai đệ tử một nam một nữ phía sau, nói xong, hai người một nam một nữ kia đã đi tới. Nam có khí tức âm hàn, người mặc một bộ trường bào màu xám, dường như là người Minh Linh nhất tộc. Còn nữ tử kia bộ dáng thanh tú, người mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng, hẳn là chủ tu áo nghĩa thuộc tính mộc. Khí tức trên thân hai người này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai. Mà Vũ Thái trưởng lão lại lập tức nhìn vào Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, chuyện này khiến cho hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên nắm chặt tay, trong lòng nhảy lên. Còn có Trương Kiến Minh, ba người các ngươi luận bàn với chuẩn thân vương một chút đi. Ngay khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cho rằng Vũ Thái trưởng lão sẽ kêu tên bọn họ, Vũ Thái trưởng lão lại gọi một nam tử thanh tú, chuyện này khiến cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh thất vọng không ít. Vâng, Vũ Thái trưởng lão. Người gọi là Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí, Thái Thanh, ba thanh niên nam nữ này lập tức cung kính hành lễ với Vũ Thái trưởng lão. Dứt lời, thân hình phá không nhảy ra, lập tức lặng lẽ không một tiếng động rơi vào trước mặt thanh niên lạnh lùng kia. Ba người này không mang theo bất kỳ khí tức nào chấn động. Bất kể là khí tức hay là khí độ của ba người đều là thế hệ bất phàm. Thực lực của ba người không kém a, ba người trong thập đại đệ tử, có lẽ có chút náo nhiệt. Lục Thiếu Du nhìn ba người kia, ánh mắt khẽ đảo, ba người này đều có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai. Thân là đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện, thực lực vô cùng bất phàm. Mà thanh niên lạnh lùng kia muốn lấy một địch ba, chống lại ba người này độ khó cũng không thể nói trước. Ba người này cũng không phải là tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở bên ngoài. Mà danh tự của ba người Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh kia, Lục Thiếu Du lập tức nhớ lại trong thập đại đệ tử cũng có tên của ba người này. Trước đó trên đại hội thân vương, thực lực của Lôi Tiểu Thiên còn chưa đủ, thế nhưng ở trong đám người cùng thế hệ đã xuất hiện danh xưng thập đại đệ tử. Trong đó Thái Thanh này chính là người đứng thứ 10 trong thập đại đệ tử, Linh Tịnh Chí bài danh thứ 9, Trương Kiến Minh bài danh thứ 3. Là Thái Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí lên đài. Ba người này đều là người trong thập đại đệ tử, a không biết chuẩn thân vương kia có thể chống lại được hay không. Có thể trở thành chuẩn thân vương có lẽ cũng không bình thường. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh, mong chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người Trương Kiến Minh, Thái Thanh, Linh Tịnh Chí bước lên, tạo thành trận thế, ba người tạo thành hình tam giác lập tức đem thanh niên lạnh lùng kia vây lại. Khí tức của ba người trong lúc mơ hồ chấn động, năng lượng thiên địa trên phiến quảng trường này trong lúc mơ hồ và mẹo, không gian chấn động. Quang thiên thế giới, gia tộc Lãnh Luân Lôi Điện, các ngươi có thể ra tay trước. Nam tử lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua ba người, trong hai mắt hiện lên vẻ chấn động, thân hình đứng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Lãnh Luân Lôi Điện nói xong, cả quảng trường lập tức căng cứng, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn người này. Chỉ trong nháy mắt, Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người ngưng trọng, nguyên lực chấn động nhẹ nhẹ lan ra chung quanh, ánh mắt ba người cũng nhìn qua Lãnh Luân Lôi Điện. Vào lúc này không gian chung quanh bốn người không ngừng căng cứng. Nhưng khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua bốn người, ánh mắt nữ tử áo bào hoa màu tím nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi do dự, hé môi, giọng nói thanh thoát cao quý truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, không biết các hạ có kiến giải thế nào về khả năng thắng bại của bốn người trên đài hay không. Cô nương hỏi ta như vậy, có phải quá sớm hay không? Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn qua nữ tử áo bào tím, truyền âm trả lời nàng. Ánh mắt nữ tử nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi chấn động, truyền âm vào trong thai Lục Thiếu Du. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người đều là thập đại đệ tử, thực lực rất mạnh. Linh Tịnh Chí là đệ tử phệ hồn nhất tộc, Trương Kiến Minh đến từ Trương gia, cũng là cổ tộc, ba người này thực lực rất mạnh, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ Tuyên Cổ Điện. Nhưng mà Lãnh Luân Lôi Điện cũng không phải dễ chơi, nghe nói là vô lượng niết bàn đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, Lãnh Luân gia là đệ nhất cổ tộc trong quang thiên thế giới. Hắn cũng là đệ tử kiệt xuất số một số hai trong gia tộc, nếu một mình gặp gỡ bất cứ ai trong đám người Thái Thanh, đều có thể chiến thắng thật nhanh. Thậm chí hai người cũng có thể giải quyết, nhưng đồng thời chống lại ba người thì ta khó nói, dù sao ai cũng có một ít át chủ bài. Lục Thiếu Du nghe vậy, âm thầm quái lạ, tin tức của nữ tử áo tím này rất linh thông, nhưng mà dường như biết một ít chuyện trọng yếu, cười nhạt một tiếng, lập tức truyền âm trả lời. Cô nương nói đại khái có lý, Thái Thanh ba người đều không kém, nhưng đừng quên trong đại hội thân vương này, Tuyên Cổ Điện có quy định, trừ Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, không thể vận dụng bất cứ linh khí nào, Tuyên Cổ Điện muốn là bản thể cường đại chân chính. Linh khí cường hãn cũng không phải Tuyên Cổ Điện muốn, trong điều kiện tiên quyết không thể vận dụng linh khí gì, bốn người này sẽ nhanh chóng chấm dứt giao thủ. Nghe vậy, nữ tử áo bào tím nhíu mày, lập tức truyền âm lại. Vậy các hạ cho rằng, bốn người này mất bao lâu mới phân thắng bại? Lục Thiếu Du mỉm cười, do xét nữ tử áo bào tím một hồi, dường như có chút nắm chắc, nói, nếu ta suy đoán không sai, chừng 10 chiêu, có lẽ 12 chiêu Lãnh Luân Lôi Điện sẽ chiến thắng. Chương 43692, khảo nghiệm thân vương 2. Sau khi Lục Thiếu Du biết được điều kiện này cũng không cảm thấy không công bằng một chút nào, trên đời này vốn không có chuyện gì công bằng. Có thực lực thì mới có thể nói công bằng. Muốn có được Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng phải có thực lực cường hãn mới có đủ tư cách, huống chi Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa. Lúc trước hắn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng chính là cựu tử nhất sinh. Cho nên cũng có thể nói, tám người dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài trở thành thân vương thì thực lực bản thân so với đám người có tu vi đồng cấp đã bất phàm hơn rất nhiều. Nhìn thấy ba người Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nhìn ba người nói, vậy là tốt rồi, ba vị chuẩn thân vương, vị này sẽ ra tay trước vậy. Ta tới trước đi. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên lạnh lùng kia lập tức đứng dậy. Sau đó dưới ánh mắt chung quanh lập tức thả người nhảy xuống vị trí vắng vẻ trên quảng trường rồi nhìn Minh Chí Hộ Pháp nói, không biết ta phải đối phó với ba người nào. Vũ Thái trưởng lão. Nghe vậy Minh Chí Hộ Pháp lập tức nhìn lão giả có khuôn mặt già nua kia. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí. Vũ Thái trưởng lão nhìn hai đệ tử một nam một nữ phía sau, nói xong, hai người một nam một nữ kia đã đi tới. Nam có khí tức âm hàn, người mặc một bộ trường bào màu xám, dường như là người Minh Linh nhất tộc. Còn nữ tử kia bộ dáng thanh tú, người mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng, hẳn là chủ tu áo nghĩa thuộc tính mục. Khí tức trên thân hai người này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai, mà Vũ Thái trưởng lão lại lập tức nhìn vào Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, chuyện này khiến cho hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên nắm chặt tay, trong lòng nhảy lên. Còn có Trương Kiến Minh, ba người các ngươi luận bàn với chuẩn thân vương một chút đi. Ngay khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cho rằng Vũ Thái trưởng lão sẽ kêu tên bọn họ, Vũ Thái trưởng lão lại gọi một nam tử thanh tú, chuyện này khiến cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh thất vọng không biết. Vâng, Vũ Thái trưởng lão. Người gọi là Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí, Thái Thanh, ba thanh niên nam nữ này lập tức cung kính hành lễ với Vũ Thái trưởng lão. Dứt lời, thân hình phá không nhảy ra, lập tức lặng lẽ không một tiếng động rơi vào trước mặt thanh niên lạnh lùng kia. Ba người này không mang theo bất kỳ khí tức nào chấn động, bất kể là khí tức hay là khí độ của ba người đều là thế hệ bất phàm. Thực lực của ba người không kém a, ba người trong thập đại đệ tử có lẽ có chút náo nhiệt. Lục Thiếu Du nhìn ba người kia, ánh mắt khẽ đảo, ba người này đều có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, thân là đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện, thực lực vô cùng bất phàm. Mà thanh niên lạnh lùng kia muốn lấy một địch ba, chống lại ba người này độ khó cũng không thể nói trước. Ba người này cũng không phải là tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở bên ngoài, mà danh tự của ba người Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh kia, Lục Thiếu Du lập tức nhớ lại trong thập đại đệ tử cũng có tên của ba người này. Trước đó trên đại hội thân vương, thực lực của Lôi Tiểu Thiên còn chưa đủ, thế nhưng ở trong đám người cùng thế hệ đã xuất hiện danh xưng thập đại đệ tử. Trong đó Thái Thanh này chính là người đứng thứ 10 trong thập đại đệ tử, Linh Tịnh Chí bài danh thứ 9, Trương Kiến Minh bài danh thứ 3. Là Thái Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí lên đài. Ba người này đều là người trong thập đại đệ tử a, không biết chuẩn thân vương kia có thể chống lại được hay không. Có thể trở thành chuẩn thân vương có lẽ cũng không bình thường. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh, mong chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người Trương Kiến Minh, Thái Thanh, Linh Tịnh Chí bước lên, tạo thành trận thế, ba người tạo thành hình tam giác lập tức đem thanh niên lạnh lùng kia vây lại. Khí tức của ba người trong lúc mơ hồ chấn động, năng lượng thiên địa trên phiến quảng trường này trong lúc mơ hồ vặn mèo, không gian chấn động. Quang thiên thế giới, gia tộc Lãnh Luân Lôi Điện, các ngươi có thể ra tay trước. Nam tử lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua ba người, trong hai mắt hiện lên vẻ chấn động, thân hình đứng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Lãnh Luân Lôi Điện nói xong, cả quảng trường lập tức căng cứng, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn người này. Chỉ trong nháy mắt, Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người ngưng trọng, nguyên lực chấn động nhẹ nhẹ lan ra chung quanh, ánh mắt ba người cũng nhìn qua Lãnh Luân Lôi Điện. Vào lúc này không gian chung quanh bốn người không ngừng căng cứng. Nhưng khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua bốn người, ánh mắt nữ tử áo bào hoa màu tím nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi do dự, hé môi, giọng nói thanh thoát cao quý truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, không biết các hạ có kiến giải thế nào về khả năng thắng bại của bốn người trên đài hay không? Cô nương hỏi ta như vậy, có phải quá sớm hay không? Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn qua nữ tử áo bào tím, truyền âm trả lời nàng. Ánh mắt nữ tử nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi chấn động, truyền âm vào trong thai Lục Thiếu Du. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người đều là thập đại đệ tử, thực lực rất mạnh. Linh Tịnh Chí là đệ tử phệ hồn nhất tộc, Trương Kiến Minh đến từ Trương gia, cũng là cổ tộc. Ba người này thực lực rất mạnh, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ Tuyên Cổ Điện. Nhưng mà Lãnh Luân Lôi Điện cũng không phải dễ chơi, nghe nói là vô lượng niết bàn đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, Lãnh Luân gia là đệ nhất cổ tộc trong quang thiên thế giới, hắn cũng là đệ tử kiệt xuất số một số hai trong gia tộc, nếu một mình gặp gỡ bất cứ ai trong đám người thải thanh, đều có thể chiến thắng thật nhanh. Thậm chí hai người cũng có thể giải quyết, nhưng đồng thời chống lại ba người thì ta khó nói, dù sao ai cũng có một ít át chủ bài. Lục Thiếu Du nghe vậy, âm thầm quái lạ, tin tức của nữ tử áo tím này rất linh thông, nhưng mà dường như biết một ít chuyện trọng yếu, cười nhạt một tiếng, lập tức truyền âm trả lời. Cô nương nói đại khái có lý, thải thanh ba người đều không kém, nhưng đừng quên trong đại hội thân vương này, tuyên cổ điện có quy định, trừ tử lôi huyền đỉnh ra, không thể vận dụng bất cứ linh khí nào, tuyên cổ điện muốn là bản thể cường đại chân chính, linh khí cường hãn cũng không phải tuyên cổ điện muốn, trong điều kiện tiên quyết không thể vận dụng linh khí gì, bốn người này sẽ nhanh chóng chấm dứt giao thủ. Nghe vậy, nữ tử áo bào tím nhíu mày, lập tức truyền âm lại. Vậy các hạ cho rằng, bốn người này mất bao lâu mới phân thắng bại? Lục Thiếu Du mỉm cười, do xét nữ tử áo bào tím một hồi, dường như có chút nắm chắc, nói, nếu ta suy đoán không sai, chừng 10 chiêu, có lẽ 12 chiêu Lãnh Luân Lôi Điện sẽ chiến thắng. Chương 43692, khảo nghiệm thân vương 2. Sau khi Lục Thiếu Du biết được điều kiện này cũng không cảm thấy không công bằng một chút nào, trên đời này vốn không có chuyện gì công bằng, có thực lực thì mới có thể nói công bằng. Muốn có được Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng phải có thực lực cường hãn mới có đủ tư cách, huống chi Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa. Lúc trước hắn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng chính là cựu tử nhất sinh. Cho nên cũng có thể nói, tám người dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài trở thành thân vương thì thực lực bản thân so với đám người có tu vi đồng cấp đã bất phàm hơn rất nhiều. Nhìn thấy ba người Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nhìn ba người nói, vậy là tốt rồi, ba vị chuẩn thân vương, vị này sẽ ra tay trước vậy. Ta tới trước đi. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên lạnh lùng kia lập tức đứng dậy. Sau đó dưới ánh mắt chung quanh lập tức thả người nhảy xuống vị trí vắng vẻ trên quảng trường rồi nhìn Minh Chí Hộ Pháp nói, không biết ta phải đối phó với ba người nào. Vũ Thái trưởng lão. Nghe vậy Minh Chí Hộ Pháp lập tức nhìn lão giả có khuôn mặt già nua kia. Thải Thanh, Linh Tịnh Chí. Vũ Thái trưởng lão nhìn hai đệ tử một nam một nữ phía sau, nói xong, hai người một nam một nữ kia đã đi tới. Nam có khí tức âm hàn, người mặc một bộ trường bào màu xám, dường như là người Minh Linh nhất tộc. Còn nữ tử kia bộ dáng thanh tú, người mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng, hẳn là chủ tu áo nghĩa thuộc tính mộc. Khí tức trên thân hai người này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai. Mà Vũ Thái trưởng lão lại lập tức nhìn vào Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, chuyện này khiến cho hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên nắm chặt tay, trong lòng nhảy lên. Còn có Trương Kiến Minh, ba người các ngươi luận bàn với chuẩn thân vương một chút đi. Ngay khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cho rằng Vũ Thái trưởng lão sẽ kêu tên bọn họ, Vũ Thái trưởng lão lại gọi một nam tử thanh tú, chuyện này khiến cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh thất vọng không ít. Vâng, Vũ Thái trưởng lão. Người gọi là Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí, Thái Thanh, ba thanh niên nam nữ này lập tức cung kính hành lễ với Vũ Thái trưởng lão. Dứt lời, thân hình phá không nhảy ra, lập tức lặng lẽ không một tiếng động rơi vào trước mặt thanh niên lạnh lùng kia. Ba người này không mang theo bất kỳ khí tức nào chấn động, bất kể là khí tức hay là khí độ của ba người đều là thế hệ bất phàm. Thực lực của ba người không kém a, ba người trong thập đại đệ tử có lẽ có chút náo nhiệt. Lục Thiếu Du nhìn ba người kia, ánh mắt khẽ đảo, ba người này đều có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, thân là đệ tử thân truyền của tuyên cổ điện, thực lực vô cùng bất phàm. Mà thanh niên lạnh lùng kia muốn lấy một địch ba, chống lại ba người này độ khó cũng không thể nói trước. Ba người này cũng không phải là tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở bên ngoài, mà danh tự của ba người Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh kia, Lục Thiếu Du lập tức nhớ lại trong thập đại đệ tử cũng có tên của ba người này. Trước đó trên đại hội thân vương, thực lực của Lôi Tiểu Thiên còn chưa đủ, thế nhưng ở trong đám người cùng thế hệ đã xuất hiện danh xưng thập đại đệ tử. Trong đó Thải Thanh này chính là người đứng thứ 10 trong thập đại đệ tử, Linh Tịnh Chí bài danh thứ 9, Trương Kiến Minh bài danh thứ 3. Là Thái Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí lên đài. Ba người này đều là người trong thập đại đệ tử a, không biết chuẩn thân vương kia có thể chống lại được hay không. Có thể trở thành chuẩn thân vương có lẽ cũng không bình thường. Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh, mong chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người Trương Kiến Minh, Thải Thanh, Linh Tịnh Chí bước lên, tạo thành trận thế, ba người tạo thành hình tam giác lập tức đem thanh niên lạnh lùng kia vây lại. Khí tức của ba người trong lúc mơ hồ chấn động, năng lượng thiên địa trên phiến quảng trường này trong lúc mơ hồ và mẹo, không gian chấn động. Quang thiên thế giới, gia tộc Lãnh Luân Lôi Điện, các ngươi có thể ra tay trước. Nam tử lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua ba người, trong hai mắt hiện lên vẻ chấn động, thân hình đứng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Lãnh Luân Lôi Điện nói xong, cả quảng trường lập tức căng cứng, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn người này. Chỉ trong mấy mắt, Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người ngưng trọng, nguyên lực chấn động nhẹ nhẹ lan ra chung quanh, ánh mắt ba người cũng nhìn qua Lãnh Luân Lôi Điện. Vào lúc này không gian chung quanh bốn người không ngừng căng cứng. Nhưng khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua bốn người, ánh mắt nữ tử áo bào hoa màu tím nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi do dự, hé môi, giọng nói thanh thoát cao quý truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, không biết các hạ có kiến giải thế nào về khả năng thắng bại của bốn người trên đài hay không? Cô nương hỏi ta như vậy, có phải quá sớm hay không? Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn qua nữ tử áo bào tím, truyền âm trả lời nàng. Ánh mắt nữ tử nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi chấn động, truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người đều là thập đại đệ tử, thực lực rất mạnh, Linh Tịnh Chí là đệ tử phệ hồn nhất tộc, Trương Kiến Minh đến từ Trương gia, cũng là cổ tộc, ba người này thực lực rất mạnh, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ tuyên cổ điện. Nhưng mà Lãnh Luân Lôi Điện cũng không phải dễ chơi, nghe nói là vô lượng niết bàn đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, Lãnh Luân gia là đệ nhất cổ tộc trong quang thiên thế giới, hắn cũng là đệ tử kiệt xuất số một số hai trong gia tộc, nếu một mình gặp gỡ bất cứ ai trong đám người thải thanh, đều có thể chiến thắng thật nhanh. Thậm chí hai người cũng có thể giải quyết, nhưng đồng thời chống lại ba người thì ta khó nói, dù sao ai cũng có một ít át chủ bài. Lục Thiếu Du nghe vậy, âm thầm quái lạ, tin tức của nữ tử áo tím này rất linh thông, nhưng mà dường như biết một ít chuyện trọng yếu, cười nhạt một tiếng, lập tức truyền âm trả lời. Cô nương nói đại khái có lý, thải thanh ba người đều không kém, nhưng đừng quên trong đại hội thân vương này, tuyên cổ điện có quy định, trừ tử lôi huyền đỉnh ra, không thể vận dụng bất cứ linh khí nào, tuyên cổ điện muốn là bản thể cường đại chân chính, linh khí cường hãn cũng không phải tuyên cổ điện muốn, trong điều kiện tiên quyết không thể vận dụng linh khí gì, bốn người này sẽ nhanh chóng chấm dứt giao thủ. Nghe vậy, nữ tử áo bào tím nhíu mày, lập tức truyền âm lại. Vậy các hạ cho rằng, bốn người này mất bao lâu mới phân thắng bại? Lục Thiếu Du mỉm cười, do xét nữ tử áo bào tím một hồi, dường như có chút nắm chắc, nói, nếu ta suy đoán không sai, chừng 10 chiêu, có lẽ 12 chiêu lãnh luân lôi điện sẽ chiến thắng. Chương 43692, khảo nghiệm thân vương 2. Sau khi Lục Thiếu Du biết được điều kiện này cũng không cảm thấy không công bằng một chút nào, trên đời này vốn không có chuyện gì công bằng, có thực lực thì mới có thể nói công bằng. Muốn có được tử lôi huyền đỉnh cũng phải có thực lực cường hãn mới có đủ tư cách, huống chi tử lôi huyền đỉnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa. Lúc trước hắn dung hợp tử lôi huyền đỉnh cũng chính là cựu tử nhất sinh. Cho nên cũng có thể nói, tám người dung hợp tử lôi huyền đỉnh lưu lạc bên ngoài trở thành thân vương thì thực lực bản thân so với đám người có tu vi đồng cấp đã bất phàm hơn rất nhiều. Nhìn thấy ba người Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nhìn ba người nói, vậy là tốt rồi, ba vị chuẩn thân vương, vị này sẽ ra tay trước vậy. Ta tới trước đi. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên lạnh lùng kia lập tức đứng dậy. Sau đó dưới ánh mắt chung quanh lập tức thả người nhảy xuống vị trí vắng vẻ trên quảng trường rồi nhìn Minh Chí Hộ Pháp nói, không biết ta phải đối phó với ba người nào. Vũ Thái trưởng lão. Nghe vậy Minh Chí Hộ Pháp lập tức nhìn lão giả có khuôn mặt già nua kia. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí. Vũ Thái trưởng lão nhìn hai đệ tử một nam một nữ phía sau, nói xong, hai người một nam một nữ kia đã đi tới. Nam có khí tức âm hàn, người mặc một bộ trường bào màu xám, dường như là người Minh Linh nhất tộc. Còn nữ tử kia bộ dáng thanh tú, người mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng, hẳn là chủ tu áo nghĩa thuộc tính mộc. Khí tức trên thân hai người này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai. Mà Vũ Thái trưởng lão lại lập tức nhìn vào Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, chuyện này khiến cho hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên nắm chặt tay, trong lòng nhảy lên. Còn có Trương Kiến Minh, ba người các ngươi luận bàn với chuẩn thân vương một chút đi. Ngay khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cho rằng Vũ Thái trưởng lão sẽ kêu tên bọn họ, Vũ Thái trưởng lão lại gọi một nam tử thanh tú, chuyện này khiến cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh thất vọng không biết. Vâng, Vũ Thái trưởng lão. Người gọi là Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí, Thái Thanh, ba thanh niên nam nữ này lập tức cung kính hành lễ với Vũ Thái trưởng lão. Dứt lời, thân hình phá không nhảy ra, lập tức lặng lẽ không một tiếng động rơi vào trước mặt thanh niên lạnh lùng kia. Ba người này không mang theo bất kỳ khí tức nào chấn động. Bất kể là khí tức hay là khí độ của ba người đều là thế hệ bất phàm. Thực lực của ba người không kém a, ba người trong thập đại đệ tử, có lẽ có chút náo nhiệt. Lục Thiếu Du nhìn ba người kia, ánh mắt khẽ đảo, ba người này đều có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai. Thân là đệ tử thân truyền của tuyên cổ điện, thực lực vô cùng bất phàm. Mà thanh niên lạnh lùng kia muốn lấy một địch ba, chống lại ba người này độ khó cũng không thể nói trước. Ba người này cũng không phải là tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở bên ngoài. Mà danh tự của ba người Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh kia, Lục Thiếu Du lập tức nhớ lại trong thập đại đệ tử cũng có tên của ba người này. Trước đó trên đại hội thân vương, thực lực của Lôi Tiểu Thiên còn chưa đủ, thế nhưng ở trong đám người cùng thế hệ đã xuất hiện danh xưng thập đại đệ tử. Trong đó Thải Thanh này chính là người đứng thứ 10 trong thập đại đệ tử, Linh Tịnh Chí bài danh thứ 9, Trương Kiến Minh bài danh thứ 3. Là Thái Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí lên đài. Ba người này đều là người trong thập đại đệ tử a, không biết chuẩn thân vương kia có thể chống lại được hay không. Có thể trở thành chuẩn thân vương có lẽ cũng không bình thường. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh, mong chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người Trương Kiến Minh, Thái Thanh, Linh Tịnh Chí bước lên, tạo thành trận thế, ba người tạo thành hình tam giác lập tức đem thanh niên lạnh lùng kia vây lại. Khí tức của ba người trong lúc mơ hồ chấn động, năng lượng thiên địa trên phiến quảng trường này trong lúc mơ hồ và mẹo, không gian chấn động. Quang thiên thế giới, gia tộc lãnh luân lôi điện, các ngươi có thể ra tay trước. Nam tử lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua ba người, trong hai mắt hiện lên vẻ chấn động, thân hình đứng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Lãnh luân lôi điện nói xong, cả quảng trường lập tức căng cứng, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn người này. Chỉ trong nháy mắt, Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người ngưng trọng, nguyên lực chấn động nhẹ nhẹ lan ra chung quanh, ánh mắt ba người cũng nhìn qua lãnh luân lôi điện. Vào lúc này không gian chung quanh bốn người không ngừng căng cứng. Nhưng khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua bốn người, ánh mắt nữ tử áo bào hoa màu tím nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi do dự, hé môi, giọng nói thanh thoát cao quý truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, không biết các hạ có kiến giải thế nào về khả năng thắng bại của bốn người trên đài hay không? Cô nương hỏi ta như vậy, có phải quá sớm hay không? Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn qua nữ tử áo bào tím, truyền âm trả lời nàng. Ánh mắt nữ tử nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi chấn động, truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người đều là thập đại đệ tử, thực lực rất mạnh, Linh Tịnh Chí là đệ tử phệ hồn nhất tộc, Trương Kiến Minh đến từ Trương gia, cũng là cổ tộc, ba người này thực lực rất mạnh, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ tuyên cổ điện. Nhưng mà Lãnh Luân Lôi Điện cũng không phải dễ chơi, nghe nói là vô lượng niết bàn đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, Lãnh Luân gia là đệ nhất cổ tộc trong quang thiên thế giới, hắn cũng là đệ tử kiệt xuất số một số hai trong gia tộc, nếu một mình gặp gỡ bất cứ ai trong đám người Thái Thanh, đều có thể chiến thắng thật nhanh. Thậm chí hai người cũng có thể giải quyết, nhưng đồng thời chống lại ba người thì ta khó nói, dù sao ai cũng có một ít át chủ bài. Lục Thiếu Du nghe vậy, âm thầm quái lạ, tin tức của nữ tử áo tím này rất linh thông, nhưng mà dường như biết một ít chuyện trọng yếu, cười nhạt một tiếng, lập tức truyền âm trả lời. Cô nương nói đại khái có lý, Thải Thanh ba người đều không kém, nhưng đừng quên trong đại hội thân vương này, tuyên cổ điện có quy định, trừ tử lôi huyền đỉnh ra, không thể vận dụng bất cứ linh khí nào, tuyên cổ điện muốn là bản thể cường đại chân chính, linh khí cường hãn cũng không phải tuyên cổ điện muốn, trong điều kiện tiên quyết không thể vận dụng linh khí gì, bốn người này sẽ nhanh chóng chấm dứt giao thủ. Nghe vậy, nữ tử áo bào tím nhíu mày, lập tức truyền âm lại. Vậy các hạ cho rằng, bốn người này mất bao lâu mới phân thắng bại? Lục Thiếu Du mỉm cười, dò xét nữ tử áo bào tím một hồi, dường như có chút nắm chắc, nói, nếu ta suy đoán không sai, chừng 10 chiêu, có lẽ 12 chiêu Lãnh Luân Lôi Điện sẽ chiến thắng. Chương 43692, khảo nghiệm thân vương 2. Sau khi Lục Thiếu Du biết được điều kiện này cũng không cảm thấy không công bằng một chút nào, trên đời này vốn không có chuyện gì công bằng, có thực lực thì mới có thể nói công bằng. Muốn có được Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng phải có thực lực cường hãn mới có đủ tư cách, huống chi Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa. Lúc trước hắn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng chính là cựu tử nhất sinh, cho nên cũng có thể nói, tám người dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài trở thành thân vương thì thực lực bản thân so với đám người có tu vi đồng cấp đã bất phàm hơn rất nhiều. Nhìn thấy ba người Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nhìn ba người nói, vậy là tốt rồi, ba vị chuẩn thân vương, vị này sẽ ra tay trước vậy. Ta tới trước đi. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên lạnh lùng kia lập tức đứng dậy. Sau đó dưới ánh mắt chung quanh lập tức thả người nhảy xuống vị trí vắng vẻ trên quảng trường rồi nhìn Minh Chí Hộ Pháp nói, không biết ta phải đối phó với ba người nào. Vũ Thái trưởng lão. Nghe vậy Minh Chí Hộ Pháp lập tức nhìn lão giả có khuôn mặt già nua kia. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí. Vũ Thái trưởng lão nhìn hai đệ tử một nam một nữ phía sau, nói xong, hai người một nam một nữ kia đã đi tới. Nam có khí tức âm hàn, người mặc một bộ trường bào màu xám, dường như là người Minh Linh nhất tộc. Còn nữ tử kia bộ dáng thanh tú, người mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng, hẳn là chủ tu áo nghĩa thuộc tính mộc. Khí tức trên thân hai người này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai. Mà Vũ Thái trưởng lão lại lập tức nhìn vào Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, chuyện này khiến cho hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên nắm chặt tay, trong lòng nhảy lên. Còn có Trương Kiến Minh, ba người các ngươi luận bàn với chuẩn thân vương một chút đi. Ngay khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cho rằng Vũ Thái trưởng lão sẽ kêu tên bọn họ, Vũ Thái trưởng lão lại gọi một nam tử thanh tú, chuyện này khiến cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh thất vọng không ít. Vâng, Vũ Thái trưởng lão. Người gọi là Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí, Thái Thanh, ba thanh niên nam nữ này lập tức cung kính hành lễ với Vũ Thái trưởng lão. Dứt lời, thân hình phá không nhảy ra, lập tức lặng lẽ không một tiếng động rơi vào trước mặt thanh niên lạnh lùng kia. Ba người này không mang theo bất kỳ khí tức nào chấn động. Bất kể là khí tức hay là khí độ của ba người đều là thế hệ bất phàm. Thực lực của ba người không kém a, ba người trong thập đại đệ tử, có lẽ có chút náo nhiệt. Lục Thiếu Du nhìn ba người kia, ánh mắt khẽ đảo, ba người này đều có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai. Thân là đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện, thực lực vô cùng bất phàm. Mà thanh niên lạnh lùng kia muốn lấy một địch ba, chống lại ba người này độ khó cũng không thể nói trước. Ba người này cũng không phải là tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở bên ngoài. Mà danh tự của ba người Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh kia, Lục Thiếu Du lập tức nhớ lại trong thập đại đệ tử cũng có tên của ba người này. Trước đó trên đại hội thân vương, thực lực của Lôi Tiểu Thiên còn chưa đủ, thế nhưng ở trong đám người cùng thế hệ đã xuất hiện danh xưng thập đại đệ tử. Trong đó Thái Thanh này chính là người đứng thứ 10 trong thập đại đệ tử, Linh Tịnh Chí bài danh thứ 9, Trương Kiến Minh bài danh thứ 3. Là Thái Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí lên đài. Ba người này đều là người trong thập đại đệ tử, a không biết chuẩn thân vương kia có thể chống lại được hay không. Có thể trở thành chuẩn thân vương có lẽ cũng không bình thường. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh, mong chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người Trương Kiến Minh, Thái Thanh, Linh Tịnh Chí bước lên, tạo thành trận thế, ba người tạo thành hình tam giác lập tức đem thanh niên lạnh lùng kia vây lại. Khí tức của ba người trong lúc mơ hồ chấn động, năng lượng thiên địa trên phiến quảng trường này trong lúc mơ hồ và mẹo, không gian chấn động. Quang thiên thế giới, gia tộc Lãnh Luân Lôi Điện, các ngươi có thể ra tay trước. Nam tử lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua ba người, trong hai mắt hiện lên vẻ chấn động, thân hình đứng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Lãnh Luân Lôi Điện nói xong, cả quảng trường lập tức căng cứng, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn người này. Chỉ trong nháy mắt, Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người ngưng trọng, nguyên lực chấn động nhẹ nhẹ lan ra chung quanh, ánh mắt ba người cũng nhìn qua Lãnh Luân Lôi Điện. Vào lúc này không gian chung quanh bốn người không ngừng căng cứng. Nhưng khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua bốn người, ánh mắt nữ tử áo bào hoa màu tím nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi do dự, hé môi, giọng nói thanh thoát cao quý truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, không biết các hạ có kiến giải thế nào về khả năng thắng bại của bốn người trên đài hay không? Cô nương hỏi ta như vậy, có phải quá sớm hay không? Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn qua nữ tử áo bào tím, truyền âm trả lời nàng. Ánh mắt nữ tử nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi chấn động, truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du. Thái Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người đều là thập đại đệ tử, thực lực rất mạnh, Linh Tịnh Chí là đệ tử phệ hồn nhất tộc, Trương Kiến Minh đến từ Trương gia, cũng là cổ tộc, ba người này thực lực rất mạnh, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ Tuyên Cổ Điện. Nhưng mà Lãnh Luân Lôi Điện cũng không phải dễ chơi, nghe nói là vô lượng nhất bản đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, Lãnh Luân gia là đệ nhất cổ tộc trong quang thiên thế giới, hắn cũng là đệ tử kiệt xuất số một số hai trong gia tộc, nếu một mình gặp gỡ bất cứ ai trong đám người Thái Thanh, đều có thể chiến thắng thật nhanh. Thậm chí hai người cũng có thể giải quyết, nhưng đồng thời chống lại ba người thì ta khó nói, dù sao ai cũng có một ít át chủ bài. Lục Thiếu Du nghe vậy, âm thầm quái lạ, tin tức của nữ tử áo tím này rất linh thông, nhưng mà dường như biết một ít chuyện trọng yếu, cười nhạt một tiếng, lập tức truyền âm trả lời. Cô nương nói đại khái có lý, Thái Thanh ba người đều không kém, nhưng đừng quên trong đại hội thân vương này, Tuyên Cổ Điện có quy định, trừ Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, không thể vận dụng bất cứ linh khí nào, Tuyên Cổ Điện muốn là bản thể cường đại chân chính, linh khí cường hãn cũng không phải Tuyên Cổ Điện muốn, trong điều kiện tiên quyết không thể vận dụng linh khí gì, bốn người này sẽ nhanh chóng chấm dứt giao thủ. Nghe vậy, nữ tử áo bào tím nhíu mày, lập tức truyền âm lại. Vậy các hạ cho rằng, bốn người này mất bao lâu mới phân thắng bại? Lục Thiếu Du mỉm cười, dò xét nữ tử áo bào tím một hồi, dường như có chút nắm chắc, nói, nếu ta suy đoán không sai, chừng 10 chiêu, có lẽ 12 chiêu Lãnh Luân Lôi Điện sẽ chiến thắng. Chương 3, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Tổ đột. Hai tiếng, Lục Thiếu Du hoàn không kịp phản ứng, trong miệng đã có hai viên yêu đan, ngay sau đó hai dòng chất lỏng nóng và lạnh trong xuất hiện trong cổ họng hắn. Một chất lỏng nóng như lửa đốt cháy trong thân thể hắn, trong khoảnh khắc trong cơ thể Lục Thiếu Du giống như lò thiêu. Chất lỏng còn lại thì lạnh lẽo như băng, ngay lập tức làm thân hình hắn kết thành một khối băng. Chi chi. Lần thứ hai, yêu thú rơi kêu lên, đôi mắt nó nhìn hề vải đi không ít, sau đó cánh bên phải rung lên, từ cánh dưới cánh chim có một con rắn nhỏ màu vàng dài tầm 10 tấc bị rũ ra. Chi chi. Yêu thú rơi kêu lên chi chi lần nữa, con rắn màu vàng dường như hiểu ý nó, ngay sau đó con rắn bò lên trên người Lục Thiếu Du, từ trên cổ chui vào quần áo của hắn. Nhìn thấy con rắn màu vàng nhỏ bò vào quần áo Lục Thiếu Du, con yêu thú rơi nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Lúc này Lục Thiếu Du không thể nói chuyện, trong cơ thể hắn có hai dòng năng lượng đang không ngừng lan tỏa. Hai năng lượng nóng lạnh cùng tiến tới, quả thực giống như hai thế giới băng hỏa khác nhau, Lục Thiếu Du muốn kêu thảm thiết nhưng không thể phát ra được thanh âm nào. Sau một lát, Lục Thiếu Du cũng không cách nào kiên trì được nữa, hắn mất đi ngay trên mặt nước nên không thể biết được thân thể mình đang biến hóa thế nào. Giống như đầm nước này, bên trái bờ hơi nóng bốc lên nghi ngút, bên phải bờ băng đá chưa tan, trên mặt Lục Thiếu Du, một bên tái nhợt, một bên đỏ bừng. Còn chưa chết sao? Lục Thiếu Du tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhận ra mình đang nằm trên bờ, thân thể dựa vào một cây khô phía sau. Ô, cử động được rồi. Lục Thiếu Du hơi giật giật chân tay, phát hiện hai chân bị mất cảm giác, đôi tay bị gãy nay đã được khôi phục, hoàn hảo vô khuyết. Đã chết rồi sao, yêu thú huynh, đa tạ ngươi. Lục Thiếu Du thấy bên cạnh mình, con yêu thú rơi toàn thân trắng tinh đang nổi trên mặt nước, giống như là một chiếc thuyền lớn. Thấy thân thể khôi phục, Lục Thiếu Du đoán rằng việc này có liên quan đến việc con yêu thú rơi cho hắn ăn yêu đan. Yêu đan vô cùng quý giá, tất nhiên có thể có tác dụng thần kỳ. Lục Thiếu Du bò lên bờ, đối diện với hồ nước lạnh, nhìn thi thể con rơi yêu thú nói rằng, thân thể ngươi to lớn như vậy, ta cũng không thể nào mai táng cho ngươi. Hồ nước lạnh này coi như mộ địa rồi. Sau đó, hắn đánh ra bốn phía, bây giờ phải tìm cách rời khỏi vách núi này. Lục gia, ở trấn Thanh Vân được coi như là một đại gia tộc, nhắc tới Lục gia, người trấn Thanh Vân ai ai cũng biết. Lão gia chủ của Lục gia đã đạt tới cảnh giới vũ tướng, ở trong toàn bộ trấn Thanh Vân cũng là nhân vật số 1 số 2. Mà Lục gia không chỉ là thế gia vũ đạo mà đồng thời cũng kinh doanh không ít cửa hàng ở trấn Thanh Vân, nghe nói cơ ngơi bên ngoài trấn cũng không ít. Màn đêm buông xuống, hàn khí trên bầu trời bắt đầu lan tỏa làm đông tuyết tung bay, một thiếu niên từ trong màn đêm đi ra, dáng người đơn bạc, quần áo vừa cũ vừa rách nát. Thân hình cô độc đón từng cơn gió lạnh phiêu đãng trong không gian, càng hiện lên sự nghèo túng. Thiếu niên đi về hướng trấn Thanh Vân, trước một khu nhà lớn, vừa đi trước vừa lẩm bẩm nói, đây là Lục gia sao? Vị thiếu niên này không thể là ai khác, đó chính là Lục Thiếu Du. Theo vách núi bò lên, Lục Thiếu Du mất thời gian hết 3 ngày, khi leo lên vách núi, Lục Thiếu Du phát hiện bản thân mình dường như có một sức mạnh rất lớn, quần quần không hết, bằng không hắn cũng không bò lên được vách núi đó. Lục gia được bao quanh bởi tường cao, đình viện nối tiếp nhau không ngớt, dựa theo trí nhớ của Lục Thiếu Du, phong cách kiến trúc của Lục gia có điểm giống Lâm Viên Tô Châu ở kiếp trước. Cốc cốc. Lục Thiếu Du gõ vào cửa lớn của Lục gia, bây giờ bụng hắn đã kêu lên đùng ngục vì đói. Quả kẹt. Cửa lớn Lục gia mở ra, hai người hầu đầu đội mũ mềm, mặc y phục xám đi ra, vừa thấy Lục Thiếu Du, trong mắt hai tên người hầu này lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Ngươi phải đi cửa sau, phu nhân đã thông báo, ngươi không thể đi cửa trước." Hai người hầu kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du trong chốc lát nhưng ngay sau đó cũng không để Lục Thiếu Du vào trong mắt, đem cửa lớn khép lại. "Hai tên cầu nô tài, còn tưởng ta là Lục Thiếu Du trước kia sao? Về sau sẽ khiến các ngươi biết thế nào là khinh thị ta." Lục Thiếu Du nhổ ra một ngụm nước bọt trước cửa lớn Lục gia, sau đó hướng cửa sau đi đến. Dựa theo trí nhớ trong đầu, Lục Thiếu Du biết được vị Lục thiếu gia này từ trước đến nay chưa từng được bước qua cửa lớn Lục gia. Mặc dù là thiếu gia Lục gia, nhưng mẫu thân hắn chỉ là một nha hoàn, địa vị thấp kém, sau khi hạ sinh hắn càng bị vợ cả đối xử tàn tệ, phụ thân hắn cũng không dám có ý kiến gì, mẫu thân hắn vì thế mà phải nhẫn nhục chịu đựng. "Thiếu Du, thiếu gia, rốt cục người đã trở về, người đã mất tích 5 ngày rồi, nhị phu nhân nhớ ngươi muốn chết, ngươi nhanh trở về đi." Cửa sau vừa mở ra, một lão nhân nhìn thấy Lục Thiếu Du, vội vàng ân cần nói, trong mắt mang theo vài phần thương cảm. "Ta biết rồi, Nam Thúc." Theo trong trí nhớ, Lục Thiếu Du nhận ra lão buộc này tên là Nam Thúc, ngoài mẫu thân ra, ông cũng là người đối tốt với hắn, khi hắn còn bé vẫn luôn để ý chăm sóc hắn. "Ồ, chẳng lẽ ta nhìn sai rồi?" Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, trong đôi xám cho của lão buộc chợt lóe lên tinh quang nhưng ngay sau đó khôi phục lại ánh mắt tối tăm, mờ mịt, rồi từ từ đóng lại cửa sau. Lục Thiếu Du đi qua mấy hành lang dài, đến một đình viện thấp bé, đây là chỗ ở của người hầu trong Lục gia. Lục gia chính là gia tộc lớn trong trấn, riêng người hầu cũng có 200-300 người, mà tộc nhân của Lục gia, trực hệ cùng chi thứ cộng lại cũng gần 700 người, một gia tộc gần 700 người tất nhiên không nhỏ. Một nơi có những đình viện cũ nát ở phía trước, Lục Thiếu Du đi vào trong viện, đứng trước một đình viện có chút cũ nát, do dự một trong chốc lát, sau đó Lục Thiếu Du đẩy cửa phòng ra. "Thiếu Du, con đã đi đâu vậy? Mẫu thân lo cho con muốn chết." Trong phòng có một vị phụ nhân, mặc y phục màu xanh nhạt, khoảng chừng 36-37 tuổi, gương mặt thanh tú, hai hàng lông mày thon dài, khuôn mặt hơi tròn, cũng có thể coi là một mỹ nhân, trong mắt vẫn còn lưu lại tơ huyết, dường như vừa mới khóc. Phụ nhân này vừa thấy Lục Thiếu Du thì vội vàng tiến đến, nhìn Lục Thiếu Du một thân tả tơi, rách nát thì hốc mắt lại ngấn nước. "Chương 4, Lục gia. Mẫu thân, con không sao." Nhìn phu nhân hiền lành trước mắt, trong lòng Lục Thiếu Du khẽ giật mình, con của nàng đã chết, nhưng mình không thể đem sự thật nói ra, về sau mình sẽ là con của người. "Thiếu Du, nhanh nói cho mẫu thân biết, mấy ngày nay con đi đâu, vì sao đi mà không nói tiếng nào?" Nhìn Lục Thiếu Du còn nguyên vẹn trở về, mẫu thân của hắn mới thở dài một hơi, lôi kéo hai tay của hắn hỏi. con có chút việc phải làm, xin lỗi vì đã làm người lo lắng. Lục Thiếu Du đáp lời, tất nhiên hắn không thể nói rằng con của người đã bị đánh chết ném xuống vách núi. Con đói chưa? Mẫu thân đi lấy đồ ăn ngon lại cho con. Mỹ phụ nhân hiền lành vội vàng lấy ra mấy cái bánh bao và một món ăn mặn. Lục Thiếu Du nhìn xem, vừa nhìn cũng có thể nhận ra món ăn này khá ngon nhưng đây chỉ là canh thừa mà thôi. Đồ ăn này rất sạch sẽ, Nam Thúc phải trộm từ phòng bếp đó, nhanh ăn đi, đây chính là món con thích ăn nhất. Mỹ phụ nhân nhìn Lục Thiếu Du nói, ánh mắt dịu dàng, ngữ điệu toát ra sự ấy nấy, thấp giọng nói, cũng tại mẫu thân vô dụng, khiến cho con vừa ra đời đã chịu khổ, sớm biết như vậy, lúc trước mẫu thân không nên sinh ra con. Mẫu thân, đây không phải lỗi của người, sau này con sẽ không để người chịu khổ nữa. Nhìn ánh mắt của Mỹ phụ nhân, mắt Lục Thiếu Du cũng nhịn không được mà phủ lên một lớp sương mù. Kiếp trước hắn lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã không có tình thương của mẫu thân, có lẽ xuyên qua cũng là do ông trời muốn đền bù cho hắn, để hắn cảm nhận được tình thương của mẫu thân. Giờ khắc này, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi âm thầm thề, đây chính là mẫu thân ruột của mình, nhất định không để cho mẫu thân chịu khổ thêm nữa. Con ngoan, nhanh ăn đi, ăn xong rồi, cởi quần áo ra, mẫu thân giúp con giặt sạch. Nhìn Lục Thiếu Du, Mỹ phụ nhân hạnh phúc cười nói. Lục Thiếu Du quả thật có chút đói bụng nên vội vàng ăn như hổ đói. Năm cái bánh bao thoáng cái đã vào trong bụng, sau đó hắn lập tức quay lại gian phòng của mình. Đã xuyên qua rồi, bây giờ phải tính toán tương lai của chính mình. Trong phòng, Lục Thiếu Du chăm chú nhìn gian phòng cũ nát rồi thì thầm. Kiếp trước không có tiền đồ, bây giờ được xuyên qua, bắt đầu một cuộc sống mới, hắn làm sao có thể cam chịu trở thành người tầm thường. Đây là cái mạng thứ hai mình may mắn mới có được, nếu không thể đạt được thành tựu gì thì thật xin lỗi lao thiên gia. Kiếp trước vô năng không thể làm chủ cuộc sống, kiếp này, ngủ, phải say trên gối mỹ nhân, tỉnh, phải nắm quyền thiên hạ, đây mới là thứ hắn muốn. Nghĩ đến đây, huyết dịch trong lòng Lục Thiếu Du cũng bắt đầu sôi trào lên. Xem ra, tuy ngươi trôi qua 16 năm tầm thường, nhưng trong huyết quản vẫn luôn có một phần không cam lòng. Yên tâm đi, về sau ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Tuổi trẻ. Ngồi ở trước gương đồng trong gian phòng cũ nát, Lục Thiếu Du nhìn hình dạng của mình bây giờ, từ một người 23 gần 24 tuổi được quay lại hình dáng lúc mới 16 tuổi, xem ra hắn đã kiếm được khoản lợi không nhỏ. Mặc dù ngươi khá tầm thường, cũng không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn bất phàm, nhưng cũng xem như là có hương vị. Lục Thiếu Du nhìn bộ dáng bây giờ của mình hơi mỉm cười. Dáng người cao gầy, làn da màu lúa mạch, ngũ quan đầy đặn, đặc biệt là đôi mắt kia, đôi đồng tử sáng như sao. Không tồi, cũng khá ưa nhìn. Lục Thiếu Du tự kỷ cười cười, môi mỏng khẽ nhếch, kéo lên nụ cười lười biếng, trong sự vui vẻ còn chôn giấu một phần dã tâm bây giờ, nên tìm hiểu rõ thế giới này. Lục Thiếu Du nằm trên giường, trong đầu cẩn thận tìm kiếm thông tin về thế giới này. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với kiếp trước, có tên là Đại Lục Linh Vũ, là một đại lục vô cùng rộng lớn. Tại đây lấy vũ vi cường, lấy linh vi tôn, có vũ giả cùng linh giả tồn tại. Cấp nhỏ tiện nhanh, tại 3. M3. Tiên, N vũ giả có lực lượng lớn vô cùng, nghe nói khi đạt đến cảnh giới nhất định rời núi lấp biển, phá toái hư không, có thể di sơn đảo hải, đi trong hư không. Vũ sư chia các cấp bậc theo thứ tự là vũ đồ, vũ sĩ, vũ sư, vũ phách, vũ tướng, vũ xuất, vũ vương, vũ tôn, vũ đế. Còn về linh giả, nghe nói đó là những người vô cùng thần bí, họ có sức mạnh vô cùng to lớn, có khả năng mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Khi linh giả đạt đến cảnh giới nhất định, có thể hô mưa gọi gió. Linh giả cũng phân thành linh đồ, linh sĩ, linh sư, linh phách, linh tướng, linh xuất, linh vương, linh tôn, linh đế. Trên đại lục linh vũ, đạt đến vũ xuất cùng linh xuất đã là cường giả trong cường giả, họ đều là những người cao cao tại thượng. Lão gia chủ Lục gia cũng chính là ông nội mà hắn chưa từng gặp mặt, nghe nói chính là vũ giả cảnh giới vũ tướng. Trên đại lục này, ngoại trừ vũ giả cùng linh giả, còn có yêu thú và linh thú. Yêu thú và linh thú cực kỳ lợi hại, con người cũng không dám trêu chọc chúng, chỉ những vũ giả hoặc linh giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ mới dám đi đối phó yêu thú và linh thú. Chính vì vậy, địa vị của vũ giả, linh giả trên đại lục rất cao. Xem ra, chỉ khi trở thành linh giả hoặc vũ giả thì tương lai mới có hy vọng, nhưng mà, vì sao thân thể này không thể trở thành vũ giả, linh giả đây? Trong lòng Lục Thiếu Du thầm nghĩ, từ trong trí nhớ biết được, thân thể này của mình, lúc nhỏ có chắc nghiệm qua, dường như là kinh mạch không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao lại không thể trở thành vũ giả hoặc linh giả. Nếu như có thể trở thành vũ giả hoặc linh giả, địa vị mình và mẫu thân sẽ không phải là không bằng người hầu như thế này. Nhất định phải nghĩ biện pháp trở thành linh giả hoặc vũ giả, đây là lối đi duy nhất. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, trên thế giới này, nếu muốn có được những thứ mình muốn thì chỉ có thể đi theo hai con đường này. Ồ, suýt nữa đã quên ngươi, tiểu gia hỏa này. Lục Thiếu Du cởi quần áo rách nát trên người ra, đang định đưa cho mẫu thân thì phát hiện con rắn màu vàng nhạt quấn trên cánh tay của mình. Xì xì. Con rắn nhỏ màu vàng nhạt dài 10 phân, mắt nhỏ mở to chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, cái lưỡi trẻ đôi không ngừng co duỗi. Sau đó cũng không để ý tới Lục Thiếu Du, nó tiếp tục quấn quanh cánh tay hắn, dường như đã ngủ. Lục Thiếu Du cẩn thận quan sát con rắn nhỏ màu vàng nhạt, trên thân nó bao phủ một lớp lân phiến chi chi sáng bóng, nhìn kỹ phía dưới, tiểu kim xà cũng không giống với một số loài rắn khác, có vẻ nó không phải là một con rắn bình thường. Chương 5, thiếu gia mệnh khổ. Yêu thú huynh đệ, huynh đã cứu ta, hẳn là vì muốn để cho ta giúp huynh chăm sóc con tiểu kim xà này phải không? Ta nợ huynh một tân huệ, con tiểu kim xà này, ta sẽ thay huynh chăm sóc thật tốt. Lục Thiếu Du nói, nếu dưới vách núi không có con yêu thú rơi cho mình hai viên yêu đan, chắc hẳn mình đã chết cóng ở trong đầm nước rồi. Sau khi đưa quần áo cho mẫu thân, Lục Thiếu Du quay lại phòng của mình, thân là Lục Thiếu gia, Lục Thiếu Du chỉ có duy nhất một đặc quyền, đó chính là được cùng mẫu thân ở trong một căn phòng riêng biệt, không phải ở chung với những người hầu khác. Một đêm ngủ thật say để bù lại mấy ngày không được ngủ, Lục Thiếu Du ngủ rất ngon, trong mộng còn mơ về mấy mỹ nữ, thiếu chút nữa máu mũi đã chảy ra rồi. Du Thiếu gia, tỉnh dậy đi, Du Thiếu gia. Lục Thiếu Du đang ngủ ngon đây, thì có một giọng nói thì thầm bên tai hắn. Lục Tiểu Bạch, ta đang có nằm mơ đấy. Lục Thiếu Du nghe thanh âm cũng biết đó là Lục Tiểu Bạch, trong số những người hầu của Lục gia, cũng chỉ có Lục Tiểu Bạch có quan hệ tốt với hắn nhất. Mở hai mắt ra, Lục Thiếu Du thấy một thiếu niên 16-17 tuổi xuất hiện ở trước mắt mình. Thiếu niên này mặc trang phục người hầu, kỳ thật trang phục của mình cũng không khác hắn là bao. Thiếu niên này mắt sáng mày rậm, dùng lời ca ngợi để hình dung hắn chính là trông rất thông minh sáng sủa. Du thiếu gia, mấy ngày này người đã đi đâu? Người không sao chớ? Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Thiếu Du, sau đó ánh mắt cẩn thận quan sát Lục Thiếu Du, nhỏ giọng mà nói, ta nghe nói là mấy người Triệu quản gia đem người đánh cho một trận, sau đó không thấy tăm hơi người đâu, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Bọn hắn đã làm gì thiếu gia thế? Lục Thiếu Du hiểu ra, lập tức nói, ta không sao, chuyện này về sau ta sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Du thiếu gia, người phát sốt hay sao? Người không có chuyện gì là tốt rồi, lại còn muốn đi tìm bọn hắn tính sổ, người muốn chết à? Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Thiếu Du trợn mắt nói, thiếu gia. Lục Thiếu Du đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước, đột nhiên hướng Lục Tiểu Bạch nói, dừng lại, về sau đừng gọi ta là thiếu gia. Không gọi là thiếu gia, ta đây gọi ngươi là gì? Cả lúc ra, thì chỉ có ta cùng Nam Thúc gọi ngươi là thiếu gia, ngươi còn không hài lòng? Nhanh dậy ăn sáng đi, ta có mang đồ ăn sáng đến đây. Lục Tiểu Bạch trừng mắt liếc Lục Thiếu Du, sau đó móc ra một miếng bánh đưa cho Lục Thiếu Du. Không nên gọi ta là thiếu gia, ngươi có thể gọi ta công tử. Lục Thiếu Du nói, nhìn Lục Tiểu Bạch, trong lòng cũng là có chút cảm động, xem ra trước kia Lục Thiếu Du còn có một huynh đệ như vậy, có thể coi là rất tốt. Công tử, ăn mau đi, chúng ta còn phải đi khuôn đồ, bằng không, Triệu quản gia nhất định lại tìm chúng ta gây phiền toái. Lục Tiểu Bạch hướng tới Lục Thiếu Du nói, chuyện vật gì? Lục Thiếu Du hỏi. Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Thiếu Du liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng ngươi là thiếu gia thật sự à, không cần làm việc sao, hôm nay hiệu buôn đã đem đến không ít hàng, chúng ta phải đi mang tới nhà kho. Ta vốn cũng không phải là thiếu gia. Lục Thiếu Du nói, xem ra làm thiếu gia như thế này, thật đúng là mệnh khổ á công tử, chúng ta đi thôi. Lục Tiểu Bạch hướng đến Lục Thiếu Du nói. Ra khỏi đình viện, hai người đi đến cửa sau Lục gia, hàng hóa hiệu buôn đều để ở cửa sau. Vừa rồi không thấy mẫu thân trong đình viện, Lục Thiếu Du cũng biết thời gian này mẫu thân hẳn là đến phòng giặt quần áo phía sau viện. Sau khi sinh ra mình, theo lý mà nói mẫu thân cũng là nhị phu nhân của Lục gia. Nhưng bà lại không có bất kỳ danh phận gì, còn phải tiếp tục làm việc như một nha hoàn, hơn nữa bởi vì thường xuyên bị ức hiếp nên cuộc sống càng khổ cực. Lục Thiếu Du biết rõ tạm thời mình cũng không có biện pháp thay đổi điều gì, chỉ có thể cắn răng thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải mau chóng thay đổi, phải tìm cách trở thành vũ giả hoặc linh giả mới được. Dựa theo quy định của Lục gia, là một người hầu, nếu có thể chính là trở thành vũ đột thì địa vị mới được nâng lên, về phần linh giả, quên đi, linh giả vô cùng ít, cả Lục gia tối đa cũng chỉ có 2, 3 linh giả, mỗi người đều là bảo bối của cả gia tộc. Đi nhanh lên nào, Triệu quản gia đã tới rồi đó. Đi qua vài hành lang, Lục Tiểu Bạch đột nhiên hướng Lục Thiếu Du nói, ở bên cạnh cửa sau Lục gia có 3 thân ảnh, 2 thân ảnh là người hầu, còn lại mặc trang phục tổng quản. Lục Thiếu Du nhìn ba người kia, nhớ rõ đây chính là ba người đánh chết Lục Thiếu Du lúc trước, sau đó lặng lẽ ném xuống vách núi. Nhắc tới ba người hay đối với mình, nếu là thật đánh chết mình, thì họ cũng không dám để cho ai biết, dù sao trên người mình cũng mang dòng máu của Lục gia. Trong ba người này, 2 người là người hầu cao cấp của Lục gia, bình thường cũng chỉ hầu hạ đại phu nhân. Về phần tổng quản, 35 tuổi, ba người này đều là người hầu đi theo từ nhà mẫu thân đẻ của đại phu nhân. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú nhìn ba người này, sát khí tràn ngập trong lòng. Ba người này mình không thể không diệt, để lại tuyệt đối là một đại họa hại. Bình thường chúng cũng hay gây khó dễ cho mẫu thân mình. Chỉ là trong ba người này, 2 người là người hầu cao cấp, cũng là vũ giả vũ đồ, Triệu tổng quản lại là vũ sĩ, 10 đại hán bình thường cũng không phải đối thủ Triệu tổng quản, muốn loại bỏ ba người này, chỉ sợ là rất khó khăn. Lục Tiểu Bạch kéo Lục Thiếu Du vội vàng ra ngoài, cửa sau cách đó không xa, cũng là chỗ chất đầy 1000 túi hàng hóa, thoạt nhìn mỗi túi đều không nhẹ. Ở phía trước, Triệu tổng quản cùng 2 tên người hầu cao cấp nhìn Lục Thiếu Du, cả ba đều hết sức ngạc nhiên, ba người nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt. Triệu tổng quản, tiểu tử này làm sao mà? Hắn rõ ràng bị chúng ta. Trong ba người, tên người hầu bên trái hướng tới Triệu tổng quản nói: "Không có gì ngạc nhiên, có thể là chúng ta luôn cuống tay chân nhìn lầm rồi, tiểu tử này mạng lớn, ném xuống vách núi cũng không chết." "Không chết cũng tốt, có vẻ như lão gia đang điều tra nên tạm thời đừng đụng đến tiểu tử này, để cho hắn thoải mái thêm mấy ngày nữa." Triệu tổng quản nhỏ giọng nói: "Ồ, tại sao hôm nay Triệu tổng quản không gây phiền toái cho chúng ta nhỉ?" Vừa nâng một túi hàng hóa, Lục Tiểu Bạch vừa hướng Lục Thiếu Du nói, tựa như có một số điều nghi ngờ, vì bình thường Triệu tổng quản luôn bằng mọi cách phải gây sự với mình. Chương 6: Mật thất trong kho tủ. Bây giờ bên cạnh đống hàng hóa có khoảng 10 người hầu đang cùng nhau khuân vác. Những người hầu này nhìn thoáng qua Lục Thiếu Du cũng không có chú ý nhiều, quả thực là coi Lục Thiếu Du như không tồn tại. Cũng chẳng ai muốn để ý tới Lục Thiếu Du, mà nếu để ý tới Lục Thiếu Du thì chắc sẽ bị Triệu tổng quản để ý, đó là chúng ta vận khí tốt. Lục Thiếu Du nói, thầm nghĩ trong lòng, phòng trừng ba người này thấy mình chết đi sống lại nên sợ chết khiếp. Nâng một bao hàng lên, Lục Thiếu Du cảm giác được dường như bên trong túi hàng này là muối, hắn quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Bạch chỉ khiêng một bao mà eo cũng không thể duỗi thẳng, thiếu gia, à không, công tử, sao ngươi đột nhiên khỏe như vậy? Ba muối này phải 120 cân a, trước kia người cũng không thể khiêng nổi. Nhìn Lục Thiếu Du nhẹ nhõm khiêng một bao muối, Lục Tiểu Bạch kinh ngạc nói: "Thật sao? Tại sao ta không cảm thấy nặng như vậy?" Bản thân Lục Thiếu Du cũng nghi ngờ, hắn cũng nhớ rõ trước đây mình không thể khiêng nổi vật quá nặng, nhưng bây giờ túi muối như thế này mình có thể khiêng trên vai mà cảm giác như có 30, 40 cân, cũng không tốn bao nhiêu sức. "Sức lực của ngươi quả thật là tăng lên rất nhiều." Lục Tiểu Bạch nói với Lục Thiếu Du, ngay sau đó hai người theo những người khác khiêng muối về nhà kho. Nhà kho cách đây khá xa, vừa tiến tới Lục Thiếu Du vừa đánh giá Lục gia. Hôm qua về mình còn chưa kịp cẩn thận quan sát. Lục gia quả thật là gia tộc không nhỏ, đình viện nối tiếp nhau, ngọc lưu ly chiếu sáng, khu vực mình ở vẫn chỉ là hậu viện mà thôi, tộc nhân trực hệ của Lục gia đều ở khu vực tiền viện, hướng về nơi đó nhìn, từ xa đã thấy sự xa hoa vô cùng. Cửa hậu viện, lão Bộc Nam Thúc vẫn im lặng ngồi một bên, ánh mắt như vô tình cố ý nhìn về phía Lục Thiếu Du đang kiêng muối, trên gương mặt không hề biểu lộ gì, nhưng nếu nhìn kỹ thì không khó nhận ra, trong mắt Nam Thúc thỉnh thoảng lại có tia sáng lóe lên. Lão Bộc Nam Thúc này ở Lục gia đã mấy chục năm rồi, địa vị trong Lục gia cũng không thấp, có thể xem như một người hầu cao cấp. Tên thật của lão không ai biết, mọi người đều gọi lão là Nam Thúc, ngay cả Triệu quản gia cũng phải nể mặt lão vài phần, bình thường Nam Thúc chịu trách nhiệm trông coi cửa sau và chăm sóc hoa cỏ trong hậu viện. Hơn 1000 túi muối, mấy chục người hầu, mỗi người phải khiêng hơn 20 lần mới đem tất cả đến nhà kho. Đến tận buổi trưa, khi khiêng đến bao muối cuối cùng hầu hết tất cả mọi người đều mệt đến sắp không thở được, chỉ còn Lục Thiếu Du tinh thần vẫn tốt, hắn cảm giác như mình càng vận động, sức mạnh trong cơ thể dường như càng tăng lên. Lục Thiếu Du khiêng túi muối cuối cùng tiến qua cửa sau, Nam Thúc chậm rãi đứng lên, đột nhiên va vào người Lục Thiếu Du, như thể chẳng may bị hắn đụng phải, ngay sau đó lập tức ho khan. "Nam Thúc, người không sao chứ?" Lục Thiếu Du vội vàng đỡ tay Nam Thúc. "Du thiếu gia, ta không sao." Nam Thúc bám vào tay Lục Thiếu Du, khi đã đứng vững mới nói, "Vậy ta đi trước, Nam Thúc, người đi đứng cẩn thận một chút." Lục Thiếu Du nói, hắn cảm thấy hai tay Nam Thúc truyền đến cảm giác ấm áp, khi bàn tay này chạm vào, cả người hắn như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng Lục Thiếu Du cũng không quá để ý đến chuyện này, tiếp tục đi đến nhà kho. Lục Tiểu Bạch nói qua buổi trưa sẽ không phải làm chuyện gì nữa. Ồ, kỳ quái, tại sao lại có thể như vậy? Ám tật kia bị phá giải rồi hay đó là âm dương thân thể? Nhìn chăm chú vào bóng lưng Lục Thiếu Du, Nam Thúc thì thào nói. Không phải ngươi không thể trở thành vũ giả sao, ngươi muốn vũ ký làm gì? Ăn cơm chưa xong, trong phòng Lục Thiếu Du, Lục Tiểu Bạch khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du nói. Ta muốn nhìn một chút để xem có cách nào học được không? Lục Thiếu Du nói. Ta chỉ là một người hầu, làm gì có khả năng lấy được vũ ký, nhưng ta có một bản vũ ký ngoại môn do người cùng phòng để lại, mấy ngày nay hắn về thăm nhà rồi. Lục Tiểu Bạch nói. Lấy ra cho ta xem. Lục Thiếu Du vội nói, vũ ký ngoại môn cũng là vũ ký, nhìn xem một chút cũng tốt. Vậy được, lát nữa ta đưa cho ngươi. Lục Tiểu Bạch gật đầu. Buổi chiều, Lục Thiếu Du không có chuyện gì làm, tất cả mọi người trong Lục gia đều coi hắn như không tồn tại. Hôm nay Lục Thiếu Du đi dạo trong hậu viện, tất nhiên chỉ trong hậu viện mà thôi, khu vực ở tiền viện của tộc nhân trực hệ, Lục Thiếu Du dù có thân phận thiếu gia Lục gia cũng không có tư cách đi vào nơi đó. Khi trời đã chạng vạng, Lục Tiểu Bạch đem đến một quyển sách nhỏ, đó chính là vũ ký ngoại môn mà hắn đã nói lúc trưa. Sau đó, mẫu thân của Lục Thiếu Du cũng trở về. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẫu thân, Lục Thiếu Du không khỏi đau lòng, xem ra hôm nay người đã phải rất vất vả, mình phải nhanh chóng thay đổi mọi thứ mới được. Mẫu tử hai người nói chuyện trong chốc lát, Lục Thiếu Du liền trở về phòng của mình, mở ra vũ ký mà Lục Tiểu Bạch đưa cho mình bắt đầu đọc qua. Đọc qua một lượt, Lục Thiếu Du không khỏi thất vọng, bản vũ ký này chẳng khác gì bản Như Lai thần trưởng bán 2 đồng một cuốn ở kiếp trước, căn bản không thể là tuyệt thế thần công gì, bên trên chỉ có vài chiêu thức đơn giản, xem cũng vô dụng. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trở thành vũ giả? Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, bản thân mình muốn thay đổi vận mệnh, đầu tiên phải trở thành vũ giả mới được. Đúng lúc này, một giọng nói giống như tiếng muỗi kêu vang bên tai Lục Thiếu Du. "Thế nào, ngươi sắp chết đến nơi mà còn muốn trở thành vũ giả sao?" "Ai, là ai?" Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc tìm kiếm quanh căn phòng, nhưng trong phòng chỉ có một mình hắn. "Nếu không muốn chết hãy đi đến kho củi, chớ làm kinh động đến người khác." Giọng nói lại tiếp tục vang lên bên tai Lục Thiếu Du, ngay sau đó đã biến mất không nghe thấy nữa. Lục Thiếu Du có cảm giác giọng nói rất quen thuộc, do dự một chút, hắn quyết định đi đến kho chứa củi một chuyến, việc liên quan đến sinh tử của mình, mặc kệ là thật hay giả hắn cũng phải đi xem. Người thần bí này có thể thần không biết quỷ không hay nói chuyện bên tai mình thì nhất định là người có bản lĩnh rất lớn. Thừa dịp ban đêm, Lục Thiếu Du nhanh chân lẹ bước tiến đến kho củi. Kho củi cách chỗ ở của hắn cũng không xa, đêm hôm khuya khoắt cũng không có ai qua lại. Khi Lục Thiếu Du đến kho củi, cẩn thận tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra không có ai ở bên ngoài. Nhìn ngó cái gì, còn không mau tiến vào đi. Giọng nói kia lại vang bên tai Lục Thiếu Du lần nữa. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là quỷ? Chương 7, Âm Dương Linh Vũ Quyết, 1. Lục Thiếu Du cả gan tiến vào cửa kho chứa củi, trong đêm tối lờ mờ không ngờ lại nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc, Nam Thúc. Sao lại là thuốc? Lúc này, Lục Thiếu Du đánh giá Nam Thúc, bộ dạng của ông lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng tuổi già sức yếu ban ngày, hai mắt hữu thần, cả người như phát ra một khí thế vô hình, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Rất kỳ lạ sao? Nếu không phải là nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, tâm địa cũng tiện lương, ta cũng không thèm tới cứu ngươi. Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc, cứu ta cái gì? Sao ta lại có cảm giác ngươi khác với lúc trước? Lục Thiếu Du không nhịn được hỏi. Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết. Lão Bộc nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du khó hiểu nhìn Nam Thúc, ngay sau đó liền giật mình một cái, không thể nào. Con rất tốt à, Nam Thúc, ngươi đừng nói giỡn nữa. Nam Thúc cười khẽ một tiếng nói, ta nói giỡn. 5, 4, 3, 2, 1. Theo chữ 1 rơi xuống, khi Lục Thiếu Du còn đang kinh ngạc thì hai cỗ khí nóng lạnh trong cơ thể đột nhiên bộc phát, mạnh mẽ xông ra như muốn phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. A, Lục Thiếu Du muốn kêu lên thảm thiết nhưng thanh âm không thể nào phát ra được, chỉ thấy hai mắt hoa lên, Nam Thúc đã tiến đến bên người hắn, sau đó một tay đặt vào ngực, một tay đặt vào bụng của hắn, nhất thời hai cỗ khí kia liền biến mất, tất cả trở lại yên tĩnh. Ta không lừa ngươi chứ? Nam Thúc nói. Nam Thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi phải cứu con a. Đã đến nước này, trong lòng Lục Thiếu Du đã nhận định, Nam Thúc nhất định là cường giả trong truyền thuyết, chỉ là cố ý ẩn thân ở Lục gia mà thôi, xem ra hai cỗ khí nóng lạnh trong cơ thể mình nhất định là do hai viên yêu đan kia dẫn phát. Đi theo ta. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du một cái rồi lập tức đi vào một góc tường trong kho chứa tủi, không biết tay ông động vào chỗ nào, ngay sau đó trên tường xuất hiện một mật thất dưới lòng đất. Nam Thúc cũng không để ý tới biểu lộ kinh ngạc của Lục Thiếu Du, tự mình tiến vào mật thất kia, Lục Thiếu Du mang theo sự kinh ngạc cũng tiến vào trong mật thất. Suy, một tiếng động rất nhẹ vang lên, của mật thất đã bị đóng. Trong mật thất, hình ảnh lọt vào mắt Lục Thiếu Du ngoại trừ một chiếc giường đá ra cũng không còn cái gì khác. Nam Thúc, ở đây. Thấy mật thất, trong lòng Lục Thiếu Du ngạc nhiên không ngừng, theo trí nhớ của hắn thì bên trong phòng chứa tủi này không có gì đặc biệt. Ta là người trông coi ở đây nên mở ra một gian mật thất để chuẩn bị cho việc khẩn cấp. Ngươi nói thật cho ta biết, mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì, tại sao trong cơ thể ngươi phát ra hai loại năng lượng lạnh nóng? Lão Bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, thần sắc có chút không bình thường, nhưng trong mắt thể hiện sự ân cần nhiều hơn. Hừm. Đến lúc này, Lục Thiếu Du cũng chẳng dám che giấu. Sau đó, hắn ngay lập tức đem chuyện vách núi kể từ đầu tới đuôi, và tất nhiên hắn không kể về việc xuyên không, đó là kỳ tích của đời hắn, mà có nói cũng chẳng ai tin được. Cự ưng màu xanh, biết phun lửa, con rơi màu trắng phun hàn khí, chẳng lẽ là? Sau khi nghe xong Lục Thiếu Du tự thuật, thần sắc Nam Thúc trở nên nghi hoặc, sau đó hướng Lục Thiếu Du nói, theo lời ngươi thì con rắn nhỏ đó, nhanh đem cho ta xem. Chính nó. Lục Thiếu Du nhấc ống tay áo phải, lộ ra một cái đầu ngẩng lên của con rắn nhỏ màu vàng nhạt, hướng về người lão Bộc Nam Thúc nói, chẳng lẽ là? Nhìn thấy con rắn màu vàng nhạt, Nam Thúc ngạc nhiên hẳn lên và nói, thật là không thể tin nổi. Người lão Bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, trong thần sắc mang theo ngạc nhiên, nói, từ khi ngươi được sinh ra, nhìn ngươi lớn lên ở Lục gia, cuộc sống của ngươi bị khinh bỉ, nhưng không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy, chuyện tốt này cũng là do ngươi may mắn mới gặp được. Nam Thúc, ngươi nói rõ ràng một chút, con nghe không hiểu. Lục Thiếu Du nói, chẳng qua là ban đầu Lục Thiếu Du quả thực bị khinh bỉ rất nhiều, có khi còn bị khi nhục hơn cả mấy tên gian ô. Ngươi đương nhiên là không hiểu rồi. Nam Thúc nói, ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay muốn chết, ngươi muốn một ngày đó có thể đứng ngạo nghệ trên đời không? Nói xong, trong mắt Nam Thúc lóe lên tia sáng lấp lánh. Tiểu tử quả thực không muốn chết, cầu xin Nam Thúc giúp đỡ. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du quỳ gối trước người lão Bộc. Nếu muốn thay đổi tình cảnh trước mắt thì phải dựa vào Nam Thúc rồi. Đây tuyệt đối không phải người bình thường, nếu lão giúp mình sẽ thay đổi được tình cảnh hiện tại. Ngươi cũng thông minh, chẳng qua là trong lòng ta muốn giúp ngươi cũng do có một ý tưởng, không biết rốt cuộc cuối cùng là giúp ngươi hay là hại ngươi. Nam Thúc do dự mà nói. Nam Thúc muốn giúp con, tất nhiên là không hại con. Lục Thiếu Du nói. Đứng lên đi, ta nhìn ngươi lớn lên, biết rõ ngươi tâm trí lương thiện, đối với mâu thần ngươi rất hiếu thuận. Nếu không, ta đã không giúp ngươi, cũng không ở trước mặt ngươi bạo lộ thân phận. Nhớ kỹ, chuyện của ta, ngươi không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Nam Thúc nói, đỡ Lục Thiếu Du dậy, tiếp tục nói. Ngươi từ nhỏ kinh mạch đã bế tắc không thể luyện vũ thuật, cũng vô pháp trở thành linh giả. Theo như ta thấy đó là do ngươi bị hãm hại, nhưng không nghĩ tới ngươi lần này đại nạn không chết, có được hai viên linh đan, thật đúng là may mắn. Cũng bởi vì ngươi chưa từng tu luyện qua bất kỳ công pháp nào nên hai viên hỏa hệ và thủy hệ linh đan mới có thể hòa hợp, trở thành âm dương chi thể. Âm dương chi thể, Nam Thúc, ngươi vừa mới nói con suýt chết, còn nói con ăn vào không phải là yêu đan mà là linh đan. Lục Thiếu Du hỏi, ngươi cho rằng cự ưng cùng con rơi khổng lồ đó là yêu thú hay sao? Đây chính là linh thú, cự ưng hẳn là tứ giai linh thú hỏa linh phi ưng, còn con rơi đó chính là ngũ giai linh thú hàn xương bạch bức. Linh đan là bảo vật bị ngươi trực tiếp ăn vào, nói là phí phạm của trời cũng không đúng, xem như là ngươi gặp vận may lớn đi, chẳng qua về sau đối với ngươi sẽ có không ít chỗ tốt. Chỉ vì ngươi là người bình thường, nuốt một lúc hai viên linh đan của hỏa linh phi ưng và hàn xương bạch bức thì sớm muộn gì cũng bạo thể mà chết. Vừa nay nếu không có ta thay ngươi áp chế, bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ có thể cùng ta nói chuyện ở chỗ này. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói. Chương 8, âm dương linh vũ quyết 2. Nam Thúc, vậy làm sao bây giờ? Lục Thiếu Du hỏi. Hắn còn chưa muốn chết. Muốn sống hay muốn chết, ngươi muốn có một ngày nào đó có thể đứng ngạo nghệ trên đời không? Người lão Bộc hỏi lại lần nữa. Muốn, dĩ nhiên muốn. Đại trượng phu sống trên đời, tất nhiên là muốn. Cho dù là không thể lưu danh thiên cổ thì cũng không để tiếng xấu muôn đời. Lục Thiếu Du kiên định mà nói. Nhìn ngươi cũng có vẻ chỉ khí. Được rồi, nhìn tiểu tử ngươi lớn lên, lại có âm dương chi thể, ta sẽ giúp ngươi. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, tựa như có chút kinh ngạc, vì Lục Thiếu Du lúc bé so với hiện tại có chút không giống. Đệ tử ra mắt sư phụ. Lục Thiếu Du đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Dừng lại, ta không có nói qua muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là thuận tay giúp ngươi một chút mà thôi. Nam Thúc nhẹ nhàng nói. Kể cả Nam Thúc không thu nhận con, nhưng lễ này vẫn phải có. Lục Thiếu Du sững sờ, sau đó là dập đầu ba cái liên tiếp. Được rồi, tiểu tử ngươi bình thường thoạt nhìn thành thật, hôm nay làm thế nào lại trở nên tinh danh như vậy, sợ ta đổi ý, không dạy ngươi có phải không? Nam Thúc hơi chút mỉm cười, trong mắt lộ ra vài phần khen ngợi. Hắc hắc. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Ngồi xuống. Nam Thúc bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống, trong tay đồng thời đưa cho Lục Thiếu Du một khối màu trắng trong suốt, nói, nhớ kỹ, chuyện ta có thể đến giúp ngươi cũng không nhiều, hãy chăm chỉ, bằng không bao nhiêu công sức sẽ đổ hết xuống sông xuống bể, con đường về sau, hãy tự mình quyết định. Nam Thúc, đây là cái gì? Nắm trong tay, Lục Thiếu Du hỏi. Đây là Âm Dương Linh Vũ Quyết, năm đó ta vô tình lấy được, chỉ có âm dương chi thể mới có thể tu luyện, kỳ diệu vô cùng, ta cũng bởi vì cưỡng ép tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết, nên tất cả công sức đã rơi xuống sông xuống bể. Cũng may mệnh ngươi lớn, bởi vì chưa từng tu luyện qua công pháp nào, cộng thêm trong cơ thể ngươi âm dương hòa hợp, cho nên hai quả linh đan kia chẳng những không làm ngươi ngay lập tức bạo thể mà chết, mà còn giúp ngươi tạo ra kỳ tích, giúp ngươi có thể tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết. Nam Thúc nói, trong thần sắc lộ ra vẻ hững, nếu như hắn cũng có âm dương chi thể thì hắn cũng không rơi vào tình trạng này. Nam Thúc, vậy ngươi có biết là do ai bố trí thủ đoạn khiến con không thể tu luyện không? Lục Thiếu Du hỏi, đúng là có người đang đối phó sau lưng mình ngay từ khi còn nhỏ.
chẳng lẽ ngươi không đoán ra?
Nam Thúc hỏi ngược lại.
Nam Thúc, chẳng lẽ là bà ta?
Chuyện Điền Văn Lục Thiếu Du dần hiểu ra, sự tình này chỉ sợ là đại phu nhân làm, thật là một người độc ác. Trong mắt Lục Thiếu Du xuất hiện hàn ý, nhất định về sau mình không thể cho nữ nhân này sống yên ổn.
Phải chú ý cẩn thận, ngươi hiểu như thế là tốt rồi, hiện tại không có thực lực đối phó nàng ta đâu, tốt nhất là không nên lộn xộn. Chuyện của ngươi, cha của ngươi mặc dù không biết, thế nhưng ngươi tưởng gia gia của ngươi cũng không biết sao?
Nhưng ông ta cũng chỉ để ý một chút thôi, chỉ cần ngươi còn một cái mạng là được, nên mới để mặc cho nàng ta tác vai tác quái.
Người lao buộc cảm giác được hàn ý trên thân Lục Thiếu Du, lập tức nói, dùng máu của ngươi nhỏ lên phía trên ngọc giản ta đưa cho ngươi, trước tiên phải tu luyện luyện âm dương linh vũ quyết đã, chờ đợi ngươi luyện xong thì lục gia nhỏ bé này chẳng là gì với ngươi.
Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, cuộc đời của ngươi sau này chính là nằm trong tay ngươi rồi.
Lục Thiếu Du nghe vậy tinh tâm, nghe lời của Nam Thúc có thể biết được âm dương linh vũ tuyệt có chỗ bất phàm.
Lục Thiếu Du lập tức cắn ngón trỏ, một giọt máu tươi rơi xuống trên ngọc giản màu trắng.
Suy,
ngay lập tức phía trên ngọc giản xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt chui vào mi tâm của Lục Thiếu Du, hóa thành một luồng tin tức khổng lồ lưu lại trong óc hắn.
Nhanh, dùng tâm ghi lại khẩu quyết, sau đó dựa theo pháp quyết trước hết luyện hóa hai cố năng lượng nóng lạnh trong cơ thể ngươi, nếu không phiền toái sau này sẽ lớn hơn.
Nam Thúc nói bên cạnh Lục Thiếu Du,
một âm một dương tạo nên đại đạo, thiếu âm thiếu dương đạo quyết thiếu, thuần dương là thanh long, thuần âm là bạch hổ, tinh chưa đủ giúp người bổ vị, hình chưa đủ giúp người bổ khí.
Tinh từ bên trong, khí sinh từ phía ngoài.
Bổ âm tất dục dương, bổ dương tất dục âm, âm dương huyền thiếu, huyệt tận đan điển.
Thu khí về, chiếu theo thiên địa, chân đạp thiên không, tâm tựa năm tháng, như cố đại phòng, thăng hợp khai mở, ra huyền nhập tẫn, thâm căn cổ đế, vì thiên làm mưa mà phát sinh cơ.
Một dương mới sinh ra chính khí, dùng hô hấp tụ ở đan điển, bổ sung ngũ tạng, tán ở bách hội, khí chạm ba cửa ải, vận hành một chu thiên.
Âm dương bổ chi giả bất tranh, bất chấp, tam giả hữu nộ, duy kiến vũ không, phản phất trong chốn u minh chợt có một tia dương khí sinh ra, dụng tâm thanh tĩnh, thí bị trung tiên bảo nguyệt đồng, quét sạch u mê, một vòng sáng lấp đầy hư không.
Từng đạo khẩu quyết không liền mạch xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du, dưới sự chỉ dẫn của Nam Thúc, một suy ra ba, nhanh chóng tự mình vận chuyển lại pháp quyết.
Dựa theo khẩu quyết vận chuyển, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được hai cổ năng lượng nóng lạnh trong cơ thể mình như đang sống dậy, chậm rãi di động.
Hai cỗ năng lượng này trong người hắn có chút không khống chế được, va chạm ở khắp nơi.
Dựa theo chỉ dẫn của Nam Thúc, Lục Thiếu Du lập tức dùng âm dương linh vũ quyết dẫn dắt hai cỗ năng lượng này tiến vào kinh mạch của bản thân.
Dòng nhiệt nóng theo kinh mạch tiến vào trong đan điền khí hải, dòng khí lạnh thì hóa thành một cỗ khí ôn hòa tiến vào trong đầu hắn, khiến đại não thư thái dị thường.
Thời gian dần trôi qua, hai cỗ năng lượng trong cơ thể Lục Thiếu Du bắt đầu giảm đi, mỗi cỗ năng lượng theo một phương, chạy vào đan điền cùng khí hải trong đầu.
Hai cỗ năng lượng tiến vào trong kinh mạch cũng khiến kinh mạch hắn bành trướng, Lục Thiếu Du cảm giác được kinh mạch toàn thân của mình mở rộng thêm không ít, cũng vô cùng đau đớn, nhưng chỉ chốc lát sau một cảm giác thư thái không nói nên lời lan tỏa khắp toàn thân.
Tốt rồi, đêm nay dừng ở đây thôi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Thiếu Du nghe được âm thanh của Nam Thúc liền ngừng vận chuyển khẩu quyết.
Hô.
Lục Thiếu Du ngừng vận hành khẩu quyết, một ngụm trọc khí từ đan điền và khí hải theo ra ngoài, giống như khí thoát ra từ nhà cầu, lập tức khiến cả mật thất tràn ngập mùi hôi thối, điều này khiến bản thân hắn cũng phải kinh ngạc.
Chương 9, luyện hóa linh đan.
Lúc này, Lục Thiếu Du cảm nhận trong cơ thể mình, hai cỗ năng lượng kia hắn mới luyện hóa được chưa đến 1/10. Mà dòng khí đang lưu chuyển trong đan điền cùng khí hải của mình chỉ có thể dùng hai chữ tinh thuần để hình dung.
Trong đầu, Lục Thiếu Du có cảm nhận rõ ràng hơn một chút, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, dường như tất cả giác quan của hắn đều trở nên tinh tường.
Coi như không tệ, trời sắp sáng rồi, ngươi về trước đi.
Nhớ kỹ, không được nói chuyện này cho bất cứ ai biết, tối mai tiếp tục đến đây, cho đến khi ta bảo dừng lại mới thôi.
Nam Thúc nói với Thiếu Du.
Vâng, Nam Thúc.
Lục Thiếu Du đáp, sau đó lập tức ra khỏi mật thất, đoán chừng lúc này đang canh năm.
Thừa dịp trời chưa sáng hẳn, Lục Thiếu Du vụng trộm trở về phòng của mình.
Một đêm không ngủ nhưng Lục Thiếu Du cảm thấy tinh thần mình vô cùng tốt, bây giờ mình đã tu luyện âm dương linh vũ quyết, chẳng mấy chốc có thể trở thành vũ giả ai trong bóng đêm. Nam Thúc khôi phục bộ dáng tuổi già sức yếu, nhìn chăm chú về hướng Lục Thiếu Du rời đi, lẩm bẩm nói, âm dương thân thể à, thiên phú quả thật không tệ, so với nhiệt đồ kia còn mạnh hơn, làm ta lại không nhịn được mà chỉ dạy cho hắn, chỉ hy vọng hắn không trở thành nhiệt đồ thứ hai.
Còn có linh hoàng thú nữa, tiểu tử này tưởng như mệnh khổ nhưng không ngờ vận khí lại tốt như vậy.
Thì thào nói xong, bóng Nam Thúc chậm rãi biến mất trong bóng đêm.
Mấy ngày kế tiếp, ba ngày, Lục Thiếu Du làm công việc thường ngày của mình, giống như người hầu, việc gì cũng phải làm, buổi tối lại đến mật thất của Nam Thúc dựa theo âm dương linh vũ quyết luyện hóa hai cỗ năng lượng trong người.
Trong mấy ngày này, nhờ Nam Thúc giảng dạy hắn đã hiểu thêm về vũ giả cùng linh giả.
Linh giả giống vũ giả cùng có 9 cảnh giới.
Vũ giả phân thành: Vũ Đồ, Vũ Sĩ, Vũ Sư, Vũ Phách, Vũ Tướng, Vũ Xuất, Vũ Vương, Vũ Tôn, Vũ Đế. Trước Vũ Đồ còn có cảnh giới vũ khí, chỉ khi đạt tới vũ khí cựu trọng đỉnh phong mới có thể đột phá lên Vũ Đồ, đạt đến Vũ Đồ mới có thể coi là vũ giả.
Linh giả cũng giống như vậy, trước Linh Đồ có linh khí cựu trọng, đột phá linh khí cựu trọng mới có thể trở thành Linh Đồ, chính thức trở thành linh giả.
Mỗi ngày luyện hóa năng lượng trong cơ thể, ban ngày khi làm việc, khí lực trong cơ thể Lục Thiếu Du quần quần không hết, điều này khiến cho Lục Tiểu Bạch kinh ngạc không thôi, suốt ngày nghĩ xem Lục Thiếu Du có phải ăn được thần dược gì hay không.
Lục Thiếu Du nhận được lợi ích từ việc tu luyện pháp quyết âm dương linh vũ, chỉ trong 4 ngày luyện hóa, làm theo lời Nam Thúc hắn đã đạt đến cảnh giới bắt trọng vũ khí, sau đêm nay có thể đột phá Vũ Đồ.
Đột phá Vũ Đồ thì có thể trở thành vũ giả chính thức rồi.
Buổi tối ngày thứ 5, trời vừa tối Lục Thiếu Du đã chuẩn bị đến mật thất.
Sau hôm nay mình có thể trở thành Vũ Đồ rồi, như vậy sẽ hoàn thành được mục tiêu thứ nhất của bản thân.
Người tới thật sớm.
Lục Thiếu Du đến sớm, Nam Thúc còn đến sớm hơn.
Ông nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng âm thầm khiếp sợ, người có âm dương thân thể quả nhiên có thiên phú kinh người.
Nam Thúc, chúng ta có thể bắt đầu luôn chứ? Lục Thiếu Du hỏi Nam Thúc, hắn đã nóng lòng muốn đột phá đến vũ đồ để trở thành vũ giả rồi. Nhìn ngươi nóng vội chưa kìa, bắt đầu đi. Nam Thúc mỉm cười, chỉ có trong mật thất này ông mới thu lại bộ dáng suy yếu gần đất xa trời lúc ban ngày. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên giường đá, hai tay lồng vào nhau, tạo thành một thủ ấn trước người, tĩnh tâm, hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa hai cỗ năng lượng nóng lạnh trong cơ thể. Sau một lát, hai mắt Lục Thiếu Du nhắm nghiền, hô hấp trở nên vững vàng. Quanh thân Lục Thiếu Du, từ lỗ chân lông trên người hắn chậm rãi tản ra sương mù trắng, cảm giác lúc nóng lúc lạnh thật huyền diệu. Nhìn tất cả diễn biến, Nam Thúc lộ ra nụ cười thỏa mãn, theo thời gian trôi qua, sương mù quanh thân Lục Thiếu Du ngày càng dày đặc. Vũ khí cửu trọng, vũ khí cửu trọng, âm dương thân thể quả là danh bất hư truyền. Nam Thúc kinh ngạc nói. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng là 4 canh giờ sau, sương mù quanh thân Lục Thiếu Du nồng đậm đến mức che kín cả cơ thể. Sương mù bám vào cơ thể hắn, làm ra hắn sáng bóng như bạch ngọc. Trong cơ thể Lục Thiếu Du lúc này, hắn cảm nhận được đan điền nhỏ của mình như một khối cầu được thổi đầy khí mà bành trướng ra, đồng thời một dòng khí ôn hòa không ngừng chạy trong đầu. Sắp đột phá, tiếp tục. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, trải qua mấy ngày được Nam Thúc giảng giải, Lục Thiếu Du đã hiểu thêm rất nhiều về quá trình tu luyện. Tình huống lúc này đúng là sắp đột phá rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du mừng thầm, tiếp tục ngưng khí, giữ vững trạng thái tu luyện tốt nhất, điều hòa hai năng lượng nóng lạnh trong người. Trong cơ thể, khí ở đan điền cùng năng lượng trong đại não đang tiếp tục được giữ vững và gia tăng. Sau đó tiếp tục chuyển hóa thành năng lượng, theo các đường kinh mạch thẩm thấu vào da thịt giúp hắn rèn luyện cốt cách của cơ thể. Điều này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ khoái khoái. Thời gian trôi qua, Lục Thiếu Du cảm thấy trong cơ thể của mình bắt đầu có sự biến hóa. Chuẩn bị đột phá rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, sau 5 ngày tu luyện, hắn đã muốn đột phá. Trong lòng Lục Thiếu Du có tư tưởng, mình phải trở thành một vũ giả thì mới có thể giải quyết được hết được tất cả mọi chuyện. Giả sử như bây giờ mình có đủ thực lực thì không ai có thể làm khó mình cùng với mẫu thân của mình. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, thực lực đều quan trọng, chỉ là kiếp trước với kiếp này, quan niệm thực lực không giống nhau mà thôi. Ở kiếp trước quyền lực, tiền tài được coi là thực lực. Còn ở kiếp này, vũ giả, linh giả là thực lực tuyệt đối. Đối với việc 5 ngày có thể đột phá vũ đồ, Lục Thiếu Du tựa như có cảm giác mình luyện rất nhanh, trong khi đó thì người bình thường mất 5 năm cũng khó có thể trở thành chính thức vũ đồ. Nếu bây giờ biết Lục Thiếu Du sắp bước vào cảnh giới vũ đồ, nhất định là sẽ khiến nhiều người tức giận. Cho dù tại người lão buộc Nam Thúc nói Lục Thiếu Du luyện tập tiến bộ nhanh như vậy vì trong cơ thể hai quả yêu đan, thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy cũng là tuyệt đối kinh người rồi. Thời gian tiếp tục trôi qua, quanh thân Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện hai cố khí tức huyền ảo đồng thời tuôn ra đột ngột, một dòng ở đan điền, một dòng ở giữa chân mày, mà xung quanh người Lục Thiếu Du còn xuất hiện thêm một cuồn sáng màu vàng nhẹ nữa, hai dòng khí chuyển động ẩn hiện quanh thân thể như là thái cực âm dương. Bây giờ Lục Thiếu Du tựa như đắm chìm tại vào một trạng thái huyền diệu. Chương 10, đột phá. Vù vù. Hai dòng khí dừng lại, sau đó tiêu tán thu hồi vào trong cơ thể, đồng thời, quanh thân Lục Thiếu Du xuất hiện một cỗ khí thế, toàn bộ cơ thể của hắn có vẻ mạnh hơn rất nhiều. Trong cơ thể Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được, khí ở đan điền đột nhiên tăng thêm, sau đó tựa như là có sức lực để ép đan điền rất lớn, đồng thời trong đầu tại tựa như là có một năng lượng nào đó đang bay ra. Sau đó Lục Thiếu Du cảm thấy mình thật tiến tĩnh, loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Đột phá rồi, không thể tưởng tượng nổi. Lão Bộc Nam Thúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ 5 ngày mà hắn lại đạt đến trình độ này, quả là kỳ tích cực kỳ lớn. Lục Thiếu Du nương theo đan điền dồn khí thật sâu, sau đó thở ra một ngụm trọc khí, nhìn chăm chú người Lão Bộc Nam Thúc, nói: "Nam Thúc, con đã đột phá rồi." "Đột phá thì cao hứng cái gì, con đường ngươi về sau còn dài mà." Lão Bộc Nam Thúc mỉm cười, nói: "Nam Thúc, bây giờ con hẳn xem như là vũ giả chính thức rồi hay sao?" Lục Thiếu Du lẻ lưỡi, sau đó hỏi: "Chẳng lẽ thúc nghĩ mình đột phá không đủ nhanh?" "Xem như là thế đi, coi như là linh giả nữa." Người Lão Bộc Nam Thúc nói. "Linh giả, không phải nói muốn trở thành linh giả rất khó sao?" Lục Thiếu Du ngạc nhiên, chính mình vừa là vũ giả lại vừa là linh giả, theo như hắn biết thì ở thế giới này dường như không có một người. "Hừ, tất nhiên khó, so với trong tưởng tượng của ngươi, còn khó hơn rất nhiều, trước kia ngươi được ta sẽ âm thầm thay ngươi kiểm tra thể chất, tư chất cũng xem như trung đẳng, muốn tu luyện vũ giả cũng không đến nỗi khó, chẳng qua tu luyện linh giả là mơ mộng hão huyền." Người Lão Bộc Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó tiếp tục nói: "Có thể vận khí ngươi tốt, Hỏa Linh Phi Ưng kia cùng Hàn Xương Bạch Bức là linh thú, mục đích chính là hỏa hệ linh thú cùng Hàn Xương Bạch Bức tương khắc, âm dương hòa hợp, hơn nữa ngươi cũng có chút tài năng vừa đủ giúp ngươi khai phá âm dương chi thể. Và Hỏa Linh Phi Ưng kia cùng Hàn Xương Bạch Bức đều là linh thú, tứ giai linh thú và ngũ giai linh thú. Linh đan bên trong ẩn chứa linh lực, giúp ngươi có năng lực tăng thêm âm dương chi thể, phối hợp âm dương linh vũ quyết một cách huyền diệu, đồng thời biến ngươi trở thành linh giả và vũ giả, nếu như hai năng lượng hơn kém nhau, ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội nào." "Thì ra là thế." Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, xem ra đại nạn không chết thật đúng là hậu phúc. "Được rồi, nếu ngươi là đã trở thành vũ giả và linh giả, âm dương linh vũ quyết cũng coi như qua bước đầu tiên, ta cũng nên nói cho ngươi biết chỗ tốt cùng chỗ xấu của âm dương linh vũ quyết." Người Lão Bộc Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. "Âm dương linh vũ quyết chẳng lẽ còn có điểm xấu?" Lục Thiếu Du nói. "Có lợi thì cũng có hại, âm dương linh vũ quyết chính là ta trong lúc vô ý lấy được một bộ công pháp này, và bộ công pháp này có 3 chỗ tốt lớn nhất." Lão Bộc Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, "Chỗ tốt thứ nhất, âm dương linh vũ quyết chính là một bộ công pháp linh vũ song tu, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi có thể vừa là linh giả lại vừa là vũ giả. Tương lai, thực lực của ngươi so với người cùng cấp sẽ mạnh hơn, có thể nói trong cùng một cấp độ ngươi chính là tồn tại vô địch. Âm dương linh vũ quyết ngoài ra còn có 2 chỗ rất bất lợi." Lão Bộc Nam Thúc tiếp tục nói. Lục Thiếu Du sững sờ, hỏi, "Không phải thúc nói có 3 chỗ tốt sao, còn gì nữa không?" "Ngươi nói hay là ta nói?" Người Lão Bộc trừng mắt, tiếp tục nói, "Âm dương linh vũ quyết cũng có điểm bất lợi, bất lợi lớn nhất là tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, so với công pháp khác thì chậm hơn gấp trên 10 lần, nói cách khác, nếu bình thường tu luyện như lời nói thì mất khoảng 100 năm, ngươi có thể đột phá đến tình trạng vũ sư, cũng là kỳ tích.
Cái gì? Con 100 năm mới có thể tu luyện tới vũ sư?
Trong đầu Lục Thiếu Du vừa có vẻ kiêu căng, đột nhiên đã bị dội cho một chậu nước lạnh, trong lòng đột nhiên lạnh ngắt.
Gấp cái gì, không phải là ngươi còn có hai người chỗ tốt?
Người lao buộc nam thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói, Âm Dương Linh Vũ Quyết còn có hai cái lợi ích, ngươi cũng đã qua một cái trong số đó là linh đan giúp ngươi đột phá thành công.
Người lão buộc nghiêm trọng mà nói, Âm Dương Linh Vũ Quyết có thể trực tiếp thôn vệ linh đan, yêu đan để tăng cấp tu vi của ngươi.
Rồi bất chợt giọng nói lão buộc trầm hơn.
Thậm chí, Âm Dương Linh Vũ Quyết còn có thể trực tiếp thôn vệ linh khí của linh giả và chân khí của vũ giả để đột phá.
Có thể trực tiếp thôn vệ linh khí của linh giả và chân khí của vũ giả để đột phá.
Lục Thiếu Du cảm thấy kinh ngạc, Âm Dương Linh Vũ Quyết này quả thật là biến thái a, giống như võ công hấp tinh đại pháp trong tiểu thuyết võ như vậy.
Ngạc nhiên trôi qua, Lục Thiếu Du nặng nề hỏi, "Nam thúc, chẳng lẽ Âm Dương Linh Vũ Quyết là tà công?"
"Cái gì là tà công? Chỉ có người phân chia chính tà, chẳng có công pháp nào phân chia chính tà cả. Linh giả, vũ giả có thể giết yêu thú, linh thú đoạt được yêu đan linh đan luyện chế thành đan dược để nâng cao thực lực, như thế gọi là chính sao?
Tính ra Âm Dương Linh Vũ cao cấp mà thôi, trực tiếp đem linh đan cùng yêu đan hấp thụ năng lượng, căn bản là không cần luyện chế, vẫn có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng từ trên người linh giả cùng vũ giả."
Người lão bộc nam thúc nói,
"Đúng vậy, công pháp có thể giết người, căn bản là không thể phân chia chính tà, lòng người là chính, công pháp là chính, nếu là người mang tà tâm, bất kỳ công pháp rơi vào trong tay người đó thì sẽ là tà công."
Lục Thiếu Du nói.
"Ân."
Nghe Lục Thiếu Du nói, nam thúc khẽ gật đầu, nhưng lập tức tiếp lời.
"Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể dùng Âm Dương Quyết thôn vệ trước mặt người khác."
"Tại sao?
Chẳng lẽ xử lý một tên đại ác mà cũng không được?"
Lục Thiếu Du khó hiểu.
"Vậy ngươi thử xem, trừ phi ngươi không sợ vũ giả cùng linh giả khắp thiên hạ đuổi giết ngươi."
Nam thúc liếc cặp mắt trắng dã nhìn Lục Thiếu Du nói.
Lục Thiếu Du cười khổ, trong lòng hắn cũng hiểu, nếu những vũ giả, linh giả khác chẳng phân biệt là chính hay tà biết được trên đời này tồn tại loại công pháp biến thái này, nhất định sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy, đồng thời cũng tiến hành đồ sát vì nó. Sự tồn tại của pháp quyết này không thể nghi ngờ sẽ biến mình thành sự uy hiếp đối với tất cả linh giả cùng vũ giả trong thiên hạ.
Chương 11, tuyển chọn vũ khí.
Điểm lợi còn lại thì sao?
Lục Thiếu Du hỏi.
Điểm lợi này,
Nam Thúc trầm ngâm một chút sau đó mới nói, một người có âm dương thân thể khi tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết có thể trở thành vũ giả toàn hệ.
Vũ giả toàn hệ?
Lục Thiếu Du nghi hoặc.
Việc này về sau sẽ từ từ nói, trong thời gian ngắn ngươi cũng không cách nào sử dụng nhiều như vậy.
Tuy vũ giả toàn hệ không mạnh mẽ bằng linh vũ song tu, nhưng tuyệt đối không kém quá xa, sau này ngươi sẽ biết rõ được lợi ích từ nó.
Tiểu tử, vận khí của ngươi tốt đến mức cả ta cũng muốn ghen tị a, Nam Thúc nói.
Nam Thúc, vậy chỗ hại còn lại thì sao?
Vừa rồi Nam Thúc có nói Âm Dương Linh Vũ Quyết có hai điểm yếu hại, một là tốc độ tu luyện vô cùng chậm, còn điểm yếu hại thứ hai, Lục Thiếu Du đã chuẩn bị xong tinh thần tiếp nhận. Còn một điểm yếu hại chính là, khi muốn đột phá thì cả linh vũ phải cùng đột phá mới được.
Âm Dương Linh Vũ Quyết, linh vũ hỗ trợ nhau mới có thể đột phá, bằng không ngươi đừng mơ đột phá được.
Nam Thúc nói.
Hà khắc như vậy sao?
Lục Thiếu Du buồn bực, vậy con phải tu luyện thế nào đây?
Muốn tăng thực lực, dựa vào tình huống trước mắt của ngươi cũng chỉ có thể kiếm yêu đan và linh đan để thôn phệ.
Nam Thúc tủm tỉm cười nhìn Lục Thiếu Du.
Nam Thúc, thúc nói dẫn sao?
Yêu đan, linh đan phải yêu thú cùng linh thú tứ giai mới có, mấy thứ này cho dù toàn bộ lục gia chỉ sợ không mua nổi mấy viên.
Thúc bảo con làm sao tìm được mà thôn phệ đây?
Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Nam Thúc.
Yêu đan, linh đan,
đùa sao?
Bây giờ thân phận của mình là một thiếu gia vô dụng, hữu danh vô thực, làm gì có tiền mà đi mua yêu đan cùng linh đan về để thôn phệ?
Tự ngươi nghĩ cách đi. Ngươi cũng không phải đồ đệ của ta, chẳng lẽ ta còn phải giúp ngươi nghĩ cách sao?
Nam Thúc trừng mắt nhìn lại Lục Thiếu Du.
Nam Thúc, hay thúc cho con mượn kim tệ trước đi.
Do dự một chút, Lục Thiếu Du cười xấu xa nói với Nam Thúc.
Nam Thúc tuyệt không phải người bình thường, trên người hẳn là có thứ giá trị.
Ngươi cảm thấy một lão giả như ta có thể cho ngươi mượn kim tệ sao?
Nam Thúc nói, thần sắc kiên quyết nhìn Lục Thiếu Du.
Muốn kim tệ sao?
Tuyệt đối không có.
Nam Thúc, con cũng đã dập đầu trước thúc rồi, chẳng lẽ thúc thật sự bỏ mặc con sao?
Lục Thiếu Du tiếp tục nài nỉ, bây giờ mình chỉ còn cách bám giết lấy Nam Thúc thôi.
Ngươi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du sau đó nói, ta không thể giúp ngươi nhưng có thể nghĩ biện pháp cho ngươi.
Có biện là tốt rồi.
Lục Thiếu Du lập tức cười cười, chỉ cần có biện pháp đã là tốt rồi.
Hắn vất vả lắm mới có thể trở thành linh vũ song tu, tiền đồ sau này tất vô hạn, nếu thực lực tiến bộ như rùa thì tiền đồ gì cũng không đáng nói.
Ngươi đừng quên, bây giờ ngươi không chỉ là vũ giả mà còn là một linh giả.
Ở thế giới này linh giả có rất nhiều cách để kiếm kim tệ, ví như luyện đan, bồi dưỡng linh dược, còn nữa, nếu một linh giả luyện ra binh khí thì giá bán cũng cao hơn rất nhiều so với bình thường.
Nam Thúc cười nói,
con là linh giả, nhưng
không biết những thứ này.
Lục Thiếu Du buồn bực nói,
tuy bây giờ hắn là linh giả nhưng chỉ nửa đời, những thứ như luyện đan, luyện khí, bồi dưỡng linh dược hắn đều không biết.
Tiểu tử, ngươi không biết nhưng ta đâu có nói ta không biết.
Nam Thúc tức giận trợn mắt nói,
Nam Thúc, ý thúc là thúc sẽ thay con luyện đan dược cùng binh khí để đi bán.
Lục Thiếu Du lập tức vui mừng nói, lời nói còn chưa dứt đã bị gõ một cái vào đầu.
Hắn ôm đầu, ánh mắt mang theo một tia oan ức nhìn Nam Thúc, sao thúc lại đánh con?
Ngươi nghĩ hay lắm, một lao giả khổng như ta mà phải thay ngươi luyện đan dược và binh khí sao?
Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, ta có thể dạy ngươi, nhớ năm đó, bao nhiêu linh vương, linh tôn cầu xin khóc lóc với ta còn mặc kệ, bây giờ tiện nghi cho ngươi rồi.
Cũng được.
Khoe miệng Lục Thiếu Du dương lên lộ ra nụ cười nhẹ mang theo vài phần tà khí.
Còn có, tuy ngươi đã trở thành vũ giả nhưng không có bất kỳ vũ khí nào, như vậy nhiều nhất cũng chỉ trở thành một đầu trâu điên mà thôi. nói xem, ngươi muốn học vũ kỹ như thế nào? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc, không phải người nói vũ kỹ chia làm thiên địa huyền hoàng tinh thần, sáu loại đó sao? Thúc có thiên cấp vũ kỹ hay không? Lục Thiếu Du thầm nghĩ, vũ kỹ tất nhiên là dùng loại có đẳng cấp càng cao càng tốt. Thiên cấp vũ kỹ đến ta còn muốn có đây, ngươi cho rằng thiên cấp vũ kỹ là củ cải trắng mọc đầy đường sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, suýt nữa thì tức hộc máu. Lục Thiếu Du trợn mắt, lại nói, vậy địa cấp đi, địa cấp cũng có thể thông qua rồi. Địa cấp? Dùng thực lực bây giờ của ngươi có thể học được sao? Nam Thúc lại lắc đầu. Được rồi, vậy huyền cấp, nếu còn không có nữa thì Nam Thúc cũng không cần lấy ra nữa. Lục Thiếu Du nói, ngươi đúng là tên tham lam, như vậy đi, ở đây có một quyển vũ kỹ rất thâm ảo, ngươi có muốn học hay không? Nam Thúc cười nói, thâm ảo, đây nhất định là đồ tốt, con muốn học. Lục Thiếu Du cười nói, Nam Thúc, vũ kỹ này cấp bậc gì? Không có cấp bậc. Nam Thúc nói, không có cấp bậc là cấp bậc gì? Một lần nữa Lục Thiếu Du như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, Nam Thúc thật biết đùa người a. Ta cũng không biết nó có cấp bậc gì, ngay cả ta cũng không hiểu được nó, hy vọng ngươi có thể lý giải a. Mà khác, dựa theo thực lực hiện tại của ngươi, ta cho ngươi hai bộ vũ kỹ, một bộ là vũ kỹ thiên về tấn công, một bộ là vũ kỹ phòng ngự. Bộ vũ kỹ công kích có cấp bậc không cao, chỉ là vũ kỹ tinh cấp mà thôi, nhưng lại rất thích hợp với ngươi, cấp bậc cao hơn ngươi cũng không có cách nào luyện được. Về phần vũ kỹ phòng ngự, chính bảo vũ kỹ mà lúc trước có người muốn nhờ ta làm việc nên đưa ra làm thủ lao, bên trong cũng có chút huyền ảo, vừa khéo cho tiểu tử ngươi, đúng là vận khí tốt, có một đầu linh hoàng thú trên người. Nam Thúc nói. Nam Thúc, người đang nói con rắn nhỏ kia, nó là linh hoàng thú gì? Lục Thiếu Du không khỏi nghi ngờ. Con rắn nhỏ? Ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nó chính là một con rắn nhỏ mà ngay cả Vũ Tôn cùng Linh Tôn nếu biết được lại lịch của nó cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nhưng cũng may, ở lục gia này, người có thể nhận ra linh hoàng thú không có mấy người. Chương 12, vũ kỹ phòng ngự. Nam Thúc nói, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, ông ở lục gia đã mấy chục năm rồi, vẫn luôn mai danh nhận tích, bây giờ lại cùng một tiểu tử bàn về năng lực và tu vi, thật là có tư vị khác lạ. Lợi hại như vậy sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, một con rắn nhỏ dài 10 tấc cũng có địa vị lớn như vậy. Hắn quả thật không ngờ đến. Thinh Tâm, đừng lúc đích. Đúng lúc này Nam Thúc chợt nói, một tầng ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trên tay ông, cuối cùng hai ngón tay ông khép lại điểm vào mi tâm của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được, trong đầu mình dường như có cái gì đó bị rút ra, ngay sau đó một đạo khí thể phát ra hào quang rơi xuống tay Nam Thúc, đồng thời, trên mi tâm có một giọt máu rơi xuống tay Nam Thúc. Lên. Lục Thiếu Du chỉ thấy miệng Nam Thúc lẩm bẩm, hai tay biến hóa ra những thủ ấn kỳ dị, ngay sau đó con rắn nhỏ vẫn ở trên tay phải hắn liền xuất hiện trên tay Nam Thúc. Xì xì. Hai mắt của tiểu kim xà xuất hiện ác ý, cái lưỡi nhỏ không ngừng co rỗi như muốn nhào đến người Nam Thúc. Quanh thân con rắn đúng là kỳ dị bao phủ bởi một màu vảy màu vàng nhạt lấp lánh. Thật đúng là hung dữ. Lão Bộc Nam Thúc cười nhạt một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, mi tâm của tiểu xà dương như có một giọt máu đỏ xuất hiện ở trong tay Lão Bộc Nam Thúc. Lục Thiếu Du ngạc nhiên thấy trong tay Lão Bộc Nam Thúc đột nhiên biến hóa, đồng thời cả trong phòng xuất hiện một loại ánh sáng huyền ảo. Xì xì. Lục Thiếu Du thấy mi tâm mình xuất hiện một đường ánh sáng cùng máu tiểu kim xà nhập lại với nhau, sau đó lại là hóa thành hai đường ánh sáng, một đường từ mi tâm của Nam Thúc, đường kia là từ tiểu kim xà. Ô, Lục Thiếu Du đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Mình và tiểu kim xà hình như là có một loại liên kết vô hình, giống như là anh em song sinh, như là chung một dòng máu, trong lúc này cảm giác đó huyền diệu khó giải thích, cũng khó mà hình dung. Nam Thúc, đó là gì vậy, thật huyền ảo? Lục Thiếu Du ngạc nhiên hỏi. Cái này còn kỳ diệu hơn nữa, về sau ngươi cố học hỏi thêm một chút. Nam Thúc hơi chút mỉm cười, đắc ý mà nói, được rồi, ngươi cùng nó đã cùng nhau thể ước, đây là một loại bình đẳng khế ước giữa linh sư cùng linh thú, ngươi cùng nó cũng chỉ có thể kết thành bình đẳng khế ước, nếu không, nếu là có một ngày tộc linh thú phát hiện ngươi nô dịch thành viên của chúng, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chết vô cùng khó xem. Nói xong, Lão Bộc Nam Thúc tiếp tục lấy thêm của tiểu kim xà một giọt máu, sau đó cầm tiểu kim xà trong tay đưa cho Lục Thiếu Du. Tiểu kim xà bây giờ đúng là dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Chiếu cố tốt nó, về sau nó có thể giúp ngươi không ít, ngươi nuôi nó bằng thịt sống, nếu là có khả năng, tốt nhất là ăn thịt yêu thú hoặc là linh thú, thế mới có thể lớn nhanh. Người Lão Bộc Nam Thúc nói. Thịt yêu thú và linh thú. Lục Thiếu Du thầm than, đây đúng là một cách đốt tiền mà. Đây là vũ khí phòng ngự, gọi là thanh linh khải giáp. Ta dùng máu của linh hoàng thú để làm dẫn cho ngươi, tác dụng thanh linh khải giáp thì về sau ngươi sẽ biết. Lão Bộc Nam Thúc hướng tới Lục Thiếu Du nói, sau đó trong tay có một khối ngọc giản, Nam Thúc cầm trong tay một ít máu linh hoàng thú đánh vào bên trong, giao cho Lục Thiếu Du. Còn có vũ kỹ tinh cấp, gọi là khai sơn trưởng, uy lực xem như không tệ. Trước khi ngươi tu luyện, dùng phòng thân cũng tốt, còn có vũ kỹ này, ta cũng không biết đẳng cấp gì, dù sao ngươi vận khí không tệ, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ ra. Người Lão Bộc Nam Thúc tiếp tục giao cho Lục Thiếu Du hai cái ngọc giản. Nam Thúc, vậy khi nào con có thể luyện chế đan dược cùng binh khí? Lục Thiếu Du tiếp nhận ngọc giản hỏi, tu luyện âm dương linh vũ quyết, đây đúng là công pháp đốt tiền mà, mình là một thiếu gia mệnh khổ, cũng không có bất kỳ nguồn kinh tế nào. Ngươi thật đúng là tham lam. Trời đã sáng rồi, để buổi tiếp theo đi, nhớ kỹ, không được công khai thân phận linh giả, vũ giả của ngươi, lục gia hẳn cũng không có người có thể nhìn ra sự biến hóa của ngươi. Hai khỏa linh đan trong cơ thể ngươi hẳn vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa, cũng đủ ngươi tu luyện tới cảnh giới cựu trọng linh đồ, về phần có thể đột phá đến cấp linh sĩ hay không, thì tùy vào vật khí. Còn vũ đạo chân khí của ngươi phải hấp thụ hoàn toàn yêu đan, nếu không, linh khí ngươi của sẽ mạnh mẽ hơn. Chân khí sẽ theo không kịp, cũng khó có thể đột phá. Người Lão Bộc Nam Thúc mỉm cười nói. Lục Thiếu Du thở dài, xem ra về sau mình phải kiếm tiền nhiều mới được, nếu không mình khó có thể tu luyện âm dương linh vũ quyết. Theo bóng đêm, Lục Thiếu Du quay lại cửa định viện. Lúc này trời cũng sắp sáng, quay lại gian phòng, Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười, bất kể như thế nào, bây giờ mình cũng là vũ giả, đồng thời còn vô cùng gần với linh giả, mặc dù Âm Dương Linh Vũ Quyết là công pháp đốt tiền. Tiểu tử may mắn, linh vũ song tu, còn có linh hoàng thú, con đường về sau phải dựa vào chính bản thân ngươi rồi. Trong bóng đêm, người lao buộc Nam Thúc thì thầm nói: "Thiếu Du, ngươi mấy ngày nay có gì mà cao hứng vậy?" Sáng sớm, Lục Thiếu Du đã đến trong đình viện, mẫu thân của Lục Thiếu Du La Lan thị hỏi: "Mấy ngày này, nhìn thấy Lục Thiếu Du mặt mày hường hào, tâm tình tựa như là cũng vô cùng tốt, bà rất lâu không có nhìn thấy con mình như vậy. Mẫu thân, về sau con nhất định sẽ chăm lo cho mẫu thân." Lục Thiếu Du nói, sáng sớm nhìn mẫu thân đi đến phòng giặt quần áo làm việc, trong lòng chua xót không nói lên lời. Nam Thúc cũng đã nói, mình không được công khai thân phận, bây giờ mình như vũ giả, trong khi đó đại phu nhân lại hoàn toàn không muốn mình trở thành vũ giả nên đã bày ra hàng loạt thủ đoạn khiến mình suýt mất mạng. Cho nên, mình phải có năng lực tự bảo vệ mình, sau đó mới có thể công khai, nếu không thì mất mạng như chơi. Mà bây giờ, mình phải cố gắng tu luyện, cố gắng kiếm tiền. Con có tâm như thế là đủ rồi, con có thể bình an, là mẫu thân mãn nguyện rồi. La Lan thị nói xong, đi phòng giặt quần áo. Kiếm tiền, tu luyện, tiền bạc. Lục Thiếu Du ngước lên trời lẩm bẩm nói: "Công tử, người dậy sớm vậy?" Lục Tiểu Bạch vừa vào trong đình viện nói: "Hôm nay có việc gì làm không?" Lục Thiếu Du hỏi: "Hôm nay chắc không có việc gì làm, nghe nói hôm nay có khách quý đến, những quản gia kia đã phải dậy sớm thu xếp phòng." Lục Tiểu Bạch nói: "Khách nào mà quan trọng như vậy?" Lục Thiếu Du thuận miệng hỏi: "Nghe nói là khách nhân từ Độc Cô ra tới, lao ra phải tự mình đi nên đón đây." Lục Tiểu Bạch nói: "Chương 13, Thanh Linh Khải Giáp biến hóa. Độc Cô gia." Trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên biết lai lịch Độc Cô gia. Hình như Độc Cô gia rất có địa vị tại ở trấn Thanh Vân, còn lớn hơn cả Lục gia nhiều lần. "Ta nghe người ở tiền viện nói Độc Cô gia có cho Độc Cô tiểu thư đến đây, Độc Cô tiểu thư vô cùng quyến rũ, ngươi còn không mau mau đến xem?" Lục Tiểu Bạch vụng trộm nói. "Bận tâm làm gì, nếu là hôm nay không có chuyện gì làm, ta đây đi ngủ." Lục Thiếu Du nói, "Độc Cô tiểu thư cái gì, cũng chẳng có quan hệ, càng tiện, hôm nay mình có thể tu luyện một chút vũ khí." "Vậy được rồi, ta sẽ đi xem, khi trở về ta sẽ nói cho ngươi biết." Lục Tiểu Bạch nói, sau đó đã rời khỏi đình viện. Quay lại gian phòng, đình viện bình thường cũng không có ai đến. Lục Thiếu Du chuẩn bị tu luyện vũ khí, không có vũ khí, không phải là vũ giả, vì cũng chỉ biết dùng sức như một con trâu điên mà thôi. Lục Thiếu Du lấy ra một ngọc giản, chính là vũ khí tinh cấp khai sơn trưởng, trong tay kết thủ ấn, sau đó rót một luồng khí nhẹ nhàng vào trong đó, phía trên ngọc giản xuất hiện một đường ánh sáng chui vào mi tâm của Lục Thiếu Du. Sau đó hóa thành một số hình ảnh trong đầu Lục Thiếu Du. Cập nhớ ở, u, hệ nhanh, tại, tờ, u, tờ, n, n, Lục Thiếu Du chìm trong tu luyện, trong đầu nhớ kỹ khai sơn trưởng pháp quyết, hai tay xoay tròn trước người, trong tay xuất hiện luồng khí vô hình như ẩn như hiện. Dường như Lục Thiếu Du chưa khống chế thành thục nên mới lúc có lúc không. Không ổn, vũ khí thật là khó học. Lục Thiếu Du ở trong phòng luyện tập, qua 2 canh giờ mà vẫn chưa thành công. Khai sơn trưởng, vũ khí tinh cấp, mặc dù không phải là vũ khí cao cấp như địa cấp, huyền cấp, nhưng đối với người mới tiếp xúc với vũ khí như Lục Thiếu Du thì cũng có chút thâm ảo. Lục Thiếu Du ở trong phòng không ngừng tập luyện, quanh thân có một khối khí nhẹ nhàng bao phủ, trong tay thỉnh thoảng lại phát ra trưởng lực nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy. Được rồi, từ từ sẽ luyện được, quá nôn nóng sẽ không tốt. Lục Thiếu Du thì thầm, hay là luyện vũ khí phòng ngự kia trước. Ngay sau đó trên tay Lục Thiếu Du xuất hiện thêm một ngọc giản nữa, đây chính là vũ khí Thanh Linh Khải Giáp, một vũ khí phòng ngự, cấp bậc của nó Nam Thúc không nói cho hắn biết. Trong tay kết một thủ ấn, một dòng khí nhỏ nhàn nhạt rót vào trong ngọc giản, ngay lập tức phía trên ngọc giản cũng xuất hiện một đạo quang mang rót vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du. Một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du, dựa theo pháp quyết này, Lục Thiếu Du bắt đầu thúc dục mở ra vũ khí phòng ngự. Ngay sau đó, Lục Thiếu Du cảm giác được chân khí trong đan điền của mình nhanh chóng bị vơi đi một nửa, đúng lúc này, quanh thân hắn đột nhiên được bao bọc bởi một lớp vải rắn, giống như một chiếc áo giáp thần kỳ. Phía trên áo giáp có một tầng ánh sáng vàng nhạt, giống y hệt màu sắc trên người linh hoàng thú. Chăm chú nhìn những biến hóa này, Lục Thiếu Du thầm đoán việc này hẳn là có liên quan đến linh hoàng thú. Chỉ là, áo giáp này tuy thần kỳ nhưng tiêu hao chân khí không nhỏ, hơn nữa áo giáp ngưng tụ được trên cơ thể trông vô cùng mỏng manh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu biến đi. Còn có tác dụng kỳ ảo như vậy, thật không tưởng. Từ những tin tức nhận được trong đầu, Lục Thiếu Du biết được vũ khí phòng ngự thanh linh giáp này quả thật có chút biến thái. Thanh linh giáp này có 2 tầng, tầng thứ nhất là hình thành áo giáp quanh thân người sử dụng như thế này, tầng thứ 2 chính là có thể ngưng tụ ra một áo giáp hình thú bên ngoài cơ thể. Mà tầng thứ 2 này chính cấp hình thú, có thể ngưng tụ ra toàn bộ hình thú để phòng ngự, lực phòng ngự này tuyệt đối kinh người. Điều khiến Lục Thiếu Du kinh ngạc đầu tiên chính là, chỉ cần có tinh huyết của linh thú thì thanh linh giáp có thể biến hóa thành hình dáng của linh thú đó. Khuyết điểm duy nhất của vũ khí này chính là sẽ phải tiêu hao một lượng lớn chân khí. Lực phòng ngự của linh thú so với võ giả lớn hơn rất nhiều, thanh linh khải giáp có thể ngưng tụ ra hình thú phòng ngự thì lực phòng ngự tất nhiên sẽ tăng lên không ít. Vũ khí phòng ngự này quả thật kỳ diệu. Rốt cuộc Nam Thúc là ai? Đồ vật ông ta lấy ra đều không phải vật thường a. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, tuy cả Âm Dương Linh Vũ Quyết cùng Thanh Linh Khải Giáp đều có điểm yếu, nhưng không thể nghi ngờ cả hai đều là bảo vật. Thúc dục Thanh Linh Khải Giáp tầng 1 trên cơ thể mình, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được chân khí trong đan điền đang biến mất với tốc độ vô cùng nhanh chóng, hắn vội vàng thu Thanh Linh Giáp lại. Còn về tầng thứ 2, hắn thật sự không dám nghĩ đến, với thực lực nhỏ yếu bây giờ của hắn có muốn cũng không thể nào sử dụng được. Vũ khí tấn công, phòng ngự đều đã có. Lục Thiếu Du mỉm cười, vận mệnh thật đúng là kỳ quái a, đột nhiên xuyên không đến thế giới này, mơ hồ muốn trở thành vũ giả, vậy mà bây giờ thành linh vũ song tu. Ra ngoài một chút, đêm nay còn phải theo Nam Thúc học luyện đan và luyện khí rồi, Lục Thiếu Du khẽ nói. Mấy ngày nay Lục Thiếu Du đã đi dạo gần hết hậu viện, trong lúc bất chi bất giác hắn lại hướng đến hoa viên nơi ngăn cách tiền viện và hậu viện. Do dự một chút hắn quyết định đi vào hoa viên xem một chút. Hoa viên này, theo trí nhớ của Lục Thiếu Du thì không phải ai cũng có thể tiến vào. Ở lúc ra, chỉ có người hầu cao cấp mới có thể đi vào, nhưng hắn dù sao cũng có cái danh thiếu gia, hẳn là cũng có thể tiến vào rồi. Sau khi do dự, Lục Thiếu Du đi vào trong hoa viên. Tuy bây giờ là mùa đông nhưng trên hai bên đường đá trong hoa viên có trồng một số thực vật phòng lạnh, cành lá xum xuê tươi tốt, càng khiến người ta than thở chính là có những loại cây nở hoa giữa mùa đông giá bớt. Trong lòng Lục Thiếu Du cảm khái không thôi, Lục gia quả nhiên là có tiền có của, chỉ một cái hoa viên thôi cũng đầu tư không ít tài lực a. Chậm rãi đi dạo trong hoa viên, hôm nay hoa viên yên tĩnh lạ thường, giống như tất cả người hầu đều biến mất. Lục Thiếu Du suy đoán, xem ra họ đều đi gặp vị tiểu thư kia của Độc Cô gia rồi. Đang ngẫm nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cười nói từ xa vọng tới, dường như có không ít người đang tiến đến đây. Người Lục gia, không gặp thì tốt hơn. Lục Thiếu Du rất nhanh suy đoán, những người đang đến đây rất có khả năng là người ở tiền viện Lục gia. Trong trí nhớ của hắn, trong tiền viện Lục gia có vài người luôn thích làm khó dễ Lục Thiếu Du trước kia. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không muốn gặp họ, hắn quan sát xung quanh, vừa hay bên người hắn có một cây đại thụ cao chừng 4-5 thước, cành lá rậm rạp, hẳn là có thể ẩn nấp. Chương 14, lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa, 1. Lục Thiếu Du lập tức điều động chân khí, nhanh chóng trèo lên cây, lợi dụng lá cây che đi thân thể của mình. Xuyên qua khe hở lá cây, Lục Thiếu Du nhìn thấy từ của lớn có hơn chục người đang chậm rãi tiến vào hoa viên. Chăm chú quan sát, Lục Thiếu Du nhíu mày, trong hơn chục người phía trước có 7 thiếu niên tầm 15, 16 tuổi là Lục Thiếu Du có thể nhận ra. Người mặc cẩm phục hoa đào chính là đệ đệ cùng cha khác mẫu thân với Lục Thiếu Du trước kia, nhỏ hơn hắn 1 tuổi, tên là Lục Thiếu Hổ, bình thường luôn không để Lục Thiếu Du vào trong mắt. Người bên cạnh mặc cẩm phục màu xanh, mày rậm mắt sáng, khoảng chừng 20 tuổi kia chính nhi tử của nhị cô, tên là Chu Hải Minh, người nhà của nhị cô này quanh năm đều ở Lục gia. Những thiếu niên khác Lục Thiếu Du cũng biết, đó là đệ tử của mấy chi thứ trong tộc. Lục gia là thế gia võ đạo, những thiếu niên qua 8 tuổi sẽ được lựa chọn đem đến Lục gia dạy dỗ. Những người được lựa chọn đều là những đệ tử có tư chất không tệ, chỉ là bản thân Lục Thiếu Du từ nhỏ đã không có cơ hội này. Còn về những thiếu nữ trong đám người, Lục Thiếu Du chăm chú quan sát cũng nhận ra vài người. Người bên trái, một thiếu nữ khoảng 19 tuổi, mái tóc đen dài óng ả xóa ở sau lưng, váy dài màu đỏ ôm sát lấy dáng người mỹ lệ, trên cổ tay trắng non mang theo vòng tay tinh xảo. Trang phục đơn giản nhưng lại vô tình lộ ra khí chất cao quý, khiến người ta nhìn vào có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Thiếu nữ này Lục Thiếu Du có quen biết, nàng là dưỡng nữ của đại bá, tên là Lục Vô Song, rất được đại bá yêu thương. Bình thường ở trong tiền viện cũng chỉ có Lục Vô Song đối xử tốt với Lục Thiếu Du nhất, thỉnh thoảng lại mang một chút thức ăn đến cho hắn. Bên cạnh còn có một thiếu nữ khác, nàng tầm 17, 18 tuổi, mái tóc vàng xóa trên bờ vai, trên đầu búi thành một búi tóc nhỏ nhỏ. Nhan sắc mỹ lệ lại lộ ra sự cao quý, trên tóc cài châm ngọc màu vàng, xem ra cũng là người phú quý, trong đôi đồng tử màu vàng nhạt lộ ra một tia kiêu ngạo. Đây đúng là con gái nuôi của Lục lão gia chủ, tuy không phải người Lục gia nhưng cũng lấy họ là Lục, tên gọi Lục Mị. Lục Mị này bình thường cũng không coi Lục Thiếu Du ra gì. Còn những thiếu nữ còn lại, Lục Thiếu Du cũng nhận ra vài người. Họ đều là tộc nhân trong chi thứ của Lục gia. Những người Lục gia xuất hiện ở đây, trừ Lục Vô Song khiến Lục Thiếu Du cảm thấy thiện cảm một chút thì những người khác hắn cũng không thèm để ý. Ánh mắt Lục Thiếu Du tiến vào vị trí trung tâm, nơi mà người Lục gia tốn tụng xung quanh, có một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, cao quý. Thiếu nữ này toàn thân đều lộ ra quý khí, y phục trên người cũng vô cùng xa hoa làm tăng thêm sự mỹ lệ, khiến cho những thiếu niên Lục gia chỉ nhìn thôi mà nước miếng cũng muốn chảy ra. Bây giờ Lục Thiếu Du đưa ánh mắt nhìn chăm chú người thiếu nữ đang ăn mặc như một nha hoàn. Thiếu nữ này tầm 17-18 tuổi, sắc mặt đang dần ửng hồng lên, giống như là hoa đào đang nở. Lông mi thon dài hạ xuống, chớp động lên một đôi mắt màu lam thuần khiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, cái mũi nhỏ xinh xắn, mái tóc dài màu đen được búi lên ở sau gáy. Nàng hiện tại đang diện một chiếc váy dài đơn giản với một đoạn vải dài quấn quanh thân. Lục Thiếu Du nhìn người này, mặt có chút tiếc nuối, thiếu nữ cũng phải ít nhất là một người đẹp khuynh nước khuynh thành, ở trên mặt người thiếu nữ bắt đầu xuất hiện những vết đỏ ngượng ngùng, thật là xinh đẹp làm sao. Lục Thiếu Du vẫn không thể ngừng tiếp tục chăm chú nhìn cô gái cũng bởi vì cô gái này thực sự không có gì giống với những nha hoàn cả. Với lại ánh mắt của thiếu nữ này cũng chẳng hề giống. Nói tóm lại, Lục Thiếu Du cảm thấy thiếu nữ này tuyệt đối không thực sự là một nha hoàn. Độc Cô tiểu thư thấy hoa viên nhà chúng ta có đẹp không? Lục Thiếu Hổ mỉm cười, hướng về phía người thiếu nữ nói. Rất là đẹp. Ồ, đây có phải cây hàn liễu, chỉ có ở cực Bắc Bình Nguyên, ở nơi này của chúng ta rất hiếm thấy à? Người được gọi là Độc Cô tiểu thư nhẹ nhàng cười, chăm chú nhìn cây liễu phía trước và nói. Độc Cô tiểu thư thật tinh mắt. Lục Thiếu Hổ, Lục Thiếu Du còn có Chu Hải Minh, đột nhiên nói. Nghe nói Độc Cô tiểu thư tài văn chương phi phàm, bây giờ thời tiết đã vào mùa đông lâu rồi, ta xin nêu xấu, thỉnh Độc Cô tiểu thư chỉ giáo. Chu Hải Minh mượn cơ hội nói, tựa như muốn thể hiện trước mặt giai nhân một chút. Chỉ giáo không dám nhận, vậy thì mời Chu thiếu gia. Độc Cô tiểu thư cười nói, vậy thì đều xấu rồi. Chu Hải Minh sửa sang lại cái tay áo, sau đó hít một hơi sâu, chăm chú nhìn hậu hoa viên, lập tức nói, viên thành cảnh bị đặc tinh kỳ, đông lai xuân ý sướng quang di, lục thụ hồng hoa hữu thử ngoại, lâu thai cao khởi hữu khách lai. Ngâm xong, Chu Hải Minh đắc ý cười, tựa như là việc hắn vừa mới làm khiến không ngừng hài lòng. Hít hít. Lục Thiếu Du đang trốn ở trên cây thiếu chút nữa là đã cười lớn tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đầu năm nay dạng người gì cũng có. Bây giờ, một nhóm thanh niên nữ tú đang ở trong hoa viên, Lục Vô Song đi đến với vẻ mặt như đang cố gắng mỉm cười. Không tệ không tệ, không ngờ Chu công tử đúng là tài thế hơn người. Độc Cô tiểu thư là hơi chút mỉm cười, giống như là tán thưởng Chu Hải Minh, làm cho Chu Hải chợt đắc ý hẳn lên, bước đi cảm giác rất có thần khí. Sau đó mọi người tiếp tục đi lên phía trước, từ từ đi đến chỗ cách không xa Lục Thiếu Du, tất cả mọi người tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng cười đùa một tiếng. Lục Thiếu Du để ý người ăn mặc như nha hoàn, thấy có chút tâm sự giống nhau, vẫn là ăn nói có ý tứ, trong đôi mắt cũng là lộ ra chút nét u sầu. Thâm đông kỳ độ, dung hoa tạ hậu, phong hoa lưu xa, thương lão niên hoa, phồn hoa loạn thế, tĩnh thủy lưu thông, thương xanh bạc ca. Tam sinh viên quyết. Bây giờ, người thiếu nữ kia nhẹ nhàng đi tới, chăm chú nhìn sắc cảnh mùa đông, tựa như có chút cảm xúc, nhẹ giọng ngâm tụng. Âm điệu giống như cỏ chi và cỏ lan, làm cho người ta như gặp gió xuân, những người đang cười đùa, bây giờ cũng đều là đưa ánh mắt chăm chú nhìn lên người nha hoàn ấy. Sau đó nha hoàn kia tiếp tục nhẹ giọng và nói: "Hàn Mặc Lưu Ly Na nhất thế, Kích Dương Cương Tràng Hỏa Lang Yên, Bất Nguyện Thị Na nhất thế cẩm sắc nữ tử, Loạn Thế Khuynh Tháp, Lưu Niên Phiêu Phi." Chương 15, lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa, 2. Nghe nha hoàn này ngâm khẽ, Lục Thiếu Du thấy ngôn hành cử chỉ của nha hoàn này khiến hắn hận mình đường đường là thân nam nhi sông pha nơi chiến trường lại không thể bằng một nữ nhi. Đối với việc nhìn tài hoa của nha hoàn, Lục Thiếu Du không thể ngừng lau mắt mà nhìn, nếu về sau mình có cơ hội, nhất định mình sẽ gạn đục hơi trong chiến trường Hỏa Lang Yên, không tiếc công thành vạn quốc khô, đây mới hẳn là một người nam nhân. Nha hoàn kia tiếp tục ngâm, độ khẩu cú điểm, Hoang Lương Cương Tràng, Vũ Tiến Phất Phi, Cẩm Trù La Đoạn, Khuynh Tình Thiên Hạ, Ngọc Lộ Quỳnh Chi, Điệp Luyến Thiên Ngai, Ninh Thính Phồn Hoa Khúc, Bất Tố Phồn Hoa Chủ, Tính Hảo Dung Nhan tại Lăng Hoa Kính Như Mộng Nguyễn Phao Ảnh Bản Chuyển Tuấn Tức Diện. Tam Thiên Thanh Ti Nhược Lũ, Vi Thủy Điểm Mộng Thành Si. Vạn Trượng Phồn Hoa Hồng Trần, Thùy Vi Hồng Nhan Trục Lộc Quân Hùng. Lần nữa nghe nha hoàn này ngâm thơ, khát vọng của một nam nhân lại như bùng cháy hơn nữa. Nha hoàn kia lại tiếp tục ngâm, nhất khúc không hầu, triển nhiều thế gian ai hoán, nhất bà thì bà, nhân luân vạn thế tình hoài, tà lãng tàn tiêu, si luyến thanh minh vũ, phồn hoa tận thất, thủy năng hứa ngã nhất khúc thiên hoàng địa lão. Hiện tại, lông mày của nha hoàn này nhẹ nhàng nhíu lên một cái, nói về người có thể làm lưu luyến người con gái, tựa như là không thể kết nối tới cảm xúc. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng ở phía trước phát ra, không linh liễu vũ dạng, hàn triệt nhất thế luân hồi. Thâm linh cầm huyền bắt loạn tam thiên hồng trần cuộn cuộn. Ký ức trước thương vãng tích tàn thương, thân phụ bán sinh ai hoán, tấu hưởng bán sinh lan san. Luôn tình cổ đại một ít thế, tư thế hào hùng, khí nuốt ngàn dặm, khói tín hiệu bốn phương báo hiệu, chư hầu cắt cứ thiên hạ, quân thay ai tranh giành thiên hạ. Lịch binh mặt ngựa, xanh kỷ quay cuồng, cắt bay đá chạy, kim linh minh động trời xanh, chém giết chấn động thiên hạ, toàn thành khói lửa, huyết lệ rơi xuống, tàn tật cưỡi ngựa mặc giáp nước, chân trời xa xăm, chỉ trông mong chuyển thế, cho ngươi đến tháng 2. Ta chỉ có thể sử dụng một giọt nước mắt thời gian cho ngươi múa can qua, bởi vì ta muốn dùng cả đời thì giờ cho ngươi đi tranh giành thiên hạ. Một ít thế ngoại, đào nguyên 3000, hoa dụng rực rỡ chân trời xa xăm. Gấm sắc không mở, dung nhan khuynh quốc khuynh thành khúc y phong hoa tuyệt đại. Ta chỉ có thể sử dụng thời gian nửa nén hương cho ngươi khẽ đàn nửa khúc, bởi vì ta muốn dùng cả đời cảnh xuân tươi đẹp cùng ngươi đạp biến chân trời xa xăm. Một ít thế, trắng như tuyết tuyết trắng, huyền thuật thanh thuần, anh hoa bốn mùa lộn xộn dương, hoa tế duy mỹ vũ mạch cắt chạy, tàn tật thương mấy đời, vớt khẽ hoa nhan tay di dư hương, ta chỉ có thể sử dụng sao băng nhấp nháy thời gian cùng ngươi trùng say trước hoa dưới ánh trăng, bởi vì ta muốn dùng năm xưa cho ngươi hóa phong tuyết. Một ít thế, nửa chén nhỏ thanh đèn, cổ Phật làm bạn, nguyệt tịch thành giác, phong bình lầu các, thì giờ một quyển nhẹ ca một khúc, thuốc hút ấm sơ trang, ba búi tóc đen ngược sợi, vì khanh nét thành si. Tích lũy cả đời mê, có phó thác cho người đó. Bao nhiêu anh hùng đẫm máu thì giết, bao nhiêu trung hồn giết cốt vùi chết tha hương, nhất tướng công thành vạn quốc khô, bao nhiêu tóc trắng đã tiễn đưa tóc đen. Chỉ nói là vừa vào giang hồ thúc thế hệ của ta, đổ nát thế lương, binh tập viết chữ hạ, toàn thành khói cát, chua xót hai chờ cùng dại. Không sợ hai hồng nhan tăng hương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây ý không có người lắng nghe. Lục Thiếu Du kìm lòng không được, nghĩ đến kiếp trước mình phí phạm nửa thời gian của cuộc đời mà không hề có thành tựu gì. Mình đến nơi này từ thế giới khác, không muốn trở thành vô dụng một lần nữa. Trong bất chi bất giác, người nha hoàn này vô cùng bất ngờ, há hốc mồm ra. Các hạ, thật có tài hoa, là người khát vọng, có thể xuống đây cho tiểu nữ tử gặp mặt được không? Nghe thế, đám nam nữ phía dưới cũng rất đỗi ngạc nhiên. Nôn tử của Lục Thiếu Du hay hơn người nha hoàn rất nhiều, và cũng thể thể hiện ra sự ngông nghênh nhu tình, vừa vào giang hồ đã để tiếng, đổ nát thê lương, bút vừa hạ xuống, toàn thành khói cát, chua xót hai chờ cùng dại. Không sợ hai hồng nhan tăng hương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây ý không có người lắng nghe. Đây quả thực là thiên cổ tuyệt cú. Lúc này tất cả mọi người đều chú ý tới cây đại thụ, không biết ai đang ở trên cây. Trong nhóm thiếu nữ, Lục Vô Song mang theo thần sắc kinh ngạc nhìn về phía cây đại thụ, theo nàng biết trong số những người trẻ tuổi của Lục gia cũng không có người tài giỏi như vậy. Thật không phải, kim lòng không được đã cắt đứt nhã hứng của tiểu thư, tại hạ xin chủ tội. Ở trên cây, Lục Thiếu Du không khỏi cười khổ, không nghĩ tới trong một giây lơ đãng đã làm lộ hành tung, khiến bản thân rơi vào đường cùng. Lục Thiếu Du đành vịn vào thân cây, run rẩy leo xuống dưới, nhìn qua có vẻ vô cùng khó khăn. Lục Thiếu Du cũng rất muốn tiêu sái nhảy xuống nhưng bây giờ vẫn chưa thể để lộ thân phận vũ giả, nên chỉ có thể giả vờ như vô cùng chật vật leo xuống. Những thiếu nam, thiếu nữ ở đây đều là người luyện võ. Theo như hiểu biết của Lục Thiếu Du thì họ đều là những người có thiên phú tốt trong Lục gia. Tuy chỉ tầm 16, 17 tuổi nhưng trải qua sự bồi dưỡng từ nhỏ của Lục gia, hơn phân nửa trong số họ đều đã trở thành vũ sĩ. Đặc biệt là Lục Vô Song, tuy không phải là huyết mạch của Lục gia nhưng từ nhỏ đã được đại bá yêu thương, có thiên phú vô cùng tốt, năm nay mới 19 tuổi nhưng đã đạt tới cảnh giới vũ sư, chính là thiên tài trẻ tuổi nổi danh của Lục gia. Trước mắt những người luyện võ, Lục Thiếu Du biết, mình yên lặng che giấu thì không sao nhưng chỉ cần sử dụng chân khí thì chỉ sợ sẽ bị phát hiện ra thân phận võ giả ngay, đến lúc đó đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Lục Thiếu Du, là ngươi hả? Sao ngươi lại chạy đến đây? Đây là nơi ngươi có thể đến sao? Nhìn thấy người xuất hiện là Lục Thiếu Du, sắc mặt Lục Thiếu Hổ lập tức trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường cùng tức giận. Vừa rồi Lục Thiếu Du đã cướp đi không ít danh tiếng của hắn. Thiếu Du, tại sao đệ lại ở chỗ này? Vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lục Vô Song cũng vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu lại thần sắc kinh ngạc, tiến tới bên người Lục Thiếu Du. Vô Song tỷ, đệ thấy trên cây có chim nên trèo lên xem, không ngờ tới mọi người cũng đến đây. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói, trong số những người ở đây hắn cũng chỉ để ý lời nói của Lục Vô Song.
Chương 16, nhìn ngươi có chút tiền đồ.
Lục Thiếu Du bất động thanh sắc đánh giá những người có mặt ở đây lúc này, sự xuất hiện của hắn dường như khiến những người trong Lục gia hoảng sợ. Vừa rồi trong ánh mắt Lục Mị còn có một tia say mê, sau khi nhìn thấy mình xuất hiện thì sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Đối với những biến hóa nhỏ này, Lục Thiếu Du cũng không thèm để ý, bản thân hắn cũng không muốn liên quan nhiều đến Lục gia. Đến một ngày, khi bản thân có năng lực rồi, hắn sẽ mang mẫu thân rời khỏi đây, Lục gia ở trong lòng hắn không hề có bất cứ địa vị gì. Buồn cười, bây giờ là mùa đông, lấy đâu ra chim chóc. Bình thường Chu Hải Minh cũng không ưa gì Lục Thiếu Du, lúc này lại thấy Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện cướp đi ánh hào quang của hắn, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Nếu không phải Độc Cô tiểu thư còn ở nơi này thì hắn đã đem Lục Thiếu Du đánh cho một trận rồi. Trên cây vốn có chim nhưng bị viên thành cảnh đặc bị đặc tinh kỳ. Đông Lai Xuân ý sướng quái gì, của ngươi dọa chạy hết rồi. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói. Nghe thấy lời của Lục Thiếu Du, trừ nha hoàn trên mặt có nhiều chấm đỏ kia ra thì tất cả mọi người đều nhỏ giọng cười, trong đó có cả Lục Vô Song, chỉ là nàng có chút nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du, tựa như cảm giác được hôm nay Lục Thiếu Du có điểm không giống với trước kia. Xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của tiểu thư, cáo tử. Lục Thiếu Du mặc kệ Chu Hải Minh, xin lỗi nha hoàn kia lần nữa rồi phất ống tay áo cũ lên, nhếch khóe môi nên ngang rời đi, không biết miệng trào phúng hay là khinh thường Chu Hải Minh. Lúc này, nha hoàn kia đang chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt không hiểu vì đâu mà đột nhiên lộ ra sự hoảng hốt. Không biết người vừa rồi là ai? Nhìn hướng Lục Thiếu Du biến mất, nha hoàn khẽ hỏi. Hắn a, là một người hầu mà thôi, cũng không thể tu luyện, là một thanh tuổi mục mà thôi. Lục Thiếu Hổ lập tức đáp lời. Thiếu Hổ, sao ngươi lại nói ca ca của mình như vậy? Dù sao Thiếu Du cũng là ca ca của ngươi. Nghe được lời của Lục Thiếu Hổ, Lục Vô Song lập tức nhíu mày, sau đó mỉm cười hướng nha hoàn kia nói, hắn là nhi tử của Tam Thúc, tên là Lục Thiếu Du, vì một số nguyên nhân đặc biệt cho nên. Thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo nào. Hừ. Nghe Lục Vô Song mắng, Lục Thiếu Hổ cũng không dám nói thêm, hắn hừ lạnh một tiếng. Lục Vô Song tuy không phải là huyết mạch của Lục gia nhưng địa vị của nàng trong Lục gia rất cao, ngay cả lão gia tử cũng vô cùng yêu thương nàng, hắn không dám mạo phạm nàng. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú về hướng Thiếu Du rời đi, nha hoàn nọ khét thì thầm lại tên của hắn. Lục Thiếu Du từ hoa viên trở về hậu viện vừa vặn lại bắt gặp Lục Tiểu Bạch đang chạy đến, hắn kích động nói với Lục Thiếu Du, "Công tử, ta đã nhìn thấy Độc Cô tiểu thư, quả thật là xinh đẹp, không hề kém Vô Song tiểu thư." "Ừm, bình thường thôi." Lục Thiếu Du mỉm cười nói, "Độc Cô tiểu thư kia mặc dù nhìn không tệ nhưng nếu so về khí chất thì Độc Cô tiểu thư không thể nào so với Lục Vô Song được." Chẳng lẽ người nhìn thấy rồi? Ta cảm thấy quả thực là không tệ, hắc hắc. Lục Tiểu Bạch cười hắc hắc nói ra, đáng tiếc là một thiên kim tiểu thư như vậy không để ta vào trong mắt, ngược lại, ta cảm thấy tiểu thúy không tệ. Nhưng bây giờ ta chỉ là người hầu cấp thấp, nàng cũng không thèm để ý đến ta, nếu ngươi ngang bằng với Thiếu Hổ thiếu gia thì tốt rồi, ta đi theo ngươi, nhất định tiểu thúy sẽ đến tay ta. Nhìn ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy. Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch một cái, ngay sau đó tinh quang trong mắt lóe lên, sau này ngươi đi theo công tử ta sẽ cho ngươi ăn no uống say, cho ngươi lấy một thiên kim đại tiểu thư, không, bảy người, một tuần. Mỗi ngày thay một người sẽ không phải lặp lại. Công tử, một tuần là gì? Lục Tiểu Bạch nghi hoặc nói. Một tuần chính là 7 ngày. Lục Thiếu Du gãi đầu, hình như thế giới này không có khái niệm một tuần. Người nói thật dễ nghe, nếu thật sự có một ngày như thế, ngươi bắt ta làm gì ta cũng làm. Lục Tiểu Bạch khẽ khẽ thở dài, đến bản thân thiếu gia còn khó bảo toàn mà còn đi lo cho mình. Từ nhỏ mình đã bị bán vào Lục gia làm người hầu cấp thấp, đời này xem như không thể có tiền đồ gì nữa rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn Lục Tiểu Bạch. Trong Lục gia hắn là một kẻ yếu, không có chút thế lực nào, Lục Tiểu Bạch lại là người thông minh, cơ trí. Nếu mình cố gắng bồi dưỡng hắn thì không biết chừng sau này hắn có thể trở thành một phụ tá đắc lực. Hơn nữa, Lục Tiểu Bạch lại là người trung tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Lúc này tất nhiên Lục Tiểu Bạch không thể ngờ tới, không lâu sau đó vận mệnh của hắn cũng thay đổi. Nhiều năm về sau, toàn bộ Đại Lục Linh Vũ không ai không biết Lục Tiểu Bạch chính là một trong số những người quan trọng nhất bên cạnh Lục Thiếu Du. Tất cả sự việc xảy ra ở hoa viên chỉ như một khúc nhạc dạo, đêm xuống, Lục Thiếu Du lại lặng lẽ đến mật thất trong kho chứa tuổi, Nam Thúc đã đến từ sớm. Thời gian tiếp theo, mỗi đêm Lục Thiếu Du đều cùng Nam Thúc học luyện đan và lực khí, còn về bồi dưỡng linh dược, tất cả những gì Lục Thiếu Du được học chỉ thuần túy là tri thức mang tính chất lý luận, mà không được học tập thực tế. Điểm khác nhau giữa linh giả và vũ giả Lục Thiếu Du đã hoàn toàn hiểu rõ. Vũ giả là luyện thể thuật, lực lượng trong cơ thể, từ gân cốt, cơ bắp đến lục phủ ngũ tạng, để hình thành chân khí chứa đựng ở đan điền, khi chân khí sung mãn thì có thể đột phá. Còn linh giả thì không chú trọng tu luyện thể thuật mà chủ tu linh lực. Dựa theo hiểu biết của Lục Thiếu Du, linh lực này chính là linh hồn lực, hoặc có thể gọi là tinh thần lực, dựa vào linh lực mạnh mẽ để chiến đấu. Bởi vì điều kiện để trở thành linh giả vô cùng hà khắc, đầu tiên một người muốn trở thành linh giả thì người đó có tinh thần lực mạnh hơn người bình thường ít nhất 2 lần, chỉ điểm này thôi đã khiến người ta phải sợ hãi than thở, căn bản là không có khả năng đạt đến. Chính vì linh giả rất hiếm gặp, cộng thêm khả năng của linh giả nên địa vị của linh giả còn cao hơn cả vũ giả. Về phần thực lực thì có thể nói là ngang bằng, nhưng ai cũng có sở trường riêng, linh giả vũ giả đều cũng có những ưu điểm không kém, còn về phần linh vũ song tu, mặc dù thậm chí là vô số người nghĩ đến, nhưng cũng chỉ có thể mong muốn mà thôi, linh vũ song tu tựa như bất khả thi. Bên trong vũ giả lại còn chia làm một hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ, ngũ đại hệ vũ giả. Vũ khí cũng phân ra một hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ vũ khí. Chương 17, Lục Vô Song. Lục Thiếu Du tại vì tìm hiểu cẩn thận nên cũng là biết được, mình tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết làm cho mình có thể trở thành toàn hệ vũ giả. Cái gì gọi là toàn hệ vũ giả? Đó là có đủ một hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ, ngũ đại hệ toàn bộ tu. Biết được mọi sự, Lục Thiếu Du ngạc nhiên không ngừng, hiểu rõ về vũ giả càng nhiều. Đồng thời cũng biết, đó chỉ có một hệ vũ giả đơn giản, có thể tu luyện song hệ thì cũng đã là thiên tài, còn về phần tu luyện tam hệ, chỉ có thiên tài trong thiên tài. Ở trên đại lục, linh vũ, song hệ vũ giả, Lông Vượng Sừng Lân cũng có thể gặp được một hai người. Còn tam hệ vũ giả cơ bản là vẫn chưa có người nào nhìn thấy. Và mình là toàn hệ vũ giả, nghĩ vậy, Lục Thiếu Du bật cười lên, Nam Thúc thật đúng là người tài ba, Âm Dương Linh Vũ quyết quả thực là người tiên, trực tiếp nuốt Trường Yêu Đan, Linh Đan và vũ giả, linh giả là có thể cho mình sử dụng và đột phá, còn có toàn hệ vũ giả, Âm Dương Linh Vũ quyết, mặc dù là đốt tiền một chút, nhưng chỗ tốt này so với điểm bất lợi thì thật là chẳng thấm vào đâu. Ở khoảng thời gian này, Lục Thiếu Du cũng thường xuyên nghĩ cách tìm một vài con chuột hoặc là những loài động vật nhỏ để cho Tiểu Kim Xà ăn, chỉ cần Tiểu Kim Xà đói bụng thì sẽ thò ra khỏi ống tay áo của Lục Thiếu Du, với lại thì cũng có một tia liên hệ khó giải thích nhắc nhở Lục Thiếu Du. Đồng thời trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Du cũng không quên dùng Âm Dương Linh Vũ quyết luyện hóa năng lượng của hai quả linh đan trong cơ thể. Vào đêm ngày thứ 8, Lục Thiếu Du quanh chân ngồi, quanh thân tràn ngập một mảnh sương mù nhàn nhạt, mơ hồ và có thêm vài tia ánh sáng nhấp nháy. Trong lúc vô hình, quanh thân Lục Thiếu Du tự nhiên xuất hiện một dòng khí tràn ngập hơi thở. Người lao buộc Nam Thúc chăm chú nhìn đồng thời không ngừng gật đầu, mỉm cười. Hô, cũng không biết rồi bao lâu, quanh thân Lục Thiếu Du nhìn như bị bao phủ bởi sương mù từ lỗ chân lông và bị hút vào trong cơ thể, sau đó thở ra một ngụm trọc khí. Nam Thúc, vì sao luyện hóa toàn bộ hai quả linh đan rồi mà con cảm thấy linh giả đã ở cấp độ linh đồ cửu trọng đỉnh phong, nhưng võ giả vẫn chỉ ở cấp độ là võ đồ nhất trọng? Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, nhìn thẳng về phía Nam Thúc hỏi. Rất bình thường, bởi vì ngươi lấy được hai quả linh đan, hơn nữa tại chân khí linh khí của ngươi lại được nâng cao giúp ngươi đột phá đến vũ đồ nhất trọng cũng là rất dễ dàng. Người lao buộc Nam Thúc nói. Con phải làm thế nào bây giờ? Lục Thiếu Du nói. Đây cũng là một điểm bất lợi của Âm Dương Linh Vũ Quyết, bây giờ ngươi chỉ có thể tìm cách hấp thụ yêu đan chủ yếu giúp ngươi nâng cao chân khí, nếu ngươi muốn đột phá, vậy cũng chỉ có thể đợi cấp độ của vũ giả cũng đạt đến vũ đồ cựu trọng đỉnh phong mới được, ta nói rồi, trừ khi là linh vũ cùng đột phá. Bây giờ cấp bậc vũ giả của ngươi còn chưa đổi kịp linh giả, nếu như ngươi tiếp tục hấp thụ linh đan, để cao linh khí thì rất có thể bạo thể mà chết, kinh mạch đảo loạn. Nam Thúc nghiêm túc cảnh cáo Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lẻ lưỡi, xem ra mình bây giờ chỉ có thể đủ để cao cấp bậc vũ giả, yêu đan a, một khỏa yêu đan cũng có thể là mất đi, mình bây giờ đánh chết cũng mua không nổi a. Sáng ngày mai, ngươi mua đủ những thứ này, đêm mai ta sẽ dạy cho ngươi luyện chế đan dược, tiện giúp ngươi để cao một chút chân khí. Người lao buộc Nam Thúc giao cho Lục Thiếu Du một trang giấy, trên đó viết hơn 10 loại dược liệu, xem ra cũng toàn là tên thuốc. Mua dược liệu. Lục Thiếu Du xem đơn thuốc, sau đó hỏi, Nam Thúc, những thứ mất khoảng bao nhiêu tiền vậy? Đây đều là hàng bình thường để luyện chế nhất phẩm đan dược mà thôi, mất khoảng 20 kim tệ. Người lao buộc Nam Thúc nói. 20 khoảng kim tệ. Lục Thiếu Du liền hít vào một hơi lạnh, đến đại lục linh vũ, tiền tài đối với Lục Thiếu Du đã là quá xa vời, 20 kim tệ là gì? Một người hầu cấp thấp lục gia, một năm mới một nửa kim tệ mà thôi, người hầu cao cấp thì một năm tiền công cũng chỉ là một kim tệ. 20 kim tệ, chẳng khác gì là một năm tiền công của 40 người hầu cấp thấp. Đồng thời, người bình thường có 20 kim tệ thì cũng đủ để lấy 20 người vợ. Nam Thúc, 20 kim tệ này ngươi có thể cho con vay không? Mặt Lục Thiếu Du lộ vẻ khó xử nói, 20 kim tệ, hiện tại thân hắn không có một đồng xu, nửa kim tệ đều không có. Không có tiền thì ta cũng mặc kệ ngươi đi ăn trộm cũng được, cướp cũng tốt, dù sao đêm mai ngươi mà không đem dược liệu về, từ sau, ta cũng vậy chẳng muốn dạy ngươi nữa. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức nói, hôm nay đủ rồi, trở về đi. Thân xác Lục Thiếu Du ảm đạm, trên đường thì thầm than, khó trách người ta khi nói một đồng tiền làm khó anh hùng hào hán, bây giờ 20 kim tệ mình trộm cắp, ăn cướp cũng khó mà gom góp được. Quay lại gian phòng lúc sắc trời đã sáng, trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du không ngủ, bởi vì linh đan luyện hóa trong cơ thể cũng giúp cho tinh thần no đủ. Tam Thẩm, ngươi đang ở đâu? Bên ngoài đình viện, một giọng nói nũng nịu truyền đến. Là Vô Song à, sao mới sáng sớm còn đã đến đây? Mau vào đây, bên ngoài lạnh lắm đấy. Trong phòng nhỏ, La Lan Thị nói vọng ra. Không lạnh đâu, con là người tu luyện, sẽ không bị lạnh đâu. Tam Thẩm, con mua cho người chiếc áo choàng này, mùa đông lạnh, ngươi mau thử đi, xem có hợp không. Lục Vô Song từ bên ngoài nói. Đứa nhỏ này, con thật là lãng phí, thứ này rất đắt tiền, sao con lại đem nó cho ta? Lục Vô Song, sao cô ta lại tới đây? Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Thiếu Du đâu, con định không rời khỏi giường sao? Lục Vô Song nói. Vô Song tỷ, sớm quá mà. Lục Thiếu Du nói, đẩy cửa phòng ra, thấy hôm nay Lục Vô Song mặc một bộ cẩm bào màu hồng, mái tóc được buộc gọn gàng, một ít tóc mai được vén sang bên hai, làm lộ ra vẻ ưu nhã và cao quý, làm cho người ta nhìn mà cũng muốn làm thân. Thiếu Du, ta cũng mua cho đệ một bộ trường bào, đệ mau mặc vào thử đi, xem có vừa không. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lục Vô Song có vẻ rất quan tâm so với bình thường. Đa tạ Vô Song tỷ. Lục Thiếu Du nhận bộ trường bào màu xanh, khẽ vuốt hắn cảm thấy rất là mềm mại, hẳn là lông của loài động vật nào đó, rất ấm áp, khẳng định có giá trị xa xỉ. Không cần cảm ơn, ta là tỷ của đệ, chăm sóc đệ là chuyện bình thường. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười nói, lộ ra hai cái đúng đồng tiền trên má. Nhìn nụ cười này của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du khẽ giật mình, thật đúng là đẹp, không thể không nhìn thêm vài lần. Chương 18, mua dược liệu. A, rất vừa người. Sau khi Lục Thiếu Du mặc trường bào vào, thì hắn cảm thấy rất vừa người, mặc rất thoải mái. Lục Thiếu Du đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước hay kiếp này, Lục Vô Song chính là người duy nhất mua quần áo cho mình, mà còn là nữ nhân. Vừa người là được rồi, ta có mang theo bữa sáng đến, cùng nhau ăn điểm tâm nha. Lục Vô Song nhấc lên một cái giỏ, một mùi hương bay tới, bên trong tuyệt đối là món ngon. Vô Song, ta đã ăn sáng rồi, hôm nay phòng giặt quần áo có tương đối nhiều việc, con cùng Thiếu Du ăn đi, ta phải đi làm việc. La Lan Thị nói. Tam Thẩm, vất vả cho ngươi quá, ta sẽ nghĩ cách để cho lão gia. Lục Vô Song nói, mặt mày bên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đây là việc do Tam Thúc đại phu nhân phân cho, tuy rằng địa vị của nàng tại Lục gia không thấp, nhưng là vì không thể thay đổi. Đứa nhỏ ngốc, ta như vậy tốt rồi, huống chi ta vốn là một nha hoàn, chỉ có thể làm nha hoàn thôi. La Lan Thị hơi chút mỉm cười, sau đó đã rời khỏi đình viện. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn, trong lòng cuộc sống không khá giả, nói thầm, mẫu thân, lại để mẫu thân phải chịu khổ thêm một thời gian nữa, sẽ rất nhanh thôi, con sẽ không để cho mẫu thân phải chịu khổ nữa. Thiếu Du, chúng ta ăn điểm tâm thôi. Lục Vô Song nói một tiếng, sau đó mở giỏ thức ăn ra, rồi bày những món ăn được trang trí rất tinh xảo. Ân. Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng sau đó ngồi xuống ghế, những điểm tâm này tuy đều là mỹ vị nhưng hắn ăn vào miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo, không có chút mùi vị nào, nghĩ đến mẫu thân vẫn còn chịu bất ức, 20 kim tệ còn không biết kiếm ở đâu, trong lòng phiền muộn không thôi. Thiếu Du, đệ có tâm sự à? Nhìn bộ dáng của Lục Thiếu Du, Lục Vô Song hỏi. Không có gì, suy nghĩ lung tung mà thôi. Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại nói. Thiếu Du, hôm qua ở hoa viên, đệ thấy tài hoa của Thúy Ngọc thế nào? Lục Vô Song nhẹ nhàng hỏi. Rất tài hoa, không hề giống một nha hoàn. Lục Thiếu Du cũng không lo lắng nhiều, lập tức đáp lời. Hóa ra nha hoàn kia tên là Thúy Ngọc, chỉ là Lục Thiếu Du có cảm giác nha hoàn này không giống như nha hoàn bình thường. Xem ra đệ cũng nhìn ra, nhưng mà tài hoa của đệ dường như còn muốn hơn nàng, chỉ cần mấy câu, giang hồ thúc dục, tàn viên và bích, binh đao khói lửa, chờ ai cũng dại. Không sợ hồng nhan tăng thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đức không người lắng nghe. Của đệ ngày hôm qua đã khiến ta mở rộng tầm mắt rồi. Lục Vô Song chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, nhẹ nhàng nói. Đệ chỉ nhất thời hứng lên, há miệng nói bừa mà thôi, cũng không coi là tài hoa gì được. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Thiếu Du, đệ có suy nghĩ qua về tương lai của mình và Tam Thẩm không? Lục Vô Song khẽ nói. Tỷ cảm thấy đệ có thể có tương lai gì sao? Lục Thiếu Du cười khẽ hỏi lại. Từ biểu hiện của đệ ngày hôm qua ta biết rõ đệ không cam lòng tiếp tục cuộc sống như vậy, chỉ là đệ không có cách nào trở thành vũ giả cùng linh giả. Thiếu Du, nếu sau này có việc gì cần ta hỗ trợ cứ việc đến tìm ta. Lục Vô Song chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói. Vô Song tỷ, ta quả thật có một việc gấp không biết tỷ có thể giúp ta không? Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói, vẻ mặt mang theo vài phần khó xử. Nói đi, nếu có thể giúp ta nhất định không chối từ. Lục Vô Song nói. Ta muốn mượn kim tệ, số lượng không ít, tầm 20 kim tệ. Lục Thiếu Du nói, trong lòng có chút xấu hổ. Qua hai kiếp làm người đây chính là lần đầu tiên hắn tìm một nữ nhân để vay tiền á ở trong thâm tâm, Lục Thiếu Du vẫn là người theo chủ nghĩa nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, phải mở miệng vay tiền một nữ nhân quả là chuyện đáng hổ thẹn. 20 kim tệ. Số tiền này không nhiều lắm nhưng cũng không ít, đệ có thể nói cho ta biết đệ cần số kim tệ này vì mục đích gì không? Lục Vô Song dò hỏi. Sau này đệ sẽ nói cho tỷ biết, tạm thời bây giờ vẫn không thể nói. Lục Thiếu Du lắc đầu. Ở đây có 50 kim tệ, ta tin tưởng đệ, nếu không đủ dùng cứ nói với ta. Lục Vô Song nói, đồng thời đưa cho Lục Thiếu Du một túi tiền vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm mát, bên trong có 50 kim tệ. Cảm ơn Vô Song tỷ. Thấy kim tệ, Lục Thiếu Du cũng không làm ra vẻ, lập tức nhận lấy, trong lòng âm thầm thề, một nhân tình này sau này mình sẽ trả lại gấp vạn lần. Ta đi trước, có việc nhớ đến tìm ta. Lục Vô Song nói xong liền đứng dậy rời đi, vừa đi khỏi trong lòng nàng chợt hốt hoảng. Từ ngay hôm qua, nàng đã nhận ra Lục Thiếu Du có điểm khác thường, vậy nên hôm nay mới cố ý đến đây. Nhưng qua câu chuyện vừa rồi nàng cảm nhận được Lục đệ mà nàng nhìn thấy từ bé đến lớn dường như đang thay đổi. Giác quan thứ 6 mách bảo nàng, Đường đệ xưa nay trung thực, luôn chịu bất thức trong lúc bất giác đã xảy ra sự thay đổi, dường như nhiều thêm vài phần khí chất. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, 50 kim tệ, phiền toái gì cũng có thể giải quyết. Lục Thiếu Du nhìn 50 kim tệ trong tay lẩm bẩm nói: "Công tử, đồ ngươi ăn thật phong phú a, mất công ta mang bữa sáng đến cho ngươi." Không biết Lục Tiểu Bạch đã xuất hiện trong đình viện từ khi nào, hắn nhìn thấy mỹ thực trên bàn thì nhanh chóng ném bữa sáng trên tay sang một bên, xông vào ăn như hổ đói. "Ăn nhanh đi, ăn xong thì cùng ta ra ngoài một chuyến." Lục Thiếu Du nói. "Đi đâu a? Ta là người hầu cấp thấp làm sao có thể tùy tiện ra ngoài được?" Lục Tiểu Bạch lồm nhồm nói. "Sợ cái gì, đi lối cửa sau, sẽ không ai biết đâu." Lục Thiếu Du nói. "Được, ta cũng muốn ra ngoài dạo chơi." 10 chuyện vừa hoàn thành 11. Nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé, 2. Chiều hư 3. Sau khi tôi chết, anh ấy mới yêu tôi 4. Sau khi gả đến Mạc Bắc 37. Ngay sau đó hai người theo lối cửa sau của Lục gia ra ngoài, nhìn thấy Nam Thúc ở cửa sau, Lục Thiếu Du không khỏi đắc ý hừ khẽ một tiếng, tựa như muốn nói bây giờ ta đi mua dược liệu. Đi trên đường lớn, dựa theo trí nhớ trong đầu, đối với Trấn Thanh Vân Lục Thiếu Du cũng khá quen thuộc, Trấn Thanh Vân này cũng không nhỏ. Lục Thiếu Du cùng Lục Tiểu Bạch thả chậm tốc độ đi trên đường như thể đang đi dạo. Nhìn hai bên đường, những đồ vật mới lạ hấp dẫn của dị thế khiến Lục Thiếu Du không khỏi mở rộng tầm mắt, đây là lần đầu tiên hắn đi dạo phố từ khi đến Đại Lục Linh Vũ. Đi qua mấy con đường, Lục Thiếu Du cũng không quên nhiệm vụ chính của mình, muốn mua những thứ Nam Thúc đã viết trên giấy thì phải đến cửa hàng chuyên dụng mới có, những dược liệu để luyện đan dược không phải cửa hàng bình thường có thể bán. Dựa theo hiểu biết của Lục Thiếu Du, những cửa hàng có thể bán dược liệu trong trấn Thanh Vân rất hiếm, hầu hết đều là cửa hàng của các gia tộc, mà Lục gia cũng là một trong số đó. Chương 19, gặp lại độc cô Băng Lan, 1. Sau đi xuyên qua mấy con đường, tiến vào một ngõ nhỏ đi tiếp đến một lối ra khác, đây chính là nơi mà linh giả và vũ giả tụ tập. Nếu cẩn thận quan sát, chỉ cần ánh mắt thật tốt có thể nhìn thấy một vài linh giả trà trộn bên trong. Đây là một con đường rộng lớn, trên đường kẻ qua người lại hối hả, nhưng cũng náo nhiệt vô cùng, quan sát cửa hàng hai bên đường có thể dễ dàng nhận thấy đây đều là những cửa hàng bán dược liệu, binh khí và đan dược. Những cửa hàng trên con đường này xa hoa hơn rất nhiều so với cửa hàng ở con phố bên cạnh, ra vào con đường này chủ yếu là linh giả và vũ giả, người bình thường rất hiếm khi xuất hiện ở đi. Trong những cửa hàng này, chỉ cần tùy tiện lấy ra một loại dược liệu cũng có giá trị bằng lương thực một gia đình bình thường 5 miệng ăn dùng trong nửa năm. Trên đường, Lục Thiếu Du đứng từ xa nhìn đã có thể thấy một cửa hàng bán dược liệu của Lục gia. Cửa hàng được bài trí vô cùng xa hoa, tại cửa ra vào còn có hai tộc nhân cấp bậc vũ đồ đứng canh gác. Cửa hàng này của Lục gia chắc chắn cũng có những dược liệu hắn cần nhưng Lục Thiếu Du sẽ không vào đó, hắn chăm chú quan sát hai bên đường. Thiên Bảo Môn. Lục Thiếu Du nhìn thấy tấm biển Thiên Bảo Môn, trong trí nhớ của hắn, đây dường như là hiệu buôn của Độc Cô gia, cũng là một trong số những hiệu buôn lớn nhất trấn Thanh Vân. Không hề do dự, Lục Thiếu Du trực tiếp đi vào Thiên Bảo Môn, hiệu buôn này lớn như vậy, những thứ mình cần mua chắc chắn sẽ có đủ. "Công tử, người đang làm gì vậy? Chúng ta vào Thiên Bảo Môn làm gì?" Lục Tiểu Bạch rụt rè đứng sau lưng Lục Thiếu Du. Người tiến vào Thiên Bảo Môn không phải vũ giả thì cũng là linh giả, một người hầu cấp thấp như hắn còn chưa từng được đi vào nơi xa hoa như thế này. "Vị thiếu gia này, ngài muốn mua thứ gì sao?" Ngay lúc Lục Thiếu Du đi qua cửa lớn Thiên Bảo Môn thì một giọng nói từ phía sau truyền đến. Nghe âm thanh Lục Thiếu Du quay lại thì thấy hai đại hán ăn mặc giống nhau, mà người vừa nói dường như là đại hán bên trái. Hai đại hán này nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt vô cùng tôn kính, thật ra là do hôm nay ra ngoài Lục Thiếu Du mặc vào bộ y phục mà Lục Vô Song cho hắn, hơn nữa còn có Lục Tiểu Bạch đi theo, vậy nên khi người ngoài nhìn vào thì vừa vặn thấy một chủ một tớ, Lục Thiếu Du cũng vô tình trở thành thiếu gia. "Ta muốn mua một số dược liệu luyện đan." Lục Thiếu Du nói. "Bên này, xin mời." Một đại hán lập tức cung kính dẫn Lục Thiếu Du và Lục Tiểu Bạch đi về phía trước. Lục Tiểu Bạch ngơ ngác theo sau, nhìn kiến trúc xa hoa trong Thiên Bảo Môn mà nói không ra lời. Lục Thiếu Du bình tĩnh đánh giá Thiên Bảo Môn, diện tích của cửa hàng này đúng là không nhỏ, chỉ sợ phải lên đến hơn ngàn thước vuông, đồ vật trưng bày bên trong muôn màu muôn sắc, nhìn bên trên, Lục Thiếu Du có thể nhận ra một số binh khí, áo giáp, đều là đồ vật mà vũ giả, linh giả sở hữu. Hôm nay trong Thiên Bảo Môn cũng có khoảng chục vũ giả đang lựa chọn vật phẩm. Chính là chỗ này, Vũ chấp sự, vị thiếu gia này muốn chế đan dược dược liệu, người đón tiếp đi. Đi qua mấy quầy hàng thật dài, người dẫn đường để Lục Thiếu Du với một lão già khoảng 50 tuổi, sau đó lui xuống. Vị thiếu gia này, cần mua dược liệu phải không? Vũ chấp sự là một lão giả mặc trường bào, trong mắt lóe ra vài phần khôn khéo, chăm chú nhìn Lục Thiếu Du hỏi. "Lấy như trên đơn, đưa cho ta hai phần như nhau." Lục Thiếu Du nói, vốn là muốn mua một phần, nhưng là bây giờ có 50 kim tệ, thừa để mua hai phần, trong lòng Lục Thiếu Du cũng có một số những thứ ý tưởng khác. "Được, xin thiếu gia chờ chút, ta đi đưa cho dược sĩ." Vũ chấp sự nói, chăm chú nhìn Lục Thiếu Du cũng có chút ít ngạc nhiên, mua chế đan dược liệu, có lẽ thiếu niên này là linh giả, không khỏi làm hắn càng thêm khách khí. "Được." Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng. Sau đó tựa vào quầy hàng, chú ý nhìn vào tấm cửa hiệu. "Công tử, ngươi mua luyện chế đan dược liệu để làm gì? Ngươi lấy ở đâu ra kim tệ? Nghe nói những dược liệu này cũng rất đắt tiền." Lục Tiểu Bạch nhỏ giọng căng thẳng nhìn Lục Thiếu Du nói. "Ngươi lo cái gì, ta có bắt ngươi phải trả kim tệ đâu." Lục Thiếu Du nói, ánh mắt chăm chú nhìn hơi chết về phía cửa, một hình dáng quen thuộc xuất hiện, không phải là ai khác, chính là Độc Cô Băng Lan tiểu thư đi cùng nha hoàn Thúy Ngọc. "Xin chào tiểu thư." Hai thiếu nữ chậm rãi đi vào Thiên Bảo Môn, tất cả nhân viên đều xếp hàng tôn kính hành lễ, sau đó hai thiếu nữ đưa ánh mắt hướng về phía Lục Thiếu Du. "Gặp lại Độc Cô tiểu thư." Trong lòng Lục Thiếu Du cũng là nhìn thoáng qua Độc Cô tiểu thư, dung mạo cũng không tệ, vẻ mặt cũng có nét thông minh, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu chào hỏi sau đó rời ánh mắt nhìn nơi khác, nhưng thực ra hắn lại đang chăm chú nhìn nha hoàn Thúy Ngọc. Hai nữ thần sắc tựa như cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó hai thiếu nữ túi đầu nhẹ rồi nói: "Lục thiếu gia, không nghĩ ngươi cũng tới Thiên Bảo Môn." Chuyện đề cử, thân y ở rể một lát sau, Độc Cô Băng Lan tiến tới gần Lục Thiếu Du, một luồng khí nhẹ nhàng như ưu hương chuyển đến, người của Thiên Bảo Môn nhìn Lục Thiếu Du cùng Độc Cô tiểu thư cũng có vẻ quen biết, cũng có chút ngạc nhiên. Lúc này ở sau lưng Lục Thiếu Du là Lục Tiểu Bạch, nhìn thấy Độc Cô tiểu thư đi vào, đột nhiên toàn thân run rẩy. Nghe lời nói của Độc Cô tiểu thư, hắn thấy tiểu thư cũng quen biết với Lục Thiếu Du, tại sao lại thế, nhưng hắn không biết có chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ trong lòng, khó trách hôm qua gọi công tử đi xem Độc Cô tiểu thư, công tử không có hứng thú xem đây, hóa ra sớm đã quen bị ẹt nhau rồi. Gặp Độc Cô tiểu thư thật là trùng hợp, ta cũng đang mua một ít luyện chế đan dược liệu, không nghĩ tới còn có thể gặp Độc Cô tiểu thư, thật là vinh hạnh. Lục Thiếu Du nói. Thật kỳ quái, vì sao Lục Thiếu gia không đến tiệm buôn của nhà mình để mua dược liệu? Độc Cô tiểu thư hơi chút mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nụ cười nhưng càng thêm tăng thêm vài phần mỹ mạo. Chẳng lẽ ta muốn mua dược liệu, Độc Cô tiểu thư cũng không bán cho sao? Ha ha ha. Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười. Tất nhiên là không phải vậy, rất hoan nên thiếu gia đến à? Độc Cô tiểu thư cười làm lành một tiếng, lần nữa nói. Lục Thiếu gia mua luyện chế đan dược dược liệu, chẳng lẽ Lục Thiếu gia là linh giả? Cái này, vị thiếu gia này, dược liệu của ngài cần có rồi đây. Đúng lúc này, Vũ chấp sự mang theo hai bao nhỏ đựng vật giao cho Lục Thiếu Du. Chương 20, gặp lại Độc Cô Băng Lan 2. Xin chào tiểu thư. Vũ chấp sự gặp Độc Cô Băng Lan, lập tức hành lễ nói: "Thanh toán." Lục Thiếu Du nhận dược liệu rồi giao cho Lục Tiểu Bạch. "Thiếu gia, tổng cộng là 38 kim tệ." Vũ chấp sự nói. "Vũ chấp sự, chỉ lấy của Lục Thiếu gia 80%, về sau Lục Thiếu gia chính là khách quý ở đây, ngươi nên tiếp đãi cẩn thận." Độc Cô Băng Lan nhẹ nói. "Dạ, thưa tiểu thư." Vũ chấp sự tôn kính đáp, sau đó hướng Lục Thiếu Du nói: "Hóa ra Lục Thiếu gia và tiểu thư là bằng hữu, vậy 30 kim tệ được rồi. Đa tạ Độc Cô tiểu thư." Lục Thiếu Du nhìn hướng Độc Cô Băng Lan gật đầu cười. Sau đó móc trong túi ra 30 kim tệ giao cho Vũ chấp sự, tiết kiệm được 8 kim tệ, đỡ tốn tiền của mình, Lục Thiếu Du tất nhiên là sẽ không khách khí. "Lục thiếu gia, đây là lệnh bài khách quý của Thiên Bảo Môn, hay cầm lấy, lần sau mà ngài cần mua dược liệu gì chỉ cần đưa lệnh bài này ra thì nhất định sẽ ưu đãi cho ngài, hơn nữa nếu thiếu gia có dược liệu gì muốn bán thì Thiên Bảo Môn sẽ lấy với giá cao nhất." Độc Cô Băng Lan tiểu thư từ trong tay lấy ra một cái ngọc bài, mặt trên có ghi ba chữ Thiên Bảo Môn, đưa cho Lục Thiếu Du. xin đa tạ lần nữa. Lục Thiếu Du không khách khí, nhận lấy lệnh bài, đây cũng không phải là tính cách của mình. Về phần độc cô Băng Lan, tại sao lại đối với mình như vậy, mặc dù Lục Thiếu Du trong lòng có một chút hoài nghi, nhưng cũng không có để ý tới. Có câu châm ngôn rất hay, cái gọi là vô sự ẩn cần, không phải loại gian xảo, thì cũng là đạo trích. Bây giờ trên thân mình không có cái gì là đáng giá để độc cô tiểu thư ăn trộm, vấn đề này, đối với Lục Thiếu Du cũng không quan trọng, trong lòng nghĩ vậy, hắn liền nở một nụ cười tà. Cáo từ trước. Sau đó Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, đi ra ngoài, đi qua nha hoàn Thúy Ngọc, cũng khẽ gật đầu thi lễ, sau đó liền rời đi. Công tử, ngươi lấy ở đâu ra kim tệ thế, làm sao người lại quen biết với độc cô tiểu thư nữa? Đi ra khỏi Thiên Bảo môn, Lục Tiểu Bạch hướng Lục Thiếu Du truy hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, mau trở về thôi, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào rằng ta mua dược tài. Lục Thiếu Du nói. Tiểu thư, người kia là ai, tựa như là không có chỗ gì đặc biệt, có phải là đã quá coi trọng không? Khi Lục Thiếu Du đi rồi, trong đôi mắt Vũ Chấp Sự lộ ra vài tia sáng lấp lánh hướng tới độc cô Băng Lan nói. Người này không đơn giản, ngươi phái người đi điều tra kỹ càng lai lịch người này một chút. Độc cô Băng Lan nói xong liền cùng nha hoàn Thúy Ngọc rời khỏi Thiên Bảo môn. Đi qua vài con đường, Lục Thiếu Du cùng Lục Tiểu Bạch đi thẳng về nhà, lặng lẽ theo cửa sau Lục ra mà vào, ra ngoài cho tới trưa, cũng không người nào biết, dù sao, một nô bộc cấp thấp cùng một tuổi mục thiếu gia, cũng không ai muốn để ý tới hai người này. Tiểu tử này, đúng là có chút buồn sự. Ở cửa sau, cách Lục Thiếu Du một khoảng, lão bộc nhìn hai bao vật trong tay Lục Tiểu Bạch, thần sắc nhẹ nói thầm. Buổi chiều, Lục Thiếu Du cùng Lục Tiểu Bạch cùng có mặt ở Lục ra, sau đó ngay lập tức trở về, mùa đông lạnh như này cũng không có nhiều việc để làm. Màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Du cũng đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức đến mật thất của phòng chứa tuổi Nam Thúc cũng đã sớm đến mật thất. Nam Thúc, dược liệu ngươi muốn, con đã mua đủ rồi. Nhìn thấy Nam Thúc, Lục Thiếu Du đắc ý cười. Ngươi mua hai phần để làm gì? Mở ra dược liệu, lão bộc Nam Thúc hướng Lục Thiếu Du hỏi. Con sợ lần đầu luyện chế thất bại, nên mua hơn một phần, nếu thành công, cũng còn một phần dược liệu nữa để luyện chế thêm một khóa đan dược. Lục Thiếu Du nói, đan dược này hẳn đắt tiền hơn so với dược liệu nhiều lần, đến lúc đó mình đem đi bán, cũng có thể lợi nhuận một chút. Có ta ở đây, nếu ngươi luyện chế đan dược nhất phẩm thất bại như lời ngươi nói, vậy thì ngươi cũng thuộc loại bỏ đi rồi. Người lao buộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói, ngươi cũng luyện tập Khai Sơn Trưởng được mấy ngày, thi triển một chút, để ta xem thế nào. Vâng, Lục Thiếu Du ngưng nụ cười, Khai Sơn Trưởng mình cũng tu luyện mấy ngày, tự nhận là coi như có một chút thành tựu, hắn liền phân phối công lực, vận chuyển khẩu quyết, hai tay biến hóa một đường có chút huyền ảo của thủ ấn, lập tức song trưởng, một đạo khí mơ hồ xuất hiện cuộn sóng, lay động. Suy, một tiếng động nhẹ vang lên, Lục Thiếu Du tung một trưởng bổ vào tường đá trong mặt thất, đột nhiên tường đá du lên, một mảng bụi bặm rơi xuống. Lục Thiếu Du thấy chính mình còn có chút ít ngạc nhiên, không nghĩ tới trưởng của mình đánh ra lại có uy lực lớn đến vậy, nếu trưởng này đánh vào một con trâu, phòng trường mình có thể đánh bay nó ra ngoài. Coi như miễn cưỡng đạt yêu cầu nhưng vẫn chưa đạt đến lực lượng mà Khai Sơn trưởng có. Nhớ kỹ, Khai Sơn trưởng có thể phá núi, càng đánh lực càng lớn, chân cùng hông phối hợp, vận dụng chân khí trong đan điền toàn lực đánh ra, như vậy mới có thể đạt được uy lực lớn nhất. Nam Thúc nói. Vâng, Nam Thúc. Lục Thiếu Du gật đầu. Tốt rồi, bây giờ dạy ngươi luyện đan dược. Nam Thúc nói xong, ống tay áo nhẹ nhàng hất lên, đột nhiên một đại đỉnh bà chân cao gần một thước bay ra. Phía trên đại đỉnh này tràn ngập màu xanh hồng, mang theo khí tức linh dược nồng đậm, xung quanh khắp vô số đồ án, đặc biệt nhất chính là đồ án một đầu hỏa long đang uốn mình xoay quanh đỉnh. Trên miệng hỏa long có một lỗ hổng lớn trường miệng bát, trên đại đỉnh còn có một cái nắp hình tròn. Đại đỉnh mang theo khí tức rất cổ xưa. Đây gọi là Hỏa Long đỉnh, từ nay về sau tặng cho ngươi, hãy nhớ không thể để người ngoài nhìn thấy nó, bằng không linh tướng, linh suất cũng không tha cho ngươi. Hỏa Long đỉnh này có chút ảo diệu, đối với một người mới học luyện chế đan dược như ngươi sẽ giúp ích rất nhiều. Nam Thúc nói. Đa tạ Nam Thúc. Lục Thiếu Du mừng rỡ không thôi, bất kể thứ gì Nam Thúc bỏ ra đều là bảo bối. Thậm chí Lục Thiếu Du còn có một ý nghĩ, mình cố thu thập thật nhiều bảo bối trên người Nam Thúc, sau này hẳn sẽ rất có ích, cho dù cầm đi bán cũng có thể kiếm được bội tiền. Tất nhiên suy nghĩ này Lục Thiếu Du không thể để Nam Thúc biết, bằng không Nam Thúc sẽ lột ra hắn. Nam Thúc, người có cho ta thì ta cũng không mang theo được à, vừa rồi người lấy nó ra như thế nào vậy? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói với Nam Thúc. Hắn có chút nóng lòng đi đến bên cạnh Hỏa Long đỉnh, xoay người ôm thử một cái, đỉnh này nặng ít nhất 200 cân á. Chương 21, luyện chế quán đỉnh đan. Biết rõ ngươi sẽ nói vậy mà. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó móc ra một chiếc nhẫn ném cho hắn, đây là chữ vật giới chỉ, nhỏ máu của ngươi lên rồi đeo lên ngón tay, nó sẽ tự động dung nhập vào cơ thể, khi ngươi cần chỉ cần điều động chân khí hoặc linh khí đều có thể mở được không gian bên trong để sử dụng. Nam Thúc nói xong liền tiếp lời, vật này cũng không được để lộ trước mặt người ngoài, nếu đụng phải người có lòng dạ bất chính thì chỉ rước lấy họa sát thân mà thôi. Chữ vật giới chỉ như thế này trên đại lục cũng chỉ có 3 cái mà thôi, tuy không phải vật vô cùng quý báu nhưng lại huyền ảo, có thể dung nhập vào trong cơ thể. Một cái, cho dù cả lục gia cũng không đổi được. Giá trị như vậy sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, chỉ một chiếc nhẫn chữ vật mà giá trị còn hơn cả lục gia. Trên người Nam Thúc quả nhiên toàn bảo vật ta. Lục Thiếu Du vội vàng nhận lấy giới chỉ chữ vật, cắt đầu ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên giới chỉ sau đó lập tức mang lên ngón vô danh, chỉ trong khoảnh khắc giới chỉ quả thật dung nhập vào ngón tay của hắn. Ngươi có thể dùng linh lực kiểm tra bên trong giới chỉ, sau này có vật gì quan trọng có thể thu vào trong đó, nhưng mà, phải nhớ, giới chỉ này không cất được vật sống. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du thi triển linh lực ngay sau đó giới chỉ chữ vật xuất hiện trên ngón vô danh, đồng thời một không gian chữ vật gần 100 mét vuông xuất hiện trong đầu hắn. Bảo vật ạ, ta phát tài rồi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, vận may của mình buộc phát rồi. Nếu không gặp được người như Nam Thúc thì mình làm sao có được bảo vật như thế này? Một cái chữ vật giới chỉ có giá trị hơn cả lục gia, nghĩ đến trên tay mình mang theo gia sản còn hơn cả lục gia, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi lâng lâng. Sững sờ cái gì, nghĩ rằng nó rất đáng tiền sao? Đúng là không có tiền đồ. Nam Thúc đảo cặp mắt trắng dã liếc Lục Thiếu Du nói, tại trấn Thanh Vân này, Lục gia xem như có chút địa vị, nhưng trên đại lục Linh Vũ thì một quặng lông cũng không bằng. Ngươi mặc dù không phải đồ đệ của ta, nhưng ánh mắt cũng phải cao một chút, đừng để lão tử mất mặt. Con biết rồi Nam Thúc. Lục Thiếu Du đang lâng lâng thì bị lời của Nam Thúc dội cho một gáo nước lạnh. Xem ra mình cùng Nam Thúc quả là không cùng đẳng cấp, sau này có cơ hội nhất định phải ra ngoài nhìn xem sao. Được rồi, ngươi làm quen với Hỏa Long đỉnh trước đi, lát nữa sẽ chuẩn bị luyện đan dược. Nam Thúc nói, ý bảo Lục Thiếu Du làm quen với đại đỉnh. Lục Thiếu Du đến gần Hỏa Long đỉnh cẩn thận vuốt ve dò xét. Đại đỉnh này được chế tác vô cùng tinh mỹ, dường như là đồ vật có từ rất lâu đời, nhẹ nhàng vuốt ve, trong đỉnh liền phát ra những âm thanh ông ông rất nhỏ. Dùng linh khí của ngươi rót vào trong miệng Hỏa Long có thể xuất hiện ngọn lửa, ngươi thử xem. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du nghe vậy liền định thần, ngay sau đó một cỗ linh khí đột nhiên rót vào trong miệng Hỏa Long. Vù vù. Lập tức, trên Hỏa Long đỉnh có ngọn lửa xanh hồng phun ra. Chầm một chút, nếu đang luyện chế đan dược thì nhất định sẽ bị ngươi phá hủy hết rồi. Nam Thúc vội nói. Lần đầu tiên đã ngưng tụ ra ngọn lửa, cũng không tệ, bây giờ bắt đầu, ta dạy ngươi luyện chế đan dược, hay dùng tâm ghi nhớ. Lục Thiếu Du cũng không ngờ mình vừa rót linh khí vào đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, nghe lời Nam Thúc nói hắn lập tức gật đầu. Nam Thúc lại tiếp tục giảng giải, bây giờ ta dạy ngươi luyện chế nhất phẩm đan dược, Quán Đỉnh Đan, có thể giúp vũ đồ đề cao một chút tu vi. Mở nắp đỉnh, đem Tam Tinh Hảo, Ngũ Diệp Liên bỏ vào Hỏa Long đỉnh, khống chế linh lực làm lửa nhỏ đi. Nên nhớ, ngọn lửa quá nhỏ sẽ không thể luyện hóa, ngọn lửa quá lớn sẽ làm mất đi bản chất của dược liệu, bước này chỉ là đem tạp chất có trong dược liệu loại bỏ thôi. Không nên gấp, ổn định, khống chế linh lực bằng không, nếu linh lực tiêu hao hết thì cũng không thể luyện chế được đan dược. Lại cho một cây Hỏa Khí Thảo, một phần ngưng lộ tán. Không có cách nào dùng mắt thường nhìn được tình huống bên trong đỉnh, ngươi hãy dùng linh lực của ngươi để cảm nhận. Nam Thúc tiếp tục nói. Lục Thiếu Du bắt đầu dùng linh lực theo dõi tình hình bên trong Hỏa Long đỉnh. Việc luyện chế đan dược khiến tâm tình hắn có chút phức tạp, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Dưới sự chỉ đạo của Nam Thúc, Lục Thiếu Du dần dần tiến vào trạng thái luyện chế. Nam Thúc đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Coi chừng, giữ vững. Nam Thúc đột nhiên quát. Nội tâm Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống, hắn khống chế linh lực gặp bất ổn, ngọn lửa xung quanh Hỏa Long đỉnh đột nhiên bùng lên. Lục Thiếu Du vội vàng khống chế ngọn lửa, trong lòng lại hoảng sợ không thôi. Việc khống chế linh lực này nhìn qua thì đơn giản, nhưng chỉ khi bắt đầu vận dụng mới biết khó khăn cỡ nào. Cảnh giác vào, ổn định lại bản thân. Nam Thúc tiếp tục nói. Trong mật thất, ngọn lửa từ Long Hỏa đỉnh ánh lên trên tường đá, ngọn lửa không ngừng nhảy lên, nhiệt độ trong mật thất cũng vì vậy mà tăng cao, làm Lục Thiếu Du bắt đầu vã mồ hôi. Một canh giờ sau, Lục Thiếu Du cảm thấy linh khí trong đầu mình giảm đi một cách nhanh chóng, luyện chế đan dược quả là một công việc đốt linh lực. Mà lúc này, tất cả dược liệu đã được luyện chế thành linh dịch, Lục Thiếu Du đã có cảm giác mình không thể cầm cự thêm nữa. Được rồi, nghỉ ngơi một chút trước. Đúng lúc Lục Thiếu Du muốn nói mình không thể tiếp tục được nữa thì âm thanh của Nam Thúc đã vang bên tai hắn. Lục Thiếu Du lập tức ngừng rót linh lực vào miệng Hỏa Long, hắn thở phì phò như vừa bị rút hết sức lực, toàn thân đều không muốn nhúc nhích. Nhanh điều tức đi, bây giờ điều tức đối với linh lực của ngươi sẽ có lợi rất lớn. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du cũng không hề có chút khách khí. Nghe vậy, Lục Thiếu Du hề vải bò dậy, sau đó bắt đầu điều tức, khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt lại, vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết. Đột nhiên trong óc có một tia sáng ngời sáng loá xuất hiện, sau đó linh lực tại từ từ khôi phục. Âm Dương Linh Vũ Quyết mặc dù là tốc độ tu luyện bình thường rất chậm, nhưng không ảnh hưởng tới tốc độ khôi phục điều tức. Nhìn Lục Thiếu Du nhắm mắt điều tức, trong thần sắc Nam Thúc lập tức thu hồi thần sắc nghiêm túc, lộ ra một ánh mắt hiền lành an ủi. Hai giờ sau đó, Lục Thiếu Du từ từ mở mắt ra, toàn thân thấp thỏm, nhức mỏi, rồi cơn mệt mỏi cũng vụt biến mất. Giờ hắn cảm thấy như mạnh như rồng như hổ, đồng thời linh lực trong người như nhiều hơn so với trước, tựa như là có sự tiến bộ lớn, toàn thân cũng chợt thoải mái hẳn lên. Điều tức được rồi, vậy tiếp tục đi. Nam Thúc nói. Dạ. Lục Thiếu Du đáp, khoanh hai bàn tay, xương cốt và các đốt ngón tay tạo ra một loại tiếng vang rồi lắc đầu một cái. Một lúc sau trong Hỏa Long đỉnh, một luồng linh khí theo cửa Hỏa Long thổi vào, sau đó bên trong Hỏa Long đỉnh xuất hiện một ngọn lửa xanh hồng. Chương 22, Tam Trọng Vũ Đồ. Bây giờ ngươi cần phải đem những dược lực này hội nhập thành đan. Hiện tại, ngươi không thể nghỉ ngơi, nếu không đan dược này sẽ bị phá hủy. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du bắt đầu dùng linh lực dung hợp những thứ đã luyện hóa và linh dịch lại với nhau, sau đó khống chế ngọn lửa xanh hồng, còn linh dịch cũng từ từ dung hợp. Khống chế tốt, bước này là bước khó khăn nhất, các dược liệu ở trong ngươi cũng có chút tính kháng cự, một sai lầm có thể dẫn đến hủy hoại toàn bộ dược liệu. Lục Thiếu Du không dám chủ quan một chút nào, đối với việc luyện chế đan dược thì hắn cũng đã sớm biết tác hại khi phạm phải sai lầm, nên hoàn toàn chú tâm. Nam Thúc lại tiếp tục chỉ đạo, mặc dù có hơi luống cuống tay chân, nhưng cũng có thể đối phó được. Lại một giờ sau, Hỏa Long đỉnh bắt đầu có một số biến hóa, một ít linh dược khí tức bị khuếch tán ra. Linh dược khí tức này rất là nồng nặc khiến cho tinh thần Lục Thiếu Du khá là khó chịu. Keng, nắp đỉnh mở ra, với một luồng khí linh dược nồng đậm khuếch tán ra, một đám lửa màu xanh hồng vây quanh một khỏa đan dược màu vàng. Thần sắc Nam Thúc hiện dáng vẻ tươi cười, sau đó bắn ra một đường ánh sáng xung quanh viên đan dược màu vàng đó rồi thu về tay. Chăm chú nhìn viên đan dược và nói, chất lượng của đan dược xem như tạm được, nhưng đây là lần đầu tiên chính tay ngươi luyện chế đan dược, nên có thể được coi là rất tốt. Đỡ lấy này, hãy ăn vào rồi tiếp tục điều tức, một khỏa đan dược Quán Đỉnh Đan có thể giúp ngươi đạt tới giai đoạn vũ đồ tam trọng. Lục Thiếu Du nghe nói đan dược này chỉ tạm được mà thôi, trong lòng còn có chút buồn bực vì không biết tại Nam Thúc lại coi nó là tạm được. Trong khi đó, đối với nhiều người, nó hầu như là hoàn hảo, chỉ tăng lên được hai trọng. Lục Thiếu Du sững sờ, Âm Dương Linh Vũ Quyết, thật đúng là đốt tiền mà. Còn chưa hài lòng sao? Ngươi phải biết rằng người bình thường tu luyện mất khoảng một năm cũng là khó mà thành công. Nam Thúc nói, mặc dù là đốt tiền, nhưng lợi nhiều hơn hại. Lục Thiếu Du vừa mới luyện chế thành công đan dược, trong lòng cũng có chút xúc động, sau này coi như mình đã là một linh giả chính thức. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ mất khoảng một tháng huấn luyện đặc biệt, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ta đi trước, sau khi ngươi điều tức xong hãy đi về. Nói xong, Nam Thúc liền rời đi. Huấn luyện đặc biệt, huấn luyện cái gì vậy? Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, sau đó khoanh chân ngồi, há miệng ăn quán đính đan rồi bắt đầu điều tức. Khi vừa nuốt quán đính đan vào, nó đột nhiên biến thành một luồng nhiệt ấm tan vào trong toàn kinh mạch Lục Thiếu Du, sau đó hóa thành một luồng chân khí chạy vào trong đan điền. Lục Thiếu Du cảm thấy trong kinh mạch có chút ít chân khí di chuyển xuống, toàn thân vô cùng thoải mái. Nhưng kinh mạch với chân khí cũng xuất hiện cảm giác bành trướng, thỉnh thoảng lại đem đến chút đau đớn. Thời gian trì hoãn đã qua, Lục Thiếu Du cảm giác linh khí trong mình được khôi phục cấp tốc, linh khí cùng thể chất của hắn đang dần phát triển, đang không ngừng mở rộng mạnh mẽ và giữ vững được sức mạnh. Một lúc sau, tính toán thời gian không còn nhiều lắm, Lục Thiếu Du cảm thấy một khỏa quán đính đan dược lực đã được luyện hóa hết trong cơ thể mình, bây giờ chân khí của hắn cũng phải thuộc tầng vũ đồ tam trọng. Thật đúng là nhanh quá. Lục Thiếu Du mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, luyện hóa một khỏa quán đính đan lập tức tăng lên 2 trọng, tốc độ như này quả là biến thái, chẳng qua là đốt tiền một chút. Đề cao 2 trọng ở cảnh giới vũ đồ cần một khỏa quán đính đan, còn vũ sĩ, thậm chí là vũ sư sợ là sẽ tiêu hao gấp mấy lần. Phải trở về thôi, chuẩn bị còn phải huấn luyện nữa. Lục Thiếu Du nói, sau đó đứng dậy, rót linh khí vào chữ vật giới chỉ cùng với Hỏa Long đỉnh, đây điều này làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên hết sức, đại lục linh vũ thật đúng là kỳ lạ, về sau, không chừng còn có càng thêm nhiều điều kỳ lạ sẽ xuất hiện. Thu dọn đồ đạc, Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất, tiến thẳng đến đình viện, quay lại gian phòng chờ đợi Hừng Đông. Trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Du căn bản là cũng chẳng cần ngủ. Vào lúc Hừng Đông, Lục Tiểu Bạch là đến trong đình viện đúng giờ. Lục Thiếu Du nghĩ về việc còn hơn một tháng là cuối năm, mọi người ở Lục gia phải tế tổ và quét dọn sạch sẽ toàn phần mộ của Lục gia, đặc biệt là tiền viện thì càng phải sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên mới được. Có thể là bởi vì Lục Thiếu Du là một vị thiếu gia, nên không phải vào trong tiền viện quét dọn, cũng chẳng có ai sai bảo, nên cảm thấy rất thoải mái. Sau khi Lục Tiểu Bạch rời đi, La Lan Thị cũng về phòng giặt quần áo, Lục Thiếu Du cũng không nói chuyện nhiều với những người khác, dù sao thì cũng chẳng ai thèm để ý tới hắn. Trong thời gian rảnh này, còn có một phần quán đính đan dược liệu, nên hắn quyết định luyện chế đan dược, rồi sau đó đem quán đính đan đi bán, rồi lại mua dược liệu về, tiếp tục luyện chế, chỉ có thế này mới có thể duy trì chút kinh phí mua sắm dược liệu. Nếu không, đến cảnh giới vũ sĩ, vũ sư, mình chỉ sợ là không mua nổi linh dược nữa rồi, còn về phần yêu đan cùng linh đan bây giờ thì cũng không phải suy nghĩ. Trên người Lục Thiếu Du chắc chỉ có Hỏa Long đỉnh còn đáng giá, hắn nghĩ thầm nếu bán đi, nhất định là có thể đổi lấy không ít yêu đan linh đan, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nếu mà Nam Thúc biết, không chừng sẽ giết hắn ngay lập tức, Lục Thiếu Du trong lòng cũng thấy cảm khái không thôi. Sau đó, Lục Thiếu Du lấy Hỏa Long đỉnh ở trong chữ vật giới chỉ ra, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế quán đính đan, cũng may gian phòng khá lớn, cũng không có vật gì khác, cũng đủ luyện chế đan dược. Lúc này, Lục Thiếu Du khẩn trương hơn lần thứ nhất, nhưng lần trước là có Nam Thúc ở đây bên cạnh kiểm soát, lúc này thì hắn đành phải hoàn toàn dựa vào chính mình rồi. Hít sâu, Lục Thiếu Du lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một phần quán đính đan dược, rót linh khí vào bên trong Hỏa Long đỉnh, sau đó bên trong Hỏa Long đỉnh nhanh chóng đã xuất hiện một ngọn lửa xanh hồng. Dựa theo trình tự hôm qua, Lục Thiếu Du bắt đầu đem Tam Tinh Hảo, Ngũ Diệp Liên cho vào bên trong Hỏa Long đỉnh luyện hóa, không một chút chủ quan. Sau đó linh khí trong người Lục Thiếu Du bắt đầu tiêu tan, Lục Thiếu Du lại tiếp tục đưa những dược liệu khác vào, trong phòng nhiệt độ bắt đầu nóng lên, Lục Thiếu Du lần nữa lại đổ mồ hôi đầm đìa. Khống chế được linh khí, trong quá trình luyện hóa dược liệu đã xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn, làm Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh, may mắn là vận khí tốt, xem như hữu kinh vô hiểm. 2 giờ sau khi luyện chế quán đính đan, cuối cùng Lục Thiếu Du luyện hóa thành một dòng linh dịch, đồng thời Lục Thiếu Du cảm thấy linh khí tiêu hao hầu như không còn, không thể kiên trì nữa, người cũng mệt mỏi chịu không nổi. Chương 23, bán đan. Lục Thiếu Du bắt đầu điều tức để khôi phục, trong não, linh khí lại từ từ khôi phục, sự mệt mỏi trong người cũng biến mất. Sau khi khôi phục linh khí, Lục Thiếu Du cảm thấy tinh thần chấn động, linh khí tựa như là có sự tăng lên chút ít sau khi luyện chế đan dược. Khi linh khí được rót vào Hỏa Long đỉnh, thì ngọn lửa xanh hồng xuất hiện, lúc này đây, Lục Thiếu Du bắt đầu luyện linh dịch này thành đan dược. Đây cũng là bước khó khăn nhất, mỗi một loại dược liệu đều có chút ít kháng cự tính, đồng thời khi linh dược dung hợp rất có thể gây ra tính kháng cự, các loại linh dược phù hợp với các nhiệt độ khác nhau, nên cần linh lực khống chế, chẳng khác gì là dựa vào sự mạnh mẽ của linh hồn với sự khống chế cảm giác. Có câu sai một ly đi nghìn dặm, nếu là có bất kỳ sai lầm nào, đan dược này cũng sẽ bị hủy, Lục Thiếu Du bây giờ chẳng dám chủ quan chút nào. Không có Nam Thúc dẫn dắt, Lục Thiếu Du phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình. Ta nhất định làm được, nhất định. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, mình luôn luôn một mình đối mặt tất cả, nhất định mình sẽ thành công. Lục Thiếu Du tiếp tục chìm đắm trong công việc luyện dược, tập trung đến mức không biết có người vào đình viện. Người đang đi vào có một dáng người mỹ lệ mặc một bộ cẩm bào, hai chân phong dài, tóc đen nhánh phất phơ ở hai bên tai, nhìn chung cũng có chút khí chất. Với dáng người này, đây không phải ai khác, đó chính là Lục Vô Song. Cảm thấy Lục Thiếu Du tự dưng biến mất, Lục Vô Song trở nên tò mò, trong lòng cũng là muốn giải thích vài điều. Bước nhẹ nhàng đi vào trong đình viện, Lục Vô Song thấy trong đình viện không có ai nên định rời đi, nhưng chợt cảm thấy một cỗ linh khí phát ra từ phòng bên, đồng thời trong đình viện tự hồ như có một cỗ hơi thở dao động. Lục Vô Song đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đôi mắt đẹp nghi hoặc, chân khí trong cơ thể cũng là bắt đầu âm thầm ngưng tụ. Nhìn lại phương hướng, Lục Vô Song nhẹ nhàng đến bên ngoài cửa phòng Lục Thiếu Du, một cỗ khí tức nồng nặc mùi linh dược cùng một chút dao động hơi thở đang ở trong phòng truyền ra. Hơi chút do dự, Lục Vô Song nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một chút, thần sắc đột nhiên thay đổi, bàn tay như trắng trẻo che đôi môi lại. Trước mắt nàng bây giờ là một cảnh tượng không thể tin nổi, người bị coi là tuổi mục thiếu gia của Lục gia, bây giờ đang luyện chế đan dược. Lục gia cũng có hai người là linh giả, Lục Vô Song cũng đã từng nhìn thấy qua linh giả luyện chế đan dược, nhìn bộ dáng Lục Thiếu Du lúc này, Lục Vô Song cũng có thể nhận ra Lục Thiếu Du cũng là một linh giả, bởi chỉ có thế mới có thể luyện chế đan dược. Chăm chú nhìn thủ ấn biến hóa trong tay Lục Thiếu Du, từng đường linh khí đánh ra, Lục Vô Song hầu như không tin vào cảnh này, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thì chẳng ai lại nghĩ tuổi Mục Thiếu gia lại là một linh giả. Đệ ấy đúng là một linh giả, nhưng vì sao lại phải âm giấu giếm? Lục Vô Song ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra đệ ấy cũng không phải kẻ tầm thường, không ngờ lại đang ẩn nhẫn, không thể để đệ ấy phát hiện ra mình được. Lục Vô Song lộ ra vẻ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, trong đầu hiểu tại sao Lục Thiếu Du phải ẩn nhẫn, nàng cũng tự nhiên hiểu dần sự việc. Cái tên này, thật chẳng chú ý chút nào, nếu mà người khác đã nhìn thấy, chắc hẳn có chút phiền phải đây. Lục Vô Song nhẹ nhàng nói, sau đó vào trong đình viện, lặng lẽ đứng ở cửa đình viện. Trong phòng, Lục Thiếu Du đang tập trung toàn bộ tinh thần luyện chế quán đính đan, không để ý là có người mới vào. Chỉ sợ là với chút kinh nghiệm linh giả, nếu Lục Thiếu Du phát hiện ra Lục Vô Song, khiến tinh thần bất định, dẫn đến luyện đan thất bại, tiền mất tật mang. Hoặc có thể là kinh nghiệm linh giả có ít, nên đã không biết thân phận linh giả của mình đã sớm bị bại lộ. Keng. 2 giờ sau, nắp đỉnh mở ra với một cỗ khí tức linh dược nồng nặc bay ra, một ngọn lửa xanh hồng vây hãm xuống, rồi đồng thời một viên linh đan màu vàng nhảy ra từ Hỏa Long đỉnh. Thành công, cuối cùng thành công rồi. Lục Thiếu Du cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, Lục Thiếu Du tỏ ra rất vui sướng, cuối cùng tự mình đã có thể luyện được chế đan dược. Xong rồi sao? Đã thành công à? Lục Vô Song cảm thấy không có chút động tĩnh gì trong đình viện, nên tiếp tục thăm dò, nhìn chăm chú Lục Thiếu Du, nàng thấy Lục Thiếu Du đang mỉm cười cầm viên chế đan dược rồi nói thầm, rồi rời khỏi đình viện ngay sau đó. Thu hồi viên quán đính đan, Lục Thiếu Du có chút kích động muốn ăn viên đan dược để luyện hóa, viên quán đính đan này nhất định có thể làm cho tu vi vũ giả của mình tăng lên. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết, nếu hắn đem quán đính đan này bán này đi, phòng trừng cũng có thể bán được giá cao hơn rất nhiều so với số tiền bỏ ra mua dược liệu, đến lúc đó mình có thể mua thêm 2 phần thậm chí là 3 phần, cứ như thế thì mình mới có thể duy trì được việc luyện chế đan dược. Sau đó hạ quyết tâm, dù sao thì trưa nay cũng không có chuyện gì, Lục Thiếu Du dự định sẽ đi bán viên quán đính đan này, rồi lại mua chút ít dược liệu về. Thu hồi lại Hỏa Long đỉnh, Lục Thiếu Du liền thu dọn, sau đó lập tức đi ra cửa phòng, rồi từ cửa sau của Lục ra, Lục Thiếu Du tiếp tục đi vào phố. "Tiểu thư, đã điều tra được chút tư liệu về Lục Thiếu Du." Độc Cô Băng Lan cùng Nha Hoàn Thúy Ngọc ngồi ở trong một chỗ được trang trí tinh mỹ trong phòng, thì Vũ Chấp Sự đi đến túi đầu bẩm báo. "Nói ta xem." Độc Cô Băng Lan nói. Vũ Chấp Sự nói, "Theo người thăm dò tin tức của chúng ta, Lục Thiếu Du này là con của lão tam của Lục gia với một nha hoàn làm ở Lục gia, về sau bị người vợ cả của cha mình hãm hại, nên với thân thể ấy hắn dường như không thể tu luyện thành đấu giả. Hiện tại, hắn làm việc như một người hầu cấp thấp tại Lục gia, lại còn thường xuyên bị Triệu thị ức hiếp, còn về phần lão tam Lục gia thì cũng không dám nhiều lời. Tóm lại, tên Lục Thiếu Du này chẳng có gì đặc biệt, là người của Triệu gia." Thúy Ngọc nha hoàn khẽ nói. "Phải, chính là người của Triệu gia, Lục gia dường như là cũng không dám đắc tội, cho nên mẫu tử Lục Thiếu Du mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ." Vũ Chấp Sự nói. "Từ biểu hiện Lục Thiếu Du ngày hôm đó, có thể đoán rằng Lục Thiếu Du không phải là một người tầm thường. Người tầm thường tuyệt đối không có khí chất như vậy. Hơn nữa, mua dược liệu luyện đan không phải do Lục gia đứng ra mua, tiểu thư phải chú ý Lục Thiếu Du nhiều một chút, nếu hắn tới mua dược liệu luyện chế đan dược một lần nữa, chứng tỏ cho dù hắn không phải là một linh giả thì sau lưng cũng nhất định có một linh giả tồn tại." Thúy Ngọc nói. "Vũ Chấp Sự, nếu sau này Lục Thiếu gia tới mua dược liệu luyện đan thì chú ý nhiều hơn một chút, vừa lúc chúng ta đang cần dùng người." Độc Cô Băng Lan nói.